Chương 1052 cực ảnh đảo ngột. Chương 1052 cực ảnh đảo ngột. Một lát trước đó, Lục Nhâm Tông, hộ tông đại trận đột nhiên bị phá, tất cả ngay tại chữa thương khôi phục đệ tử, chấp sự, trưởng lão thậm chí lao tổ đều kinh hãi. Bọn hắn không gì sánh được ngạc nhiên, trăm mối vẫn không có cách giải, bình thường tới nói, hộ tông đại trận kiên trì 7 ngày không là vấn đề, làm sao không đến 2 canh giờ liền bị phá đâu? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là trời muốn diệt Lục Nhâm Tông? Thụ thương các đệ tử đều hầm mất, bọn hắn không cam tâm, không muốn cứ thế mà chết đi. Thế nhưng là, thì có biện pháp gì đâu? Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lục Nhâm Tông cửa lớn phương hướng, các loại ngũ tông đồng minh người giết tiến đến, thần sắc phát toái, tuyệt vọng đến cực điểm. Diêm Lục Nhâm hơi biến sắc mặt, quyết định thật nhanh đối với Độn Một Thái Thượng trưởng lão nói, "Độn Một sư thúc, ngươi mang mọi người đi tiên võ ngọn núi tránh một chút đi." Độn Một Thái Thượng trưởng lão khẽ gật đầu, "Tốt." Luôn nhiều trưởng lão nói ta liền không đi, sớm muộn là chết, không bằng chiến tử. Ta cũng không đi, có thể có mười mấy vạn địch nhân chôn cùng, không lỗ. Ta cũng không đi. Cảm xúc là sẽ truyền nhiễm. Những cái kia thụ thương đệ tử vẫn như cũ tuyệt vọng, nhưng là trong mắt càng nhiều hơn chính là điên cuồng cùng tự hận. Diêm Lục Nhâm ánh mắt đảo qua đám người, nhếch miệng lên ngạo kiểu độ cong, Lục Nhâm Tông dù là chỉ còn một người, cũng là hộ phúc bộ mạnh nhất. Nói đi, hắn khống chế rộng lớn phi kiếm, kéo lấy chói lọi quan vĩ, thẳng đến Thiên Khuyết cung ngọn núi mà đi. Thiên Khuyết cung ngọn núi là Lục Nhâm Tông cựu phong linh khí nồng nặc nhất một cái. Thế nhưng là, trên ngọn núi này lại là Lục Nhâm Tông cấm địa, phía trên kiến trúc đã sớm hóa thành phế tích, vách nát tường siêu bỏ đầy màu xanh lá cây đậm dây leo thực vật. Cả tòa trên đỉnh mọc đầy chân quý linh thụ, linh thảo, nhưng không có một cái linh thú. Kỳ thật, Chí Tôn Bảo Điện vốn là ở Thiên Khuyết ngọn núi, bên trong chứa đựng rất nhiều chân quý linh tài bảo tài, rất nhiều linh binh pháp bảo. Về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, Thiên Khuyết cung ngọn núi Chí Tôn Bảo Điện bị hủy, Lục Nhâm Tông tài một lần nữa ở Thiên Võ ngọn núi xây Chí Tôn Bảo Điện. Nguyên nhân kia chính là, ở Thiên Khuyết trên đỉnh có một đầu chúa tể cấp hung thú. Con hung thú kia là bị Lục Nhâm Tông cái nào đó am hiểu ngự thú lao tổ trong lúc vô tình cứu trở về. Cứu thời điểm, hung thú hấp hối, vô cùng suy yếu. Người lao tổ kia dã tâm cực lớn, muốn thuần phục hung thú, khiến cho trở thành hắn chiến thú. Kết quả, hung thú kia ngạo ngoan khó thuần, đem cứu nó lao tổ ăn. Lao tổ sư minh chính là một vị trận đạo đại sư, hắn giết không chết hung thú, liền ở Thiên Khuyết ngọn núi bố trí xuống cấm trận, đem hung thú vây ở Thiên Khuyết cung trên đỉnh. Lục Nhâm Tông lịch đại tông chủ đều hy vọng sẽ có một ngày có thể thuần phục hoặc là cảm hóa hung thú, bởi vậy, cách mỗi mấy ngày đều sẽ trộm tới linh thú hoặc là yêu thú tự cho ăn. Nhưng mà, hung thủ kia chính là cái khinh khỉnh mà sói, căn bản cho ăn không quen. Về phần thuần phục nó, càng là si tâm vọng tưởng, tổ phụ của nó thế nhưng là hoàng cổ đến nay nhất là ngạo ngoan khó thuần tứ đại hung thú một trong. Mặt khác, nó là chúa tể cấp yêu thú, mặc dù yêu đan không trọn vẹn, thực lực tương đối hư, nhưng phóng nhãn toàn bộ Lục Nhâm Tông, không có một cái nào là đối thủ của nó, tán tiên lão tổ cũng không đáng chú ý. Lúc này, Diêm Lục Nhâm đi tới khống chế Thiên Khuyết cung ngọn núi khốn trận mất thất. Hắn đang đợi các loại ngũ tông đồng minh người tiến đến, thả ra hung thú, đoàn diệt bọn hắn. Khoảng khắc, Hiên Viên Tông tông chủ Dương Trình Quắc mang theo Hiên Viên Tông thiên tiêu, chấp sự, trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng 8 tên lão tổ tiến vào Lục Nhâm Tông. Bọn hắn nhìn thấy hóa thành phế tích các loại kiến trúc, tất cả đều sửng sốt một chút, tình huống gì? Lục Nhâm Tông làm sao biến thành dạng này? Chẳng lẽ là Diêm Lục Nhâm biết Lục Nhâm Tông muốn xong, cho nên tình nguyện đem tông môn hủy cũng không để cho người khác chơi miễn phí. Luôn nhiều trưởng lão gặp Hiên Viên Tông người tiến đến, hét lớn một tiếng, Lục Nhâm Tông đệ tử, cận kề cái chết không hàng. Những cái kia trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng thiên kiêu trăm miệng một lời, Lục Nhâm Tông đệ tử, cận kề cái chết không hàng. Hô xong sau, bọn hắn chủ động hướng Hiên Viên Tông người vào tới. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Luôn nhiều trưởng lão coi là Hiên Viên Tông người chỉ là dẫn đầu tiến vào Lục Nhâm Tông, Vui Lưu Tông, Thất Tinh Tông, Lăng Thiên Minh cùng Thanh Vân Minh người sẽ theo sát phía sau. Thế là, cùng một tên Hiên Viên Tông trưởng lão đại chiến trước, bóp nát chuyển thanh ngọc phù, thấp giọng nói một câu, "Tông chủ, Vũ Tông đồng minh người tiến đến." Thất ở Thiên Khuyết cung ngọn núi khốn trận mật thất Diêm Lục Nhâm nghe được truyền thanh, đáy mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, đưa tay đóng khốn trận. Giống. Một tiếng kinh thiên thú giống vang vọng thương khung. Mặc kệ là Lục Nhâm trong tông đại chiến song phương, hay là tông môn bên ngoài lo lắng chờ lấy Ngô Bắc Lương xuất hiện người, đều không hẹn mà cùng chỉ lên trời khuyết ngọn núi phương hướng nhìn lại. Cái kia âm thanh thú giống để Hiên Viên Tông đệ tử trong lòng rất bất an, luôn cảm thấy tiến vào Lục Nhâm tông đại bản doanh cùng bọn hắn đại chiến là cái sai lầm. Một tên Hiên Viên trưởng thượng tổ hơi biến sắc mặt, cho Dương Trình Quắc truyền thanh, truyền thuyết là có thật, Lục Nhâm Tông ở Thiên Khuyết ngọn núi nuôi một đầu chúa tể cấp yêu thú. Chúng ta lập tức rút lui, chậm thì sinh biến. Dương Trình Quắc vừa muốn hạ lệnh, một đầu khủng bố mà to lớn yêu thú từ Thiên Khuyết cung ngọn núi cực tốc bay tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, cái kia khủng bố mà to lớn yêu thú xuất hiện tại Hiên Viên Tông cùng Lục Nhâm Tông đệ tử trên không, giống như ác mộng che khuất bầu trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vạn phần hoảng sợ. Yêu thú kia chiều cao ngàn trượng, tương tự đại hoang thôn thiên hổ, trong miệng thử ra một đôi tráng kiện sắc nhọn răng nanh, dài đến trên trăm trượng. Cái đuôi của nó thật dài, chừng 800 trượng. Nhất làm cho người nghiêm nghị, nó thế mà sinh một khuôn mặt người. Mặt của nó so một tòa trang viên còn mưa lớn. Nó hai cái mắt dọc lóe ra yêu dị lang quang. Tổ phụ của nó là hoang cổ tứ đại hung thú một trong đảo nột. Mà tên của nó gọi là cực ảnh đảo nột. Nó cái đuôi thật dài gào thét lên, lôi cuốn lấy quét sạch lục hợp bát hoang của phòng, quét hướng đại chiến đám người. Giờ, một tiếng vang thật lớn. Đại địa vỡ ra rộng 10 trượng, mấy chục trượng sâu hô to, mấy trăm người bất hạnh bị quét trúng, tại chỗ huyết nhục mất hết, hồn phi phách tán. Giống. Nó mở ra miệng rộng, thương hực liệt hỏa dâng lên mà ra. Liệt hỏa lấy liệu nguyên chi thế, trong nháy mắt thôn phệ trên bọn người. Chương 1053 chúa tể cấp yêu thú đại chiến, chương 1053 chúa tể cấp yêu thú đại chiến, cái này trên bọn người hơn phân nửa là Hiên Viên tông người, non nửa là Lục Nhâm tông người. Cũng không phải là bởi vì cực ảnh đào nột nhớ Lục Nhâm tông nuôi nấng nó ngàn vạn năm tình ý, mà là Hiên Viên tông nhân số lần tại Lục Nhâm tông người, tự nhiên bị liệt hỏa tới người sát suất càng lớn. Cực ảnh đào nột chính là đối xử như nhau muốn giết chết tất cả mọi người. Trong biển lửa đám người kêu thảm, chém giết lấy, dùng tuyệt vọng ôm tử vong. Không phải Hiên Viên tông người không muốn chạy trốn, mà là căn bản không có cơ hội chạy thoát. Nó phun lửa mặc dù không phải đại hoang thần hỏa, uy lực nhưng cũng không kém nhiều lắm. Biển lửa mãnh liệt, ngọn lửa tàn phá bừa bãi hung tàn, lan tràn tốc độ cực nhanh, giống như vỡ đê thủy triều, phàm là tại Lục Nhâm trong tông, lại có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi. Các lao tổ ngay tại đại chiến không rảnh bận tâm trong biển lửa đệ tử. Những cái kia ngự kiếm đại chiến đệ tử trong lòng còn có may mắn, không có thân hãm biển lửa, tạm thời trốn qua một kiếp. Bọn hắn liều mạng hướng Lục Nhâm bên ngoài tông bay đi. Hiên Viên tông bởi vì nhân số thật to chiếm ưu, có mấy danh trưởng lão, thái thượng trưởng lão không còn vây công Lục Nhâm tông trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, ý đồ đi cứu tông môn đệ tử. Lại có 4 người bị cực ảnh đào nột vung tới cái đuôi to cuốn thành liên tiếp, đưa đến răng nanh sắc bén trước mặt, bị từng cái đâm xuyên qua thân thể. Phòng ngự của bọn hắn tại lực phá hoại vô tận chúa tể cấp yêu thú trước mặt, giống như giấy, yếu ớt không gì sánh được, không chịu nổi một kích. Dương Trình Quắc nhìn xem tông môn đệ tử thân hãm biển lửa, bị tấm kia giữ tận xấu xí to lớn trên mặt người huyết trì miệng lớn thả ra hấp lực khủng bố hút vào trong miệng xem như đồ ăn vặt, kinh sợ đến cực điểm. Hắn chém ra mấy chục đạo kiếm quang, tại cực ảnh đào nột trên thân chém ra mấy chục đạo kiếm thương, canh hôi thú huyết rơi xuống nước, cho nó mang tới đau đớn lại cực kỳ bé nhỏ. Dương Trình Quắc gặp căn bản là không có cách rất đúng ảnh đào nột tạo thành hữu hiệu tổn thương, biết thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi, đành phải không cam lòng từ bỏ tìm kiếm Diêm Lục Nhâm, gào thét lớn, Hiên Viên tông sở hữu người, rút khỏi Lục Nhâm tông. Dương Trình Quắc tính toán là, coi như cực ảnh đào nột đuổi theo ra đi, bên ngoài còn có còn lại tứ tông người, đến lúc đó chưa chắc đã nói được ai là thằng xui xẻo sẽ bị công kích. Cứ như vậy, Hiên Viên tông tiếp nhận tổn thất liền sẽ nhỏ một chút. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp cực ảnh đào nột tốc độ cùng lực sát thương, cũng đánh giá thấp Lục Nhâm tông đệ tử muốn đồng quy vu tận quyết tâm. Bọn hắn muốn rút lui, Lục Nhâm tông người điên điên cuồng tấn công kích, dây dưa đến cùng không thả. Những cái kia không có bị cuốn lấy, liều mạng hướng Lục Nhâm bên ngoài tông chạy trốn, thế nhưng là đại bộ phận bị cực ảnh đào nột linh hoạt lại mau lẹ cái đuôi to túm trở về, hoặc trực tiếp nuốt, hoặc phun lửa tiêu chết, hoặc lấy răng nanh đâm xuyên, hoặc trực tiếp dùng cái đuôi cuốn lấy. Dương Trình Quắc mang theo 5-6 vạn người tiến đến, ngắn ngủi nửa nén hương công phu, liền có gần một nửa chết hoặc trọng thương. Hắn đều nhanh muốn hỏng mất. Hắn rất hối hận, sớm biết Diêm Lục Nhâm tên chó chết này như thế điên, thế mà thả ra một đầu chúa tể cấp yêu thú, ngay cả mình tông môn đệ tử chết sống đều không để ý, hắn liền nên các loại Ngô Bắc Lương trở về, cùng một chỗ tiến Lục Nhâm tông. Khi đó, mọi người cùng nhau khiêng tổn thương, cùng một chỗ công kích cực ảnh đào nột, nói không chừng còn có giết chết đối phương hy vọng. Nào giống hiện tại, tông môn của mình gánh chịu tất cả. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó Ngô Bắc Lương lắc đầu, thầm nghĩ, Dương Trình Quắc, Dương Trình Quắc, Hiên Viên tông làm thành dạng này, đều là ngươi quá mức tham lam gieo gió gặt bão, nói chờ ta trở lại, ngươi không phải không nghe. Bất quá tiểu gia ta thiện tâm, sẽ không trơ mắt nhìn xem Hiên Viên tông bị diệt, chịu đựng à, ta rất nhanh liền tới rồi. Lục Nhâm tông hộ tông đại trận sở dĩ tùy tiện bị phá, đều là Ngô Bắc Lương giở trò quỷ. Hắn hòa thuận vui vẻ ưu trưởng thượng tổ, thái thượng trưởng lão phân biệt sau, liền dán lên ẩn thân phủ, đeo lên bổ đề lưu ly liên, chuyển tống đến Lục Nhâm tông. Sau đó lần theo dơ cao trưởng lão ký ức, tại mini tiểu hắc dẫn đầu xuống, tìm được hộ tông đại trận chỗ ở các loại thời cơ không sai biệt lắm, hắn liền phá hủy hộ tông đại trận, khiến cho yếu ớt không gì sánh được, một kích liền tan nát. Bởi vì cái gọi là lòng người khó dò, nhất là Hiên Viên tông Dương Chính Quắc, hắn đột nhiên lâm trận đào ngũ, đâm lưng Lục Nhâm tông, có trời mới biết hắn có thể hay không ngấp nghé Lục Nhâm tông, có hay không đồng thời chiếm lĩnh mãnh hổ núi cùng cắt núi hổ dạ tâm. Thế là Nô Bắc Lương bố trí xuống cục này, truyền thanh để Biển Lăng Thiên cho hắn gài bẫy, nói ai giết chết Diêm Lục Nhâm ai thu hoạch được Lục Nhâm tông quyền sở hữu. Cái này bộ Dương Trình Quắc kỳ thật có thể không chui. Đáng tiếc, hắn không có công bằng cạnh tranh ý nghĩ, đem Hiên Viên tông người rơi vào trong nguy hiểm. Liên quan tới cực ảnh đào nột bí mật, Nô Bắc Lương cũng là thông qua giờ cao trưởng lão ký ức lấy được. Bởi vậy, hắn bụng trộm tỉnh lại cứu anh, lại lo lắng nó đơn đấu cực ảnh đào nột khó khăn, cho nên liền đi yêu thú mê cốc thử nhìn một chút có thể hay không đem trong mắt yêu thú thu. Không nghĩ tới, phi thường thuận lợi. Hiện tại, tay hắn nắm hai đại vương bài, cửu anh cùng thần huyễn cùng kỳ, hai cái chúa tể cấp đánh một cái chúa tể cấp, hẳn là 10 phần chắc chín. Thế là hắn rời đi Lục Nhâm tông, bóc rơi ẩn thân phủ, khống chế như ý hóa thành một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Ta trở về. Mọi người nhao nhao chào hỏi, thiếu tổ, tiểu sư tổ, Nô công tử. Nô Bắc Lương gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, ra vẻ kinh ngạc. A, Dương tông chủ đâu? Hiên Viên tông người đâu? Hẳn là đã về cắt núi hổ. Biển Lăng Thiên lắc đầu, không phải, Dương tông chủ bọn hắn tiến vào Lục Nhâm tông. Nô Bắc Lương sững sờ, cắt. Lục Nhâm tông hộ tông đại trận nhanh như vậy liền rách à? Ta không phải nói để cho các ngươi chờ ta tới lại đi vào thôi. Hiên Viên tông người gặp nạn rồi. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Đám người vội vàng bước vào. Nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời quái vật khổng lồ cùng cảnh hoang tàn khắp nơi thê lương hình ảnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nô Bắc Lương cố ý nói, ta đi, đây là yêu thú gì? Cũng quá đại cá nhi đi, may mà ta mời tới giúp đỡ. Nói đi, hắn cho Cửu Anh truyền thành, tiểu Cửu, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Chủ nhân ta ăn ngon uống sướng thay cho ngươi lâu như vậy, là thời điểm biểu hiện biểu hiện, nếu không, chủ nhân ta bữa tiếp theo ăn chính là ngươi. Cửu Anh nghe chút, giật nảy mình, tranh thủ thời gian truyền thanh biểu thị, chủ nhân yên tâm, tiểu cửu nhất định đem cái này táo bạo cuồng đánh thành đầu chó. Nô Bác Lương lại cho Thần Huyễn cùng Kỳ truyền thanh, Kỳ Kỳ à, chủ nhân ta lo lắng ngươi chơi không lại ra hỏa này, cho nên để tiểu cửu giúp ngươi, hai người giúp ta cho nó diện. Thần Huyễn cùng Kỳ biểu thị, chủ nhân yên tâm, ta đã sớm nhìn cực ảnh đào nột tiểu tử này không vừa mắt, hôm nay nhất định phải giết chết nó. Nô Bác Lương tâm niệm khẽ động, Cửu Anh cùng Thần Huyễn cùng Kỳ rời đi Linh Lung Càn Khôn Tháp, chống rông xuất hiện thiên khung phía dưới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, con người run rẩy, tâm thần rung mạnh. Lập tức xuất hiện ba đầu dài đến ngàn trượng quái vật khổng lồ, bầu trời lập tức trở nên chật chội. Cực ảnh đào nột nhìn thấy Thần Huyễn cùng Kỳ hơi sững sờ, Thần Huyễn, ngươi còn chưa có chết. Thần Huyễn cùng Kỳ trong mắt bắn ra băng lãnh khí tức quỷ dị, cực ảnh, ngươi cũng không chết, ta đương nhiên sẽ không chết. Không chết tốt, không chết liền có thể bị ta xử lý. Cuồng vọng, hôm nay bị xử lý chính là ngươi. Cửu Anh chín cái đầu, 18 con mắt đồng thời trừng mắt cực ảnh đào nột, tiểu tử ngươi lại dám không nhìn ta. Đáng giận, ra ra ta rút không chết ngươi. Cực ảnh đào nột giật nảy mình, ngoa tào. Cửu Anh đại thúc, ngươi sẽ không theo Thần Huyễn cái kia hai cánh tay là cùng nhau đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là của ta đồng bọn. Cửu thúc đương nhiên là tới giúp ta, ngu xuẩn. Cực ảnh đào nột, nó con ngươi đảo một vòng, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Nó mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng biết đơn đấu Thần Huyễn cùng Kỳ có lẽ có thể thắng, một đối hai đó là không có phần thắng chút nào, thỏa thỏa đến bị ngược. Thần Huyễn cùng Kỳ hiển nhiên đoán được ý nghĩ của nó, thế là xông cực ảnh đào nột phát ra loạn thần sóng âm. À, nhĩ, nha. Cực ảnh đào nột lập tức đầu lâu đau nhức kịch liệt, trên mặt người lộ ra vẻ thống khổ, phản phất uống một thùng thấp kém rượu trắng, trời đất quay cuồng, đầu đau muốn nước, như muốn buồn nôn. Cửu Anh gặp tình hình này, lập tức rất đúng ảnh đào nột phát động kinh khủng công kích. Nó chín cái đầu, một viên phun lửa, một viên cắn nước, một viên tán xé. Thần Huyễn cùng Kỳ lộ ra sắc bén manh mướt, đánh tơi bởi cực ảnh đào nột. Cực ảnh đào nột bị đau, lập tức thoát khỏi Thần Huyễn cùng Kỳ tinh thần công kích, triển khai phản kích. Giống. The Hoonzer. Vâng. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, sinh thời sẽ thấy chúa tể cấp yêu thú chiến đấu. Hay là bà cái. Từng cái lẫn mắt xa xa quan sát, cũng không đánh lục nhầm tông đệ tử, sợ bỏ lỡ cái này ngàn năm không gặp thị cảnh. Nô Bác Lương đi vào Dương Trình Quắc trước mặt, Dương tông chủ, ngươi không phải đáp ứng chờ ta trở lại tiến lục nhầm tông à? Làm sao mang theo Hiên Viên tông người trước tiến đến? Ta Dương Trình Quắc thần sắc thẹn thùng, bị đang hỏi. Nô Bác Lương thản nhiên nói, nếu không phải ta mời đến Cửu Anh cùng Thần Huyễn cùng Kỳ, kịp thời đổi tới, các ngươi Hiên Viên tông tại lục nhầm tông người, chỉ sợ không sống nổi mấy cái. Dương Trình Quắc chắp tay nói, đa tạ Nô công tử cứu được Hiên Viên tông, bất quá, ngươi là như thế nào biết lục nhầm tông có cực ảnh đạo nột? Nô Bác Lương lắc đầu, ta chỗ nào biết, chỉ là tin đồn thất thiệt, cũng không xác định. Nhưng phòng ngừa chu đáo, luôn luôn không sai. Ta cũng không xác định có thể mời đến Cửu Anh cùng Thần Huyễn cùng Kỳ, cho nên không thể nói đi làm cái gì. Hiện tại xem ra, ta là đúng. Dương Trình Quắc hỏi, không biết Ngô công tử là từ đâu mời tới Cửu Anh cùng Thần Huyễn cùng Kỳ đâu? Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, ngươi đoán. Chương 1054 miệng lưỡi dẻo quẹo, suối dục chương 1054 miệng lưỡi dẻo quẹo, suối dục Dương Trình Quắc nào nào, Nô Bác Lương tiếp tục nói, Dương tông chủ, ngươi người này à, các phương diện đều rất tốt, chính là thỉnh thoảng sẽ phạm mồ đồ, tỉ như hỏi một chút không nên hỏi vấn đề, tỉ như dẫn đầu mang Hiên Viên tông đệ tử tiến vào Lục Nhâm tông. Giống Cửu Anh cùng Thần Huyễn cùng Kỳ loại này chúa tể cấp yêu thú, ta làm sao có thể nói cho ngươi từ nơi nào mời tới? Nhưng ta có thể nói cho ngươi, vì thế ta bỏ ra cái giá rất lớn. Dương Trình Quắc vừa định hỏi đối phương bỏ ra đại giới gì, lại lo lắng lại lần nữa bị đối, thế là đổi giọng nói, Nô công tử cứu được Hiên Viên tông nhiều người như vậy, ân tình này bần đạo chắc chắn báo đáp. Thỉnh Thần Huyễn cùng Kỳ cùng Cửu Anh xuất thủ đại giới, Hiên Viên tông nguyện ý dốc hết sức đảm đương. Liền chờ ngươi câu nói này đâu. Nô Bác Lương giơ ngón tay cái lên, Dương tông chủ coi trọng, bất quá đây là vì Ngũ tông đồng minh, trả ra đại giới khi do Ngũ tông đồng minh chia sẻ. Lúc này, một tên thân thể lớn diện tích bỏng, đã hoàn toàn thay đổi thiên kiêu khó khăn đi tới, Nô công tử, xin hỏi ngươi còn có đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch sao? Ta sử dụng hết, lại muốn mua sắm một chút. Có là có, thế nhưng là không nhiều lắm, là ta giữ lại cứu cấp dùng. Thôi, ta cũng không đành lòng nhìn ngươi như vậy thống khổ, liền bán cho ngươi 10 bình đi, bất quá giá cả muốn hơi dâng lên một chút, 3000 mai linh thạch một bình, đây cũng là lô vốn giá. Ngươi hẳn phải biết, dưới núi Bảo Cơ phường bán 66,000600 mai linh thạch một bình. Đối phương nghe chút, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ Ngô công tử, ta mua. Hai người giao dịch xong, Nô Bác Lương Dương tìm nói, còn có muốn mua đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch sao? 3000 mai linh thạch một bình, mỗi người hạn mua 10 bình, bỏ lỡ cơ hội lần này, các ngươi cũng chỉ có thể đi Bảo Cơ phường mua 66,000600 mai linh thạch một bình. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại a. Trên trời, tam đại chúa tể cấp yêu thú đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hư không vỡ nát. Trên mặt đất, Nô Bác Lương đang cùng Hiên Viên tông thụ thương đệ tử làm ăn. Thất Tinh tông đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt, Nô công tử, chúng ta có thể mua không? Nô Bác Lương tức giận nói, một bên mát mẻ mà đi, không bị thương không bán. Úc, quấy giày đối phương hậm hực rời đi. Lục Nhâm tông không có đầu hàng đệ tử trưởng lão còn sống cộng lại không tới 4000 người, mỗi một cái đều bản thân bị trọng thương, thương càng thêm thương, không tiếp tục chiến chi lực. Bởi vậy, Vũ tông đồng minh người tất cả đều đang nhìn tam đại yêu thú đại chiến, không ai cùng trọng thương ngã gục địch nhân độc thủ. Bọn hắn mặt xám như tro, không còn muốn sống, chật vật mà thê thảm. Ngô Bác Lương đi đến Lục Nhâm Tông một tên nữ đệ tử trước mặt, mái tóc của nàng bị đốt rủi hơn phân nửa, nguyên bản xinh đẹp dung nhan cũng bị cực ảnh đào nột phun ra liệt hỏa thiêu hủy. Thế nhưng là Ngô Bác Lương nhớ kỹ mùi của nàng, nàng là phân thân mối tình đầu, Thôi Tuyết Đỉnh, liên quan đồ đệ. Tại Ngô Bác Lương xử lý mấy tên tiên kiêu trong trí nhớ, Thôi Tuyết Đỉnh bộ phận rất ít, nàng cho đám người ấn tượng nói chung chỉ có bốn chữ, điềm đạm nho nhã, e lệ. Nhìn phân thân mối tình đầu biến thành dạng này, Ngô Bác Lương không đành lòng, liền hỏi, ngươi muốn khôi phục dung mạo, tiếp tục sống sót à? Thôi Tuyết Đỉnh kinh ngạc nhìn xem Ngô Bác Lương, sau đó hé miệng lắc đầu. Sư phụ chết rồi, Lục Nhâm Tông cũng muốn xong, ta không có còn sống ý nghĩa. Nô Bác Lương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cất giọng đối với Lục Nhâm Tông đệ tử nói, Diêm Lục Nhâm vì trả thù Ngũ Tông đồng minh, ném tính mạng của các ngươi tại không để ý, các ngươi còn có cái gì tốt ngu chung đây này. Nếu như các ngươi nguyện ý, Lăng Thiên Minh Hòa Thuận Vui Vẻ U Tông đều nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Nếu như các ngươi không nguyện ý rời đi nơi này, liền gia nhập Lăng Thiên Minh. Bởi vì nơi này, kể từ hôm nay, chính là Lăng Thiên Minh. Nếu như các ngươi muốn cùng Lục Nhâm Tông cùng tồn vong, chúng ta cũng có thể thành toàn, các ngươi cũng không cần quá mức cảm kích. Dù sao, bây giờ các ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, muốn chết hay là muốn sống. Nếu như muốn sống, có thể ở ta nơi này mua sắm Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, 5000 mai linh thạch một bình, mỗi người hạn mua 10 bình. Nếu như muốn sống cũng nguyện ý gia nhập Lăng Thiên Minh, 1000 mai linh thạch một bình, mỗi người hạn mua 20 bình. Các ngươi hẳn là đều nghe qua Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, cũng biết thần kỳ của nó hiệu quả. Đương nhiên, tránh cho có người không biết, ta lại giới thiệu một chút. Nó có thể trị các loại ngoại thương nội thương, thấy hiệu quả thần tốc, nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Mà lại, không lưu sẹo, không lưu ngấn, trong uống ngoài thoa, hiệu quả trị liệu ngao ngao tốt. Trừ chữa thương, nó còn có thể tăng thực lực lên cảnh giới, khôi phục nhanh chóng linh năng, cải thiện thể chất. Nó bên trong ẩn chứa đầy đủ linh năng, cảm giác thanh lương ngọt ngào, uống một ngụm, thần thanh khí sảng, uống hai miệng, ích thọ duyên niên, uống ba miệng, toàn thân có lực mà. Kỳ thật, các ngươi cũng biết, Vũ Tông đồng minh đệ tử nguyên bản thực lực là không bằng các ngươi, nhưng bọn hắn đều có Đại Hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, bị thương có thể khôi phục nhanh chóng, tổn hao linh năng cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Tóm lại một câu, Đại Hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, ngươi đáng giá có được. Mà lại, gia nhập Lăng Thiên Minh, mỗi tháng đều có thể lấy thấp hơn rất nhiều giá mua sắm thần dịch a. Lời nói này nói chuyện, không ít Lục Nhâm Tông đệ tử tâm động. Bây giờ, chờ lấy con đường của bọn hắn chỉ có hai đầu, hoặc là sống, hoặc là chết. Người này cấp trên thời điểm, có thể bằng vào một bầu nhiệt huyết, không sợ tử vong. Mà lại, mọi người cùng nhau khẳng khái chịu chết, sợ sệt cảm xúc sẽ bị hạ thấp điểm đóng băng. Dù sao, bầu không khí sấy khô đến chỗ ấy, nếu ai tham sống sợ chết, sẽ bị tất cả mọi người khinh bỉ. Hiện tại thế nào, bọn hắn ngay cả khẳng khái chịu chết tư cách cũng bị mất. Nghe Ngô Bắc Lương những lời này nói xuống, bọn hắn vì tông môn chiến tử suy nghĩ bắt đầu dao động, cùng Lục Nhâm Tông cùng chết sống tín niệm bắt đầu sụp đổ. Hiện tại, còn kém người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ. Không đợi Lục Nhâm Tông người đứng ra, những cái kia hoa 30,000 linh thạch mua 10 bình băng sen thần dịch hiên viên tông đệ tử không vui. Một tên thoa ngoài ra thần dịch, bóng mắt trần có thể thấy khỏi hẳn tiên kiêu ngự khí không vui nói, Ngô công tử, người bán cho chúng ta 3000 mai linh thạch một bình, bán cho mọi người địch nhân 1000 mai linh thạch một bình, cái này không thích hợp đi. Ngô Bác Lương liếc người kia một chút, nếu không ngươi đổ một bình thần dịch ở lỗ thai bên trong trị liệu xong thai điếc vấn đề, ta bán cho bọn hắn 1000 mai linh thạch một bình, điều kiện tiên quyết là gia nhập Lăng Thiên Minh. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Lăng Thiên Minh, ta lập tức trả lại cho hai người vạn mai linh thạch. Đối phương không nói. Dương Chính Quắc, Ngô Bác Lương dương tiếng nói, có nguyện ý gia nhập Lăng Thiên Minh tiên kiêu a? Có thể giải khóa 1000 mai linh thạch một bình, hạn mua 20 bình Đại Hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch quyền hạn a. Đám người thấy không có người trả lời, Nô đại quan nhân nhãn châu xoay động, không hạn hôm nay, mọi người về tông môn sau cũng có thể mượn cớ rời đi tông môn, lúc nào đến Lăng Thiên Minh đều có thể úc. Dương Trình Bắc khỏe miệng có chút run rẩy, sắc mặt có chút khó coi. Nô Bác Lương nhìn hắn một cái, người vật vô hại cười nói, mở nhỏ cho đùa, Dương tông chủ sẽ không coi là thật đi. Đối phương ho khan một cái, đương nhiên không có. Không có liền tốt, Nô đại quan nhân ánh mắt đảo qua Lục Nhâm tông người, nhàn nhạt mở miệng, cái thứ nhất gia nhập Lăng Thiên Minh Lục Nhâm tông trưởng lão miễn phí đưa tặng 50 bình Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đạo thần dịch, cái thứ nhất gia nhập đệ tử miễn phí đưa tặng 20 bình. Ta gia nhập. Chương 1055 Diêm Lục Nhâm đưa Cựu Phong, chương 1055 Diêm Lục Nhâm đưa Cựu Phong. Ngô Bắc Lương thanh nhầm chưa dứt, lập tức có vài chục người biểu thị muốn gia nhập Lăng Thiên Minh, bọn hắn trăm miệng một lời, khó mà phân biệt tự tự. Nhìn Ngũ Tông đồng minh đệ tử cùng trưởng lão trợn mắt hốt hoồm. Thất Tinh Tông, Hiên Viên Tông không ít trưởng lão trong lòng cảm khái, vị này Ngô công tử thật sự là đem nhân tính lực kỳ tham lam cùng từ chúng lợi dụng đến cực hạn. Nô đại quan nhân trong lòng cười thầm, mặt ngoài ra vẻ ngạc nhiên, ai nha, tất cả mọi người rất nô nước tấp nập tôi, đến mức ta cũng không biết ai là cái thứ nhất gia nhập Lăng Tiên Minh trưởng lão cùng đệ tử hắn nuốt cảm, đi hai cái vừa đi vừa về, nhiều người như vậy, nếu là đều miễn phí, ta có thể tươi sống thua thiệt chết, như vậy đi, mới vừa nói ta gia nhập bằng hữu mời ra hàng, nếu là đệ tử, có thể 800 mai linh thạch mỗi bình điên cuồng lăn lộn thổ huyết giá mua sắm thần dịch 20 bình, nếu là trưởng lão, có thể 800 mai linh thạch mỗi bình giá cả mua sắm 50 bình. Mua sắm trước đó, các ngươi muốn lập xuống đại đạo lợi thể, thể gia nhập Lăng Tiên Minh đến chết cũng không đổi, tuyệt không phản bội. Nếu không bị vạn tiễn xuyên tâm, vạn xà cắn xé, vạn đao chém vào mà chết. Những cái kia nhấc tay người hơi kém đều muốn nắm tay buông xuống, nhưng liếc trộm người khác, vừa vặn đối đầu ánh mắt, bọn hắn do dự một chút, không người thả bên dưới giơ lên tay. Đã bước ra một bước này, mũi tên rời cung không quay đầu lại. Một lát sau, Lăng Thiên Minh nhiều 8 vị trưởng lão, 31 tên thiên tiêu. Nô Bác Lương chỉ trên trời, yêu thú đại chiến không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc, ta hy vọng còn lại đệ tử cùng trưởng lão tại Cực Ảnh Đảo Ngột bị đánh bại cho lúc trước ta đã án, gia nhập Lăng Thiên Minh, hoặc là chết. Bọn hắn tất cả đều gia nhập Lăng Thiên Minh. Nói chuyện không phải người khác, chính là Lục Nhâm Tông tông chủ Diêm Lục Nhâm. Hắn một bộ áo xanh, chắp hai tay sau lưng, khống chế kiếm bản rộng mà đến. Ba hơi sau, Diêm Lục Nhâm rơi vào Ngô Bắc Lương đối diện, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. "Tông chủ." Lục Nhâm Tông đệ tử cùng trưởng lão tập thể quỳ xuống. Diêm Lục Nhâm ngáy mắt hiện lên một vòng cô đơn, khóe miệng kéo ra một vòng dương lên độ cong, đến lúc này, mọi người còn đuổi theo gọi ta một tiếng tông chủ, ta rất vui mừng. Đồng thời, ta cũng rất hổ thẹn, bởi vì Lục Nhâm Tông muốn chôn vùi tại trên tay của ta. Chuyện cho tới bây giờ, ai cũng vô lực hồi thiên, cho nên ta hy vọng mọi người sống sót. Gia nhập Lăng Thiên Minh, đây là ta làm Lục Nhâm Tông tông chủ đối với các vị sau cùng yêu cầu, hy vọng các ngươi cần phải đáp ứng ta. Tông chủ Diêm Lục Nhâm tiếp tục nói, nếu như các ngươi không đáp ứng, ta lập tức tự vẫn. Tông chủ, không cần, chúng ta đáp ứng. Chúng ta đáp ứng. Tất cả mọi người dưng dưng đáp ứng Diêm Lục Nhâm yêu cầu. Hắn vui mừng cười một tiếng, ống tay áo vung lên, một đạo hùng hậu mà ôn nhuận lực lượng đem mọi người đỡ lên. Hải Minh chủ. Diêm Lục Nhâm nhìn về phía Hải Lăng Trời. Đối phương chắp tay, Diêm tông chủ. Hải Minh chủ, Lục Nhâm tông tự phong, về sau là Lăng Thiên Minh, mặc dù thất phong kiến trúc hủy hết, nhưng Lục Nhâm tông chân chính hoạch tâm là Thiên Võ phong cùng Thiên Quyết phong. Trước kia có Cực Ảnh Đào Ngột ở Thiên Khuyết ngọn núi, chúng ta không cách nào ở Thiên Khuyết ngọn núi tu hành. Nhưng về sau, chỉ sợ không có uy hiếp này. Bần đạo đã cho những cái kia bế quan tán tiên lão tổ truyền thanh nhắn lại, đem việc này cáo chi bọn hắn. Cho nên, Hải Minh chủ không cần lo lắng bọn hắn sau khi xuất quan sẽ làm khó Lăng Thiên Minh. Bần đạo làm như vậy chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là hy vọng Hải Minh chủ có thể thiện đãi Lục Nhâm tông gia nhập Lăng Thiên Minh người. Hải Lăng Thiên thần sắc trịnh trọng nói, Diêm tông chủ xin yên tâm, Hải mộ chắc chắn thiện đãi mỗi người, nếu như ngươi không tin, bần đạo có thể lập xuống đại đạo lời thề. Diêm Lục Nhâm khoát khoát tay, ta tin tưởng Hải Minh chủ là người. Đến mức này, coi như Dương Trình Quắc lại ngấp nghé Lục Nhâm tông, cũng không tốt lại nói cái gì. Diêm Lục Nhâm nhìn về phía Ngô Bắc Lương, chậm rãi mở miệng, Ngô công tử coi là thật để bần đạo lau mắt mà nhìn a, ta làm sao đều không muốn không đến, quyết định 6 tông đại chiến thắng bại mấu chốt lại là Ngô công tử. Nếu như không phải ngươi, Lục Nhâm tông sẽ không thua. Bần đạo phục bản toàn bộ đại chiến, thình lình phát hiện, ngươi cũng không phải là lúc nào cũng tồn tại, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, ngươi cũng sẽ xuất hiện, cải biến chiến cuộc. Còn có chút không thể vì ngoại nhân nói sự tình ta cũng muốn thông, ta muốn hỏi Ngô công tử, ngươi là diệt ta Lục Nhâm tông, bố cục bao lâu? Ngô Bắc Lương trầm mặt một lát, mỉm cười, từ ta phải biết kình trưởng lão xui khiến ý chỉ tương diệt Lăng Thiên tông sau, liền bắt đầu lấy tay bố cục. Diêm Lục Nhâm nao nao, lập tức cười khổ, kình trưởng lão, bần đạo đã không nghĩ tới hắn đúng là Lục Nhâm tông bị diệt kẻ cầm đầu, cũng không nghĩ tới hắn cùng ta Điện tông cấu kết quá sâu. Ngô công tử tuổi còn trẻ, bố cục mấy năm thế mà liền có thể đem ta sừng sững hộ phúc độ ngàn vạn năm không ngã Lục Nhâm tông diệt đi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ngươi mưu trí, tâm tính, thực lực, nói là đại hoang thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất cũng không đủ a. Ngoa tạo, giá ngân tệ đây là đang nâng giết ta. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian quát tay, Diêm tông chủ quá khen rồi, Lục Nhâm tông sở dĩ lăn lộn đến trình độ như vậy, đơn giản là 8 chữ đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Nếu như không phải Diêm tông chủ dã tâm quá lớn, muốn xưng hùng thống nhất hộ phúc bộ, từ đó nhúng chàm hộ phần cổ, cũng sẽ không rơi vào ngũ tông liên thủ cùng chống chọi với. Ta Ngô Bắc Lương không có bản lĩnh gì, bất quá là bằng hữu nhiều chút, vận khí tốt chút, pháp bảo nhiều chút, luyện đan kỹ thuật cao chút, dáng dấp đẹp trai chút. Nghe Ngô Bắc Lương lời nói, không ít người rất tán thành. Nhưng càng nhiều người ở trong lòng điên cuồng mắt trợn trắng, nhất là đối với hắn câu kia dáng dấp đẹp trai chút không cách nào gật bừa. Diêm Lục Nhâm nhìn thẳng Ngô Bắc Lương, Ngô công tử quá khiêm tốn, bất quá, Lục Nhâm tông bị thua, còn có một cái đặc biệt trọng yếu, không cách nào coi nhẹ nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Đối phương trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Chương 1056 Diêm Lục Nhâm bỏ mình. Cực Ảnh Đào Ngột bị diệt. Chương 1056 Diêm Lục Nhâm bỏ mình. Cực Ảnh Đào Ngột bị diệt. Nếu không phải có cao nhân đả thương 6 vị tán tiên lão tổ, Lục Nhâm tông cũng sẽ không thua. Mà lại, ta hoài nghi Hiên Viên tông đột nhiên đảo ngũ cũng cùng bị cao nhân kia có quan hệ. Diêm Lục Nhâm không có đem Thanh Huyền tông không thể tới sự tình nói ra. Hổ phần cổ tông môn nếu là tham dự Hổ Phúc bộ tông môn chi chiến là muốn nhận trừng trị. Sự tình đến tình cảnh như vậy, không cần thiết lại đắc tội Thanh Huyền tông. Dù sao cũng không phải là Thanh Huyền tông thấy chết không cứu, mà là cái nào đó cao nhân ngăn trở bọn hắn hành động. Nô Bác Lương là trên mặt nổi dẫn đến Lục Nhâm tông hủy diệt nhân vật mấu chốt, mà vị kia thần bí cao nhân là âm thầm dẫn đến kết quả này nhân tố chủ yếu. Cao nhân, hẳn là một cái đi. Dương Trình Quắc đối đầu Diêm Lục Nhâm nhìn đến ánh mắt, dù sao cũng hơi lúng túng nhỏ, trợ giúp Thất Tinh tông là sáng tạo vệ lao tổ ý tứ, nguyên nhân cụ thể bần đạo cũng không rõ ràng. Một cái cao nhân, tối thiểu 2 a. Ngươi là không biết cái kia 2 bước chữ có bao thần kỳ, tiên tính trí viện thanh trừ tất cả mọi người ký ức, càn khôn lịch chuyển có tính nhắm vào để thời gian đảo lưu, quá bất hợp lý. Thần phụ sư thế mà lại tuần tự trợ giúp Lăng Thiên Tông cùng Thất Tinh Tông, thật đúng là rất thanh nhàn. Nô Bác Lương yên lặng đậu đen rau muống, nhịn không được nết miệng lên nói cảm tạ cao nhân a. Diêm Lục Nhâm, Nô Bác Lương ho nhẹ một tiếng, chuyện này dạy chúng dỗ ta một cái đạo lý, đó chính là tuyệt đối không nên đắc tội cao nhân, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Diêm Lục Nhâm tức giận nói, Lục Nhâm Tông cũng không đắc tội cái gì cao nhân. Bần đạo hoài nghi vị cao nhân kia hoặc cùng Nô công tử có quan hệ. đối phương nao nao, cùng ta có liên quan. Đừng đùa, ta xuất thân hàn bi, hay là cô nhi, chỗ nào nhận biết cái gì cao nhân, lão nhân ngược lại là nhận biết mấy cái. Diêm Lục Nhâm có thể thấy được, Nô Bác Lương không có nói sai, hắn nhăn đầu lông mày, thầm nghĩ, hẳn là ta đoán sai. Thôi, việc đã đến nước này, ta đã vô lực hồi thiên, lại xoắn suýt còn có ý nghĩa gì? Niệm đến tận đây, hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ta Diêm Lục Nhâm, có lỗi với lịch đại tông chủ, có lỗi với tại trong trận đại chiến này vẫn lạc đệ tử, chấp sự, trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng lão tổ, chỉ có một con đường chết tạ tội. Lục Nhâm tông đệ tử cùng trưởng lão đồng thời la hét, tông chủ. Diêm Lục Nhâm nhất phi trùng thiên, người giữa không trung tự bạo, nhục thân cùng linh anh nổ thành một mịn, pháp bảo chứa đồ cùng rộng lớn cự kiếm rơi vào Ngô Bắc Lương trong tay. Một thanh âm tại đầu góc hắn vang lên, ngươi sắc thực so Dương Tuyển ưu tú hơn, ngươi nếu thật là đồ đệ của ta liền tốt, 23 tuổi địa giai thượng phẩm đan sư, làm sư phụ của ngươi nhiều vinh quang a, đáng tiếc, bần đạo không có cái này phúc phận. Ngô Bắc Lương chấn động trong lòng, nếu mày lại cười nói, Diêm tông chủ thật khách khí, thế mà đem toàn bộ thân gia cho ta, người khác không có, ta cũng không thể nào cự tuyệt, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Một ít người vụng trộm mắt trợn trắng, thầm nghĩ, cậu vật, được tiện nghi còn khoe mẽ, không biết xấu hổ. Những chuyện lặt vặt kia lấy Lục Nhâm tông lão tổ phảng phất càng dán mua, một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến bọn hắn đạo bào rộng lớn quấn tại gầy cho cả xương trên thân thể, làm cho người không đành lòng tốt thấy. Bọn hắn thở dài một tiếng, thần sắc không gì sánh được cô đơn. Đại hoang mặc dù lớn, lại không bọn hắn trô dung thân. Lục Nhâm tông không còn là Lục Nhâm tông, bọn hắn cũng sẽ không có lưu ở nơi đây ý nghĩa. Bọn hắn đang muốn rời đi, bị mắt sắc Ngô Bắc Lương nhìn thấy cũng gọi lại, chứ bị Lục Nhâm tông lão tổ chậm đã. Bọn hắn nhìn xem cái này toàn trường đẹp trai nhất, trong lòng có chút cảm khái, xác thực như Diêm Lục Nhâm lời nói, nếu như không có Ngô Bắc Lương, Lục Nhâm tông sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Tam Bách lao tổ chậm rãi mở miệng, "Nô tiểu hữu chuyện gì? Chư vị liền lưu tại Tiền Võ Phong bế quan đi, cùng các ngươi tán tiên sư huynh làm bạn, miễn cho bọn hắn sau khi xuất quan xấu hổ, đến lúc đó, có các ngươi bồi tiếp cùng một chỗ xấu hổ, liền không như vậy lúng túng." Lục Nhâm tông lão tổ tập thể trầm mặc, đến bọn hắn niên kỷ này, sớm đã không còn tranh hùng sông sáo chi tâm, ngay cả chủng kích thiên tiên cảnh tâm tư cũng mất, bởi vì căn bản gánh không được lôi kiếp. Một khi thất bại, chỉ có hai cái kết quả, hoặc là thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt, hoặc là giống mấy vị sư minh mở dạng, may mắn sống sót, trở thành tán tiên. Tán tiên mặc dù cảnh giới thực lực cao một chút, sống được lâu một chút, nhưng còn có mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là kẻ thất bại. So với bóc không xong kẻ thất bại nhãn hiệu, còn không bằng tại toái hư đỉnh phong lăn lộn tốt, đó mới là bọn hắn thoải mái dễ chịu vòng. Thân là đám người miệng thay, Tam Bách lao tổ nói, chúng ta có thể đợi ở Thiên Võ ngọn núi, nhưng sẽ không gia nhập Lăng Thiên Minh. Nô Bác Lương một lời đáp ứng, có thể, bất quá 50 năm bên trong, các ngươi muốn giúp Lăng Thiên Minh làm một chuyện. Chuyện gì? Tạm thời không biết, đến lúc đó lại nói thôi. Tam Bách lao tổ nhìn về phía còn lại sư minh đệ, bọn hắn do dự một chút, khẽ gật đầu. Có thể. Gặp lưu lại 5 cái siêu cấp tay chân, Nô Bác Lương dáng tươi cười sáng lạ, đưa tay nói, chư vị có thể đi Thiên Võ phòng, yên tâm, sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Nam tiên Lục Nhâm tông lão tổ sau khi rời đi, ba đầu yêu thú đại chiến cũng sắp đến hồi kết thúc. Cùng là chúa tể cấp, ba đầu yêu thú cá thể thực lực không kém nhiều, nhưng Cửu Anh càng mạnh một chút. Nói đến, thực sự nhờ có mấy năm này Ngô Bắc Lương cho nó cho ăn các loại yêu thú cùng luyện chế yêu đan, ngắn ngủi mấy năm, nó thực lực tăng lên một thành. Chúa tể cấp yêu thú một thành thực lực có thể khó lường à, nếu là không có Ngô Bắc Lương, Cửu Anh còn bị vây ở nửa tháng đáy hồ ngồi tù đâu, lại cho nó một vạn năm thực lực cũng tăng lên không được một thành. Cửu Anh đơn đấu cực ảnh đào nột đều có thể vững vàng chiếm thượng phong, huống chi còn có thần huyễn cùng kỳ cái này đem khống chế tinh thần chơi đến cực hạn cường đại giúp đỡ. Hai yêu thú phối hợp vô cùng tốt, đánh cho cực ảnh đảo nột cơ hồ không có hoàn thủ chỗ trống. Nếu không có cực ảnh đảo nột tốc độ rất nhanh, phòng ngự đủ mạnh, sớm đã bị Cửu Anh cùng thần huyễn cùng kỳ đập chết. Cửu Anh cái đuôi to dài hung hăng quất vào lại song nhược hoàng hốt một cái chớp mắt cực ảnh đảo nột trên thân, lực lượng kinh khủng giống như một tòa núi lớn đập xuống. Vết thương chằng chịt, thảm không nỡ nhìn cực ảnh đảo nột từ giữa không trung rơi xuống. Phía dưới những người xem náo nhiệt làm nhanh lên chim thu tán, phàm là chậm một chút mà, đều sẽ bị nện thành thịt nát. Có mấy trăm tên Lục Nhâm tông đệ tử bản thân bị trọng thương, tốc độ không có nhanh như vậy. Mắt nhìn thấy đỉnh đầu bóng ma khổng lồ liền muốn đem bọn hắn thôn vệ, một đạo gió xoáy cuốn tới, lôi cuốn lấy bọn hắn, bay ra ngàn trượng bên ngoài. Đông, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, cực ảnh đào nột rơi xuống trên mặt đất lập tức giống như mạng nhện đã nứt ra một cái hố cực lớn. Giống, Cửu Anh phun ra liệt hỏa, 9 đầu dài trăm trượng hỏa long phóng tới cực ảnh đào nột, đưa nó thôn vệ. Thần huyễn cùng kỳ tráng kiện móng vuốt hung hăng chộp vào cực ảnh đào nột xấu xí trên mặt người, thanh hôi dòng máu màu tím đen giống như nước suối phun tung tóe, mặt của nó máu thịt bé bét, hoàn toàn thay đổi. Thần huyễn cùng kỳ mở ra miệng to như chậu máu, cắn xuống một cái cực ảnh đào nột đầu. Cửu Anh một cái đầu lâu hóa thành to lớn mũi khoan, trực tiếp quán xuyên cực ảnh đào nột trái tim, hướng ra phía ngoài nổ thời điểm bỗng nhiên bạch một cái. Soạt, bụng của nó bị mở ra, các loại nội tạng cùng ruột chảy ra. A, rất nhiều nữ đệ tử kinh hô một tiếng, quay đầu đi. Trang diện quá huyết tinh cùng buồn nôn, các nàng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngũ tạng bốc lên. Có vài chục người che miệng tìm địa phương nôn ra một trận. Cực ảnh đào nột chết, đã chết đặc biệt thảm. Muộn ý. Chương 1057 ánh sáng. Trước 1057 ánh sáng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt Tiểu Vạn Ý đi vào Ngô Bắc Lương trước mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thanh âm ngọt ngào, doanh doanh nhất phúc, tiểu sư tổ, muộn ý tới. Ngô đại quan nhân khẽ bước cằm, cho cực ảnh đào nột dập lửa, chúa tể cấp yêu thù à, đốt đi đáng tiếc, giữ lại từ từ nướng ăn hầm lấy ăn, thế nhưng là đại bổ. là tiểu sư tổ. Tiêu Văn Ý đáp ứng một tiếng, tay ngọc vung lên, một tràng sông lớn từ trên trời bay tới, thác nước bình thường tới tắt cực ảnh đảo ngột trên người lửa. Nô đại quan nhân không khách khí đem cực ảnh đảo ngột to lớn thi thể thu vào linh lung càn khôn tháp. Sau đó, hắn tại trước mắt bao người, thân hình chậm rãi bay tới thần huyễn cùng kỳ phía trước, vươn tay ra. Thần huyễn cùng kỳ cúi đầu đụng lên đi, thân mật cọ sát hai lần. Thanh âm của nó tại Ngô Bắc Lương náo hải vang lên, chủ nhân, ta đồng không đồng. Ngô Bắc Lương mỉm cười, đặc biệt đồng, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt bên dưới, quay đầu trùng điệp có thưởng. Nói đi, hắn đập hai lần thần huyễn cùng kỳ đầu, đem nó thu vào. Thấy cảnh này, Dương Trình Quắc có chút nhíu mày, âm thầm cô, làm sao cảm giác thần huyễn cùng kỳ như thế hèn mọn đâu? Thân là hoang cổ xuất thân yêu tộc vương đỉnh chúa tể cấp yêu thú, tôn nghiêm cũng không cần. Ngô Bắc Lương tiểu tử này đến cùng cho ngươi cái gì a? Tiếp lấy, Ngô đại quan nhân đối với Cửu Anh ngoắc ngón tay. Cửu Anh thấp kém nó ở giữa viên kia cao quý đầu lâu, bình di đến nam nhân dưới chân, đem hắn nắm giơ lên. Ngô Bắc Lương chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững ở Cửu Anh viên thứ năm đầu đỉnh đầu, hắn áo choàng đỏ bị thổi bay phất phới, phảng phất một mặt đón gió phấp phới cờ xí. Khục. Ngô Bắc Lương ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Các ngươi, tin tưởng ánh sáng sao? Ngô Bắc Lương thanh âm tại mỗi người bên tai vang lên, thanh âm cũng lớn, lại đình thai nhức óc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai, ý gì a? Tại sao muốn tin tưởng ánh sáng? Không biết ta, tin tưởng chỉ có chỗ tốt gì. Tin tưởng cái gì ánh sáng a? Nô Bác Lương tiếp tục nói, ánh sáng là xé nát hắc ám hy vọng, là xông phá mê vụ phương hướng, là lạc đường bên trong một chiếc đèn, là trong đêm tối một ngôi sao. Vũ Tông đồng minh các đệ tử không khỏi nhớ tới tại toàn bộ đại chiến bên trong, có vài lần lâm vào tuyệt cảnh, muốn ôm tử vong, mỗi một lần đều là Ngô Bác Lương hoành không xuất thế, hiệu lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối thủ đoạn thay đổi chiến cuộc. Mỗi lần xuất hiện, hắn quang mang vạn trượng, hắn mị lực bắn ra bốn phía, hắn thể hiện ra làm cho người không thể tưởng tượng thực lực cường đại. Bọn hắn tin tưởng, có một bóng người thật sâu điêu khắc ở trong trí nhớ của bọn hắn, cả đời đều khó mà quên được. Ngô Bắc Lương chính là tia sáng kia, là cái tia đạo ngắn ngủi lại chói lọi, tại hắc ám thôn phệ thương cung lúc, xẹt qua vô ngần chân trời, ánh sáng. Người chính là ánh sáng, là kỳ tích chi quang, là hy vọng chi quang. Đám người trăm miệng một lời hô to. Ngô đại quan nhân thỏa mãn gật gật đầu, bổ sung một câu, ta vẫn là nghèo rất mỏng tơi ánh sáng. Vì mời đến cửu anh cùng thần huyễn cùng kỳ, ta đem tất cả tiên cấp linh bảo, pháp bảo, cho nên còn lại đang lượng, liều mạng làm tới 10 vạn cân kim tinh, đều cho bọn chúng. Hiện tại ta lại đem áp đáy hồng đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch giá thấp bán cho Hiên Viên Tông cùng Lăng Thiên Minh đệ tử mới. Mọi người cũng nhìn thấy cực ảnh đảo nột có bao nhiêu đáng sợ, nếu không ta mời đến hai cái trợ giúp lớn, tất cả mọi người đến chơi xong. Ta là bởi vì Ngũ Tông đồng minh mới biến thành nghèo rất mồm tơi, các vị tông chủ minh chủ có phải hay không đắc ý tứ để cho ta hồi hồi máu. Mấy vị tông chủ bên trong, Hải Lăng Thiên hiểu rõ nhất Ngô Bắc Lương. Hắn biết, đối phương nói như vậy là muốn chơi miễn phí Viên Đông Thăng hoặc là Dương Chính Quắc. Muốn chơi miễn phí người sau khả năng lớn hơn một chút. Thế là quả quyết đứng ra khách mời kẻ lừa gạt, thiếu tổ vì Ngũ Tông đồng minh bỏ ra quá nhiều, đã cứu chúng ta mấy lần, còn thay đổi cả khuôn, để cho chúng ta mọi người sáng tạo ra kỳ tích, bởi vậy, ta quyết định cho thiếu tổ tiên cấp linh bảo 100 kiện, linh thạch chục tỷ, linh tài bảo tài mấy triệu. Diêu Lạc Sơn là đệ nhị giải Ngô Bắc Lương tông chủ, hắn trong nháy mắt đọc hiểu Ngô Bắc Lương ý tứ, thế là, vô bộ ngực biểu thị, vui Vũ Tông cũng cho nhỏ sư công cùng Lăng Thiên Minh ngang nhau số lượng tiên cấp linh bảo, linh thạch cùng linh tài bảo tài. Liên Vân Thọ ngượng ngùng gãi gãi đầu, Thanh Vân Minh không có nhiều như vậy tiên cấp linh bảo, nhưng sẽ tận lực cho. Chương 1058 liền tùy tiện. Lật cái lần đi chương 1058 liền tùy tiện. Lật cái lần đi Thất Tinh Tông tông chủ Viên Đông Thăng nói, Thất Tinh Tông mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng trăm cái tiên cấp linh bảo vẫn là có thể kiếm ra tới, chục tỷ linh thạch, mấy triệu linh tài bảo tài cũng không phải vấn đề. Dương Trình Quắc lúc trước liền cùng Ngô Bắc Lương biểu thị muốn báo đáp hắn, muốn đánh chịu xin mời Cửu Anh cùng Thần Huyễn cùng kỳ xuất thủ đại giới, lúc này tất cả mọi người tỏ thái độ, hắn lại không nỡ, cũng chỉ đành kiên trì biểu thị nguyện ý cùng Lạc Cô Tông, Thất Tinh Tông mở rộng, xuất ra tiên cấp linh bảo, linh thạch, linh tài cùng bảo tài. Diêu Lạc Sơn nhìn về phía Dương Chính Quắc, nếu mày mở miệng, Dương Tông Chủ, ngươi theo chúng ta cầm đồng dạng số lượng linh bảo linh thạch không thích hợp đi. Nếu không có nhỏ sư công kịp thời đổi tới, ngươi Hiên Viên Tông tại Lục Nhâm Tông người có thể còn sống sót bao nhiêu? Ta nếu là ngươi, tối thiểu muốn bao nhiêu ra gấp đôi mới được. Dương Chính Quắc hơi biến sắc mặt, vừa định nói chuyện, Ngô Bác Lương trước tiên mở miệng, Diêu Tông Chủ nói không có tâm bệnh, theo lý thuyết, xác thực nên như vậy. Nhưng là Ngô Đại Quan Nhân giọng nói vừa chuyện, vô luận căn cứ vào nguyên nhân gì, Dương Tông Chủ tại thời khắc mấu chốt, kiên quyết lựa chọn chúng ta, cùng mọi người cùng nhau đánh bại Lục Nhâm Tông. Ta nghe Hải Minh chủ nói, hắn cùng Dương Tông chủ có ước định, ai giết Diêm Lục Nhâm Tông liền trở về ai. Chắc hẳn, đây chính là Dương Tông chủ không đợi ta trở về, vượt lên trước tiến vào Lục Nhâm Tông nguyên nhân đi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Diêm Lục Nhâm thế mà còn có đòn sát thủ, thế mà không để ý tông môn đệ tử trưởng lao chết sống, đem cực ảnh đảo nổi phong ra. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, Diêm Lục Nhâm tự mình đem Lục Nhâm Tông cho Hải Minh chủ, cho Lăng Tiên Minh. Dương Tông chủ nguyện cảnh thất bại, trong lòng nhất định là rất khó chịu. Mà lại Dương Tông chủ tất nhiên cũng không tiện chạy mánh hổ sơn bên trên lại đến thành lập cái Hiên Viên Tông phân tông, vậy cỡ nào mặt to à? Đúng không, Dương Tông chủ? Dương Trình Quắc mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không tốt lại cướp đoạt Lục Nhâm Tông, hắn ở trong lòng tự an ủi mình, thành lập ngàn vạn năm tông môn, cứ như vậy hóa thành phế tích, một cái rách dưới tông môn, không có gì tốt muốn. Mánh hổ sơn cũng bị hủy không còn hình dáng, nơi nào còn có nơi tốt có thể thành lập cái phân tông. Đó là tự nhiên, Hiên Viên Tông sẽ không ở Mãnh Hổ Sơn thành lập phân tông. Đạt được Dương Trình Quắc hứa hẹn, Nô Bác Lương gật đầu, Dương Tông chủ không có tâm tưởng sự thành, ta biểu thị thật đáng tiếc. Chuyện cho tới bây giờ, ta có thể làm, chỉ có để Hiên Viên Tông thiếu ra một chút tiên cấp linh bảo cùng linh thạch. Như vậy đi, Hiên Viên Tông cho 25 kiện tiên cấp linh bảo, 200 tỷ linh thạch, 200.000 kiện linh tài cùng bảo tài, còn lại tông môn gấp bội. Hải Lăng Thiên do dự nói, cái kia thiếu tổ chẳng phải là tổn thất quá lớn. Diêu Lạc Sơn cũng biểu thị, chính là a, nhỏ sư công, chúng ta ngũ đại tông môn, có thể nào để cho ngươi tổn thất to lớn đâu. Nô Bác Lương khoát khoát tay, không sao, ta làm nhân chủ đánh một cái vui vẻ là được rồi, đến cũng tốt, mất cũng được, chỉ cần vui vẻ, cũng không đáng kể, chúng ta đánh bại Lục Nhâm Tông cường đại như thế tông môn, ta rất vui vẻ, cho nên, tổn thất to lớn hay không, cũng không quan hệ. Hải Lăng Thiên giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, thiếu tổ đại khí, chính là chúng ta mẫu mực. Lăng Thiên Minh người cũng đi theo khen lớn, thiếu tổ đại khí, chính là chúng ta mẫu mực. Lạc U Tông đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, tiểu sư tổ đại khí, chính là chúng ta mẫu mực. Thanh Vân Minh người cũng đi theo tham gia náo nhiệt ồn ào, nô công tử đại khí, chính là chúng ta mẫu mực. Dù là Ngô Bắc Lương ra mặt dày như tường thành, lúc này cũng có chút không có ý tứ, chẳng ai hoàn mỹ, đang làm người phương diện, ta cũng chính là tỉ vết ít một chút, các vị đáng giá ta chỗ học tập còn có rất nhiều, chúng ta học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ đi. Một lúc lâu sau, Thất Tinh Tông cùng Hiên Viên Tông người tuần tự rời đi. Viên Đông Thăng cùng Dương Trình Quắc không có tùy thân mang theo nhiều như vậy tiên cấp linh bảo cùng linh tài bảo tài, hai người đáp ứng trong vòng 5 ngày sắp xếp người đem đáp ứng cho Ngô Bắc Lương đưa đến Lạc U Tông. Lập tức, Liên Vân Thọ mang theo Thanh Vân Minh người rời đi Mãnh Hổ Sơn. Ngô Bắc Lương đối với Giang Kỳ Vũ các loại Lăng Thiên Minh Lâm thời đệ tử nói, "Chư vị, xin mời tại đây đợi ta nửa canh giờ, ta trước tiên đem Lạc U Tông người đưa trở về." Giang Kỳ Vũ bọn người cười nói, "Được, không có vấn đề." Sau một nén nhang, Nô Bác Lương mang theo Lạc U Tông người truyền tống về tông môn, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người mà đem khối lớn kim tinh lấy ra chồng chất thành núi. Hắn chỉ vào kim quang lóng lánh kim tinh tiểu sơn, đây là ta đáp ứng Diêu Tông chủ cho tông môn 100 vạn cân kim tinh, không biết mọi người có thể hài lòng. Những cái kia đối với Nô Bác Lương có ý kiến trưởng lão không nghĩ tới hắn thật sẽ xuất ra mấy triệu kim tinh. Trình Lăng sau khi nhao nhao gật đầu, hài lòng, không hổ là nhỏ sư công, quả nhiên giảm thành tín. Nô Bác Lương lười biếng nói, hài lòng liền tốt. Diêu Tông chủ, Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch cùng Hoa Đảo tiên nhưỡng về sau đến nâng giá, ta cũng không thể luôn luôn toi công bận rộn. Trận đại chiến này, ta thế nhưng là thua lỗ cái đáy rơi, đương nhiên, ta cũng sẽ không nâng giá quá nhiều, liền tùy tiện. Lật cái lần đi. Diêu Lạc Sơn, những người còn lại sau một nén nhang. Nô Bác Lương về tới Lục Nhâm Tông. Hắn cho tất cả cộng tác viên mỗi người 10 cân kim tinh, cũng nói, phi thường cảm tạ các vị nể tình đến giúp Lăng Thiên Minh, nếu như không có chư vị dốc sức trợ giúp, Lăng Thiên Minh cũng sẽ không phải nguyện trở thành hộ phúc bộ tông môn. Đánh bại Lục Nhâm Tông cường đại như thế tông môn đưa thân hộ phúc bộ, đây là một cái kỳ tích, chắc chắn chấn kinh toàn bộ Đại Hoang, mà kỳ tích này là bởi vì các vị mà sáng tạo. Lại nhiều cảm tạ liền không nói. Ta không cách nào đại biểu Lăng Thiên Minh, nhưng ta có thể đại biểu chính mình, nếu như về sau chư vị tông môn có gì cần, một câu, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên nghĩa bất dung tử. Giang Kỳ Vũ kiên quyết không cần, Nô Sư Minh, ngươi cho ta đã đủ nhiều, mà lại cứu ta tính mệnh, trả lại trong sạch cho ta lại muốn cái này kim tinh, ta vẫn là người sao? Sắc cũng biểu thị, đại ca, chúng ta là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, cùng nhau trông coi là việc nằm trong phận sự, nếu như đổi ta để cho ngươi hỗ trợ, ta cho ngươi kim tinh, ngươi có thể có muốn không? Nô Bác Lương gật đầu, ta có thể a, vì sao không cần? Ta hận không thể ngươi không để cho ta hỗ trợ đều cho ta kim tinh, chơi miễn phí mới là ta khoái hoạt muốn suối. Sắt chán rủ xuống ba đầu hắc tuyến, câu trả lời này, đội vàng không kịp chuẩn bị a, cho hắn trực tiếp làm mơ hồ. Sắt ho khan một cái, đại ca ngươi lại nghịch ngợm, ngươi nói là ưa thích chơi miễn phí, đều là chơi miễn phí người khác, huynh đệ nhà mình bằng hữu, ngươi cũng là bỏ ra càng nhiều. Nô Bác Lương kinh ngạc nhìn xem đầu chọc sắt, ai ú nhị đệ, không nghĩ tới, ngươi hiểu ta à? Sắt rất là kiêu ngạo, cái kia nhất định. Không sờ lên tròn vo cái bụng, Nô sư đệ, kim tinh không kim tinh, ta cũng không phải rất quan tâm, ta chính là thèm ngươi nướng thịt xiên, thở canh thịt băm. Nô Bác Lương cười híp mắt nói, cái này dễ nói, muốn ăn lưu tại nơi này một tháng, ta mỗi ngày cho các ngươi que thịt nướng thịt thở canh. Đùi chắp tay trước ngực, kim tinh chính là vật ngoài thân, thịt xiên có thể nhập trong bụng đồ vật, ta tuyển thịt xiên. Bước Vương Lâm duy nhất nói, ta cũng là. Ngực to mỹ nữ còn du nhã mỹ mâu nhất chuyển, nhìn về phía Cơ Linh làng Cơ Linh Nguyệt tỷ muội, hai vị sư muội muốn hay không cùng một chỗ tại sáu? Không, Lăng Thiên Minh chờ lâu mấy ngày à? Cơ Linh Lang lén lén liếc một chút Ngô Bắc Lương, trong phương tâm phảng phất xông vào một cái lạc đường hiệu con, tại hoàng hốt chạy bừa đến đi loạn. Tốt lắm, ta cùng tỷ tỷ bồi còn sư tỷ chờ lâu mấy ngày. Cơ Linh Nguyệt lộ ra cái chán nản biểu lộ, nàng cầm cô muội muội này một chút biện pháp không có. Tô Mộ Vãn thản nhiên nói, ta có chút vấn đề về mặt tu hành muốn thỉnh giáo Ngô sư minh, sở dĩ phải chờ lâu mấy ngày. Lam Hằng loáng chớp chớp đôi mắt đẹp, ta rất ưa thích Ngô sư minh chiến thú ti tạp thu, muốn hướng hắn học tập một chút ngự thú chi đạo, sở dĩ phải chờ lâu mấy ngày. Lâm Duy Nhất thầm nghĩ, mặc dù Ngô sư đệ thịt nướng làm rất tuyệt, nhưng là hắn càng làm cho ta thưởng thức và hâm mộ là trang bức bản sự. Phương diện này, ta muốn vụng trộm quan sát, tranh thủ đang trang bức trong chuyện này vượt qua hắn. Đám này thiên tiêu đều muốn lưu lại, bồi tiếp cùng đi trưởng bối cùng các sư minh đành phải cầm kim tinh rời đi trước. Trước khi trời tối, Nô Bác Lương đem Phượng Bắc Nguyệt Tông người thông qua truyền tống trận đưa về Thiên Linh núi tuyết, cũng đem chồng chất như núi chiến lợi phẩm giao cho Lý Trường Thọ, để hắn đăng ký đằng sau chứa đựng đứng lên. Sau đó luận công hành hưởng. Đáng nhắc tới chính là, Phượng Bắc Nguyệt Tông trợ giúp Lăng Thiên Minh người thường vòng cộng lại không hơn trăm. Cái này giống như là kỳ tích bình thường. Làm tông chủ, Nô Bác Lương đối với Phượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử đó là thứ nhất, từng cái tất cả đều vũ trang đến tận răng, vô luận binh khí hay là hộ thân pháp bảo đều là đỉnh cấp. Lại thêm băng liên thần dịch cùng các loại tự tay bẻ phủ không hạn lượng cung ứng, bọn hắn mới sáng tạo ra kỳ tích. Đêm đó, tuyết nguyệt tinh hảo, gió nhẹ không khô, tinh thần đầy trời. Nô Bác Lương ở Thiên Khuyết ngọn núi thu thập ra một khối đất trống, cùng huynh đệ, bằng hữu, người yêu cùng nhau cùng hoan. Chương 1059 thịt nướng yến, chương 1059 thịt nướng yến, vì khoản đãi những này thân mật nhất bạn bè, Nô Bác Lương chặt xuống ngàn cân cực ảnh đào một thịt, 100 cân hầm, 900 cân nướng. 13 tấm cái bàn vây quanh một cái to lớn vòng tròn, mỗi tấm trên bàn để đó một bầu hoa đào tiên nướng, hai bàn ngự hoa viên xuất phẩm hoa quả tươi linh quả, hai cái không đĩa, hai cái chén không. Cơ hồ mỗi cái bàn phía sau đều ngồi hai người. Bọn hắn theo thứ tự là Giang Kỳ Vũ, Lâm Hy, Tiểu Văn Ý, Trừ Y Li Hạo, Vương Phúc Sinh, còn Du Nhã, Cơ Linh Nguyệt, Cơ Linh Lang, Nhạc Vũ Tuyên, Nguyệt Thu Tuyết, Lam Hàn Đoán, Tô Mộ Bán, Phượng Linh, Diệp Trầm, Tư Đồ Lan, Tống Tước, Ngao Đinh Ngao Tuất, Lãnh Thiên Ngài, Viên Thành, Lâm Duy Nhất, giống sắp đuổi. Bọn hắn tùy ý trò chuyện, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi nào đó, đầy cõi lòng chờ mong. Đương nhiên, cũng có cùng người tốt hai loại. Hắn chính là Bước Vương Lâm Duy Nhất. Lâm Duy Nhất độc chiếm một cái bàn, đưa lưng về phía đám người, tự rót tự uống, tự giải trí. Lâm Hy là Ngô Bắc Lương từ Phượng Bắc Nguyệt Tông trở về thời điểm mang về. Diệp Trầm, Tư Đồ Lan, Tống Tước, Viên Thanh cùng Tiểu Văn Ý là Ngô Bắc Lương cố ý đi Lạc U Tông gọi tới. Lúc đầu, Ngô Bắc Lương gọi là Hồng Tước trưởng lao tới, đối phương hỏi hắn đều có ai, hắn thuộc như lòng bàn tay thì thầm một lần. Hồng Tước trưởng lao nói, đều là người trẻ tuổi, ta liền không đi tham gia náo nhiệt, để Thanh Nhi thay ta đi thôi. Gọi Viên Thanh thời điểm, nàng còn thận trọng nhăn nhó. Ngô Bắc Lương cố ý chế nhạo nàng, Viên Thanh à, ngươi thế nhưng là ta Lạc U Tông đệ nhất mỹ nữ, khó được có cơ hội cùng Tô Mộ Vãn, Lam Hằng Loan các nàng tranh phương khoe sắc, ngươi bỏ được bỏ lỡ à? Hay là nói, ngươi tự ti mặc cảm, không dám đi? Viên Thanh tính tình kia, chịu không nổi kích, nghe chút lời này, lúc này cái cảm vừa nhất, ta có cái gì không dám đi, đi thì đi. Tại cái bàn làm thành thật to trong vòng tròn đường, có một gốc ba người đều ôm không đến, cao tới hai trượng đại thụ. Đại thụ tán cây toàn bộ bắt lửa, mỏng manh phiến lá tại hừng hực trong hỏa diễm có chút nhăn nheo, chiếu sáng lớn như vậy sân bãi, ấm áp đỉnh núi lương bạc bầu trời đêm. Cây này cũng là Ngô Bắc Lương từ trong ngự hoa viên rời đi ra, rất là thần kỳ. Lúc này, hắn ngay tại khoảng cách đại thụ cách đó không xa thịt nướng, 100 xuyên cái quan sát xuyên thành thị xin trên không trung quay cuồng, kỳ lân lửa xuyên thẳng qua trong đó. Ngắn ngủi mấy chục giây, thị xin đã tản mát ra nồng đậm mê người mùi thịt. Cứ việc cực lực cố nén, chống không bụng hay là phát ra rung trời lộc cộc âm thanh. Hắn biết hầu nhấp nhô nuốt nước miếng, ngượng ngùng cười một tiếng, ta đã hơn mấy tháng chưa từng ăn một bữa cơm no. Giang Kỳ Vũ cười nói, vậy ngươi hôm nay khẳng định có thể ăn chán chê một trận. Đại thụ một bên khác, Đại Hắc cùng hai con lửa cái này hai công cụ thú dựa theo chủ nhân ác độc phân phó lửa nhỏ chậm thịt hầm canh. Đại Hắc vòng quanh quá hoang hỗn độn đỉnh miệng nhỏ phun lửa, hai con lửa thỉnh thoảng ngậm miệng lại bởi nước. Một lát sau, Nô Bác Lương xuất ra bí chế gia vị, đều vẩy vào trên thịt xiên, sau đó dùng linh lực tinh chuẩn điều khiển 100 xuyên nướng cực ảnh đào một thịt, đưa đến 13 tấm trên bàn 25 cái trong đĩa, mỗi cái trong đĩa 4 chuỗi mà. Mọi người nếm thử cái này chúa tể cấp thịt của yêu thú có ăn ngon hay không? Đa tạ Ngô sư huynh, vất vả Ngô sư đệ, đa tạ thiếu tổ, đa tạ tiểu sư tổ, đa tạ sư phụ. Mọi người đang ngồi người rối rít nói tạ ơn, sau đó mới bắt đầu nhấm nháp sắc hương vị đều đủ thịt nướng. Không rối ra hai cái bàn tay mập mạp, cầm lấy hai chuỗi thơm nước nóng hổi thịt nướng, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một chuôi thịt nướng, một lột đến cùng, lột cái khoan sắt cửa ra hỏa tinh. Từ từ bốc lên dầu thơm nước thịt nướng tiến vào trong miệng, không cặp kia không lớn con mắt lập tức trợn tròn, so đỉnh đầu thương khung chấm nhỏ còn muốn sáng tỏ. Nô, hương, thật sự là quá thơm. Những người còn lại hoặc miệng lớn hoặc miệng nhỏ ăn sau, cũng là khen không dứt miệng, mẹ ta ơi, đây cũng quá ăn ngon bá. Thiếp thân rốt cục lại ăn vào Ngô sư đệ tự tay nướng thịt, hay là chúa tể cấp thịt của yêu thú, đại bổ à. Người ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, sinh thời có thể ăn chúa tể cấp thịt của yêu thú. Mặc dù ăn nhiều có thể sẽ béo lên, nhưng là không quan hệ, ta nhất định phải ăn vào chống đỡ. Đại thụ một bên khác, Đại Hắc phát hiện hai con lửa tại vẩy nước. Nó tức giận nói, "Ung, hai con lửa đại gia ngươi, ngươi mẹ nó thế mà vẩy nước, có phải hay không không muốn đinh đinh?" Hai con lửa căn bản không thừa nhận, thì mà, ai mẹ nó vẩy nước, Lư Gia liền hơi nghỉ ngơi một chút, vừa lúc bị ngươi thấy được. Đại Hắc nộ khí không giảm, "Ung, ý đến, muốn lửa dối cậu ra, môn đều không có." Nhị Lư Tử Tạp Tư Lan mắt to chớp chớp, đối với Đại Hắc lau mắt mà nhìn, "Thì mà, Đại Hắc, chủ nhân có phải hay không con ta cho ngươi ăn vật gì tốt? Làm sao đột nhiên liền dài đầu óc?" Đại Hắc khinh thường trắng nó một chút, "Ung, thử, cậu ra ta đại trí nhược ngu, bình thường không hiếm đến cùng người cái này con lửa ngốc chấp nhặt thôi." Hai con lửa bạch nhãn vượt lên đỉnh đầu, "Thì mà, liền ngươi còn lớn hơn trí như ngu." Ta nhổ vào, "Ngươi chính là trước sau như một ngốc. Gần nhất ngẫu nhiên dài đầu óc cũng là bởi vì ăn trộm Lư Gia làm tiện tiện." Đại Hắc lập tức cũng có chút hoảng, "Ung, ngươi làm sao biết?" "Đánh rắm, ta mới không có ăn bụng ngươi tiện tiện." Lúc này, Nô Bác Lương thanh âm lười biếng chuyển đến, "Cho ngươi hai thời gian một nén nhang, đem canh thịt băm hầm tốt, nếu không, ta liền đem hai ngươi cùng một chỗ nấu." Đại Hắc nhị con lửa nghe chút, lập tức không ầm ĩ, tranh thủ thời gian hết sức chuyên chú phun lên lửa nhỏ đến. 25 người, 1000 cân thịt, lại ăn lại uống hai cái đã lâu thần, cuối cùng sửng sốt một miếng thịt không có thừa, một giọt canh không có lưu. so ra mà nói, Tiêu Văn Ý, Tô Mộ Vãn, Lam Hằng đoán những này ra mặt mỏng mỹ nữ ăn tương đối ít. Ăn hàng đại biểu số 1 không, số 2 Ngô Bắc Lương, số 3 Vương Phúc Sinh, số 4 số 5 Ngao Đinh Ngao Tuất trở thành trận này thịt nướng yến hội chủ lực ăn đem, xử lý 8 thành thịt nướng cùng canh thịt băm. Bọn hắn nhộn nhẹ, nâng ly cả chén, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Chủ yếu chủ đề hay là vây quanh Ngô Bắc Lương triển khai. Sắc Hiếu Kỳ nói, đại ca, ngươi đến cùng là như thế nào chống đỡ thứ 49 đạo thiên lôi đó à? Dùng yêu. Ngô Bắc Lương nghiêm trang nói hiệu nói bượng. Sắc Nhãn bên trong tràn ngập hoang mang, cắt. Yêu. Ý gì? Yêu hay vậy? Yêu ta Ngô Bắc Lương nắm lên bên cạnh Nguyệt Thu Tuyết tay ngọc nhỏ dài, thâm tình nhìn qua nàng, là Thu Tuyết đã cứu ta. Sắc sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác bị mạnh chó chó ăn lương là chuyện gì xảy ra. Chương 1060 rốt cục xuất hiện tiền lệ, chương 1060 rốt cục xuất hiện tiền lệ, chữ y thì hàm tự lẩm bẩm, yêu quả nhiên là sẽ sáng tạo kỳ tích a. Còn Du Nhã hai tay làm nâng hình tim, ai nha nha, rất ngọt a. Phượng Linh liếc mắt, tiên lặng nguyền rủa hai người, tú ân ái, được chia nhanh. Giang Kỳ Vũ dùng bầu rượu gõ cái bàn, hôn một cái, hôn một cái. Còn lại nam nhân đi theo nào, hôn một cái, hôn một cái. Nguyệt Thu Tuyết Hà bay hai gò má, muốn nói lại thôi. Nô Bác Lương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ nghiêm túc, hôn cái gì thân à, cái này có hại từ đâu? Ngao Đinh cùng Ngao Tuất yên lặng quay đầu. Nô Bác Lương, Giang Kỳ Vũ cười ha ha, Ngao Đinh Ngao Tuất thượng đạo. Nô Sư Minh, hiện tại ngươi còn có cái gì lấy cớ? Nguyệt Thu Tuyết khẽ cắn môi anh đảo, bên hai đều đỏ đấu. Không có lấy cớ, cho nên hôn. Nô Bác Lương duỗi tay ra, để lại Nguyệt Thu Tuyết cái óc, một ngụm đích thân lên đối phương môi. Nguyệt Tiên Tử cánh môi mềm mại, ngọt ngào, thơm thơm. Cơ Linh Lang hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hoa. Nô Sư Minh thật tốt sẽ, Nguyệt cô nương quá hạnh phúc. Nha đầu ngốc này, thật sự là có đủ đơn thuần. Cơ Linh Nguyệt im lặng. Dạng này đến hội liên tiếp kéo dài 7 ngày. Trải qua cái này 7 ngày, Mãnh Hổ Sơn có biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên, bị thiên lôi đánh ra hố sâu đều bị lấp bằng. Lục Nhâm Tông cửa lớn hủy đi, đổi thành Lăng Thiên Minh phong cách, bảng hiệu to tướng cũng đổi thành Lăng Thiên Minh. Biến thành phế tích 7 tòa ngọn núi khổng lồ cũng quét sạch sẽ, nhiều hơn rất nhiều kiến trúc cùng linh chu linh thảo. Những kiến trúc này cùng linh chu linh thảo trên cơ bản đều là Ngô Bắc Lương từ Mông Hổ Bộ Lăng Thiên Minh chuyển tới. Có chút tương đối cũ, không phải như vậy cao cấp kiến trúc liền lưu tại Mông Hổ Bộ. Giống Lương Phúc Cung loại hoa này đại tâm tư cùng giá tiền rất lớn đương nhiên bị trở tới. Bởi vì Ngô Bắc Lương quan hệ, Vương Phúc Sinh cùng Trừ Y thì hạm thu được ở Thiên Khuyết ngọn núi tu hành cơ hội. Đúng vậy, Lương Phúc Cung bị Ngô đại quan nhân đặt ở Thiên Khuyết cùng ngọn núi. Khoảng cách Lương Phúc Cung cách đó không xa, là Diệu Không lão tổ động Thiên Phúc Điện. Những cái kia tại Mông Hổ Bộ Nguyên Lăng Thiên Minh bế quan lão tổ thái thượng trưởng lão đều bị tỉnh lại, đi vào Hổ Phúc Bộ Lăng Thiên Minh sau, bọn hắn mười phần cảm khái, tuyệt đối không nghĩ tới, hai mắt nhắm lại vừa mở, đến Hổ Phúc Bộ, nơi này linh khí là thật nồng đậm a. Cũng không phải sao, Bần đạo cảm thấy, nhiều nhất một năm, ta liền có thể đột phá đến toái hư cảnh. Xem ra sinh thời có hy vọng độ cái tiếp a, ha ha, nên uống cạn một chén lớn. Vị kia lên mang tính then chốt tác dụng tiểu sư đệ đâu? Bần đạo không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn. Hoắc hoắc hoắc, đây chính là trong truyền thuyết năm tháng a, Bần đạo mơ tới đây hết thảy lúc, cảm giác đặc biệt chân thực, hiện tại xem xét, mộng tưởng thành sự thật. Thất Tinh Tông cùng Hiên Viên Tông trước sau cho Ngô Bắc Lương đưa tới tiên cấp linh bảo, linh thạch cùng linh tài bảo tài, để hắn thật to trở về không ít máu. Một tháng sau, Lăng Thiên Minh triệt để đem đến Hổ Phúc Bộ, cũng để trừ Thiên Võ ngọn núi bên ngoài 8 tòa ngọn núi rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn không có Lục Nhâm Tông nguyên bản bộ dáng. Thiên Võ Phong Hải Lăng Thiên cố ý để lại cho Lục Nhâm Tông mấy vị lao tổ cùng thái thượng trưởng lão, cũng nghiêm lệnh tất cả mọi người không được đạp vào Thiên Võ ngọn núi. Đáng nhắc tới chính là những cái kia đầu hàng Lục Nhâm Tông đệ tử trưởng lão đi 3 thành, còn lại 7 thành đều gia nhập Lăng Thiên Minh, tăng lên thật nhiều Lăng Thiên Minh thực lực tổng hợp. Mặc dù bọn hắn cùng Lăng Thiên Minh đệ tử ở giữa còn có cách ngăn, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ dung nhập tông môn mới, đem Lục Nhâm Tông chôn sâu tại tông. Mông Hổ Bộ Lăng Thiên Minh bị Hải Lăng Thiên cho thuê Thanh Vân Minh. Thanh Vân Minh mở ra nhanh chóng khuyết trương hình thức. Liên Vân Thọ nửa đùa nửa thật nói, "Hải Minh chủ, lúc nào tiến đánh hổ phần cổ a? Thanh Vân Minh hay là Lăng Thiên Minh thân mật nhất minh hữu, chờ các ngươi đánh bại hổ phần cổ tông môn, chúng ta liền mướn các ngươi Hổ Phúc Bộ tông môn." Hải Lăng Thiên ha ha cười to, "Có cơ hội, thời gian cụ thể thôi, đương nhiên phải nhìn thiếu tổ." Quý Minh có Ngô công tử cái này thiếu tổ, quả nhiên là thiên đại phúc phận a. Hải Lăng Thiên hớn hở nói, ai nói không phải đâu. Khi tứ đại tiên sơn đồng cấp tông môn ở giữa đại chiến ba phen mấy bận các loại lâm vào cục diện bế tắc lúc, Mông Hổ Bộ Lăng Thiên Minh đánh bại Hổ Phúc Bộ Lục Nhâm Tông thay vào đó tin tức chấn kinh toàn bộ đại hoang. Mặc dù tứ đại tiên sơn thành lập tông môn mới bắt đầu vì khích lệ mọi người cố gắng tu hành, cho phép địa giai tông môn khiêu chiến cao giai tông môn, nhưng vài vạn năm đến, chưa bao giờ có một cái tông môn khiêu chiến thành công. Hiện tại, rốt cục xuất hiện tiền lệ. Đôi này tất cả mọi người mà nói cũng là kỳ tích, đều là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin sự tình. Mọi người nhao nhao nghe ngóng Mông Hổ Bộ tông môn là như thế nào đánh thắng Hổ Phúc Bộ mạnh nhất tông môn, lấy được đáp án là có được con ác thú thôn thiên khí vô địch thiên kiêu Ngô Bắc Lương, trong vòng một ngày từ kim đan tam phẩm đột phá đến linh anh ngũ phẩm, thiên đạo tức giận, hạ xuống thất tinh tịch diệt thần lôi cước. Ngô Bắc Lương lợi dụng 7749 đạo thiên lôi, đánh chết Lục Nhâm Tông mấy vạn cao thủ. Cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống sau Ngô Bắc Lương hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người cho là hắn chết. Lục Nhâm Tông lại lần nữa chiếm thượng phong. Thời khắc mấu chốt, Ngô Bắc Lương hoành không xuất thế, hắn ba đao lại giết mấy vạn Lục Nhâm Tông cao thủ. Đao thứ tư chém chết một tên toái hư cảnh lão tổ, đừng đề cập bao nhiêu như bức. Nhưng mà, cái này còn không phải như bức nhất. Như bức nhất là, Lục Nhâm Tông bên trong lại có một đầu chúa tể cấp cực ảnh đạo nột, Hiên Viên Tông mấy vạn cao thủ, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian liền không hơn một nửa. Ngay tại Hiên Viên Tông tất cả mọi người tuyệt vọng lúc, Nô Bác Lương lại xuất hiện. Chân hắn đạp hai đầu chúa tể cấp yêu thú tại vạn chúng chú mục tình huống dưới xuất hiện, giết chết đầu kia chúa tể cấp cực ảnh đạo nột, tiêu diệt Lục Nhâm Tông. Đối với truyền thuyết này, phàm là có chút đầu óc đều không có tin tưởng, bởi vì thực sự quá bất hợp lý, quá không hợp lý. Cực ảnh đạo nột yêu đan bị Nô Bác Lương, Phượng Linh cùng Nguyệt Thu Tuyết ba người phân. Nô Bác Lương cùng Nguyệt Thu Tuyết chia đều 4/5, Phượng Linh đạt được 1/5. Thôn vệ luyện hóa chúa tể cấp yêu đan sau, Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh cảnh giới đều tăng lên, chỉ có Ngô Bắc Lương vẫn như cũng là linh anh ngũ phẩm, nhưng cũng còn tốt, thực lực tăng lên rất nhiều. Xử lý cực ảnh con ác thú sau, Cửu Anh một lần nữa lâm vào ngủ say. Lần này nó cũng không cô đơn, bởi vì thần huyễn cùng kỳ cùng nó cùng một chỗ ngủ. Đối với cái này, Ngô đại quan nhân 10 phần im lặng, còn chúa tể cấp yêu thú đâu, cũng quá kéo. Đánh một trầu ngủ mấy năm, có thể sử dụng suất cũng quá thấp. Tuy nói là ngủ say, nhưng là nên ăn một chút, nên uống một chút đều không chậm trễ. Nô đại quan nhân cho nó hai luyện chế ra một chút yêu đan, cho ăn chút cực ảnh đảo nốt huyết đục cùng đại lượng băng sen thần dịch. Hai cái to con bị thương rất nhanh khá hơn, vẫn như trước không có tỉnh lại, bọn chúng ngủ được rất an tưởng, khó khẽ đánh cho vang động trời. Tiêu diệt Lục Nhâm Tông, Nô Bác Lương hoàn thành kế hoạch bước đầu tiên. Hắn bước thứ hai kế hoạch vốn là tiếp tục đi lên đánh, xử lý hổ phần cổ tông môn nào đó, sau đó thay vào đó. Nhưng chuyện này không dễ dàng, Lăng Thiên Minh mặc dù thực lực đại tăng, nhưng so với nguyên bản Lục Nhâm Tông hay là kém mấy chục lần, Lục Nhâm Tông kém hổ phần cổ tông môn tối thiểu gấp 10 lần. Nói cách khác, Lăng Thiên Minh thực lực chênh lệch hổ phần cổ tông môn mấy trăm lần. Khoảng cách này quá mức xa xôi, không phải trong thời gian ngắn có thể san bằng rút ngắn. Coi như hổ phần cổ tông môn tại tranh đấu, vậy cũng không phải vừa trở thành hổ phúc bộ tông môn Lăng Thiên Minh có thể dính vào. Nô Bác Lương cảm thấy, muốn đánh bại hổ phần cổ tông môn thay vào đó, không có mười mấy 20 năm đoán chừng quá sức. Bởi vậy, hắn cải biến một chút kế hoạch, đem bước thứ hai cải thành diệt đi đại hạ hoàng triều, là Trăng Tuyết Thu báo thủ, cũng vì dân trừ hại, là chính nghĩa phát ra tiếng, là lớn hoang nổ một viên đũa tính. Hắn 10 phần xác định, ta điện tông chính là đại hạ hoàng thất làm ra. Chỉ là trước mắt còn không có chứng cứ rõ ràng, mà lại đại hạ trong hoàng cung cao thủ không phải hắn có thể chống đỡ. Bởi vậy, bước thứ hai này kế hoạch Nô Bác Lương dự định tại trong vòng 10 năm hoàn thành. Hiện tại việc cấp bách chính là tăng lên cá nhân thực lực, cố gắng tu hành, mau chóng đến siêu phàm cảnh. Thế là 8 năm sau, chương 1061 linh anh thập phẩm thái âm thánh cảnh khiêu chiến, chương 1061 linh anh thập phẩm thái âm thánh cảnh khiêu chiến Lăng Thiên Minh, Dương Ngư không gian. Ha 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 ha, tiểu gia rốt cục đột phá đến linh anh thập phẩm, không dễ dàng, quá khó khăn. Đúng vậy a, thật sự là quá khó khăn. Tuyết Đình rốt cục đáp ứng cùng ta hẹn hò. Nô Bác Lương trắng phân thân một chút, tức giận nói, thả ngươi đi ra là muốn cùng ngươi chia sẻ vui sướng, để cho ngươi ca ngợi ta. Ngươi mẹ nó ngược lại tốt, đầy trong đầu nhớ thương đều là nữ nhân. Ta nói, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, không cần làm tiệm cầu. Ngươi nhìn ta, vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người, nhiều mỹ nữ như vậy thích ta, trừ Thu Tuyết, ai đạt được ta? Nam nhân, không cần nhi nữ tình trường, một khi nhi nữ tình trường, liền anh hùng khí đoạn. Phân thân miết miệng, Nguyệt Thu Tuyết không phải cũng là ngươi coi thiểm cầu đổi tới tay sao? Hai ta một cái 50 bước, một cái 100 bước, cũng đừng có lẫn nhau tổn thương. Nô Bác Lương một mặt khinh thường, ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình rắc vàng, đuổi 8 năm, người ta vừa đáp ứng cùng ngươi hẹn hò, còn không biết xấu hổ cùng ta cái này 50 bước 100 bước. Ngươi nếu là 50 bước, ta tối thiểu cũng là 1 triệu bước. Ta đổi Thu Tuyết cũng không có ngươi lao lực như vậy. Ngươi cái này tiến triển cũng quá chậm, lão Nưu kéo vỡ xe tốc độ đều có thể nghiền ép ngươi. Nghe chút lời này, phân thân không vui, ngươi còn nói, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói, ngươi nha bình quân 3 tháng thả ta đi ra một lần. Mỗi lần thả ta đi ra chính là coi ta là công cụ hình người sai sự. 8 năm qua, ta mới dành thời gian gặp Tuyết Đỉnh 24 lần, có thể hẹn đến nàng đã phi thường không dễ dàng. Phân thân ta à, tại tán gái chuyện này bên trên, nhưng so sánh ngươi ra sức nhiều. Nô Bác Lương thản nhiên nói, ngươi lại như thế bản thân cảm giác tốt đẹp, lần sau lại thả ngươi đi ra, chính là 1 năm sau. Phân thân khỏe miệng có chút run rẩy, tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái, đại ca, ta sai rồi, ngươi mới thật sự là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở tình trường thánh thủ, cùng ngươi so sánh, ta chính là cái tình trường tiểu bạch. Nô Bác Lương lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, hẹn hò có thể, không cho phép cùng người ta động thủ động ước, càng không được nhúc nhích miệng động chân. Nếu không, tất có trọng phạt. Phân thân khẽ giật mình, không được nhúc nhích chân, không được nhúc nhích đầu nào chân. Đầu thứ ba, phân thân khỏe miệng có chút run rẩy, vậy ta hẹn cái dám sẽ a? Nô Bác Lương không thể tin nhìn đối phương, không phải đâu, ngươi mẹ nó thế mà thèm người ta thân thể. Phân thân tranh luận nói liền hưng ngươi mỗi tháng đi tìm Nguyệt Thu Tuyết không biết xấu hổ không biết thẹn, ta liền không thể thèm cô nương thân thể. Người nào đó chuyện đương nhiên nói, không có khả năng à, ngươi một cái phân thân, đến khắp thân thủ mình, thủ thân như ngọc, làm bừa làm loạn sao được. 8 năm này, Nô Bác Lương tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tới tu hành. Nguyên nhân chính là như vậy, đầu hắn 3 năm mới có thể 1 năm một cái tiểu cảnh giới. Dù sao, hắn là con ác thú thôn thiên thiếu, cảnh giới càng cao, tấn cấp càng khó khăn. Đến linh anh cảnh, mỗi tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, đều cần rộng lượng linh năng lắng đọng. Nếu là đơn thuần tựa ở Lạc Vũ Tông hoặc là Lăng Thiên Minh giống đệ tử khác như vậy tu hành, đừng nói 1 năm một cái tiểu cảnh giới, 100 năm đều tăng lên không được một cái tiểu cảnh giới. Có tốt, hắn tài nguyên nguy tiền, đại hoang vô song. Hắn có địa phẩm đan, có tụ linh trận, có tức thì trận, có băng sen thần dịch, có sinh mệnh chi thụ, có linh thánh cỏ, có kim tinh sơn. Hắn tu luyện địa điểm theo thứ tự là Lăng Thiên Minh Dương Ngư Không Gian, Lạc U Tông Âm Ngư Không Gian, Linh Lung Càn Khôn trong tòa tháp hồ suối, Kim Long lão ca đưa cho hắn Hoàng Kim cung điện, Phượng Bắc tháng Tông Thiên Linh núi tuyết. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể tốc độ tu hành nhanh như vậy, nhanh đến mức làm cho người giận sôi, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng từ linh anh bắt phẩm đến linh anh cửu phẩm, Nô Bác Lương dùng 1 năm 9 tháng. Từ linh anh cửu phẩm đến linh anh thập phẩm, hắn dùng 3 năm 3 tháng. Thánh phẩm linh khiếu đặc hữu thập phẩm, so mặt khác người tu hành đỉnh phong, còn khó hơn đột phá. Dựa theo tốc độ này, Nô Bác Lương từ linh anh thập phẩm đột phá đến linh anh đỉnh phong tối thiểu cũng phải 5 năm. Hắn cho mình bước thứ 2 kế hoạch là trong vòng 10 năm. Khoảng cách thời hạn đã không đủ 2 năm, hắn nhất định phải tạm dừng xuất quan, gia tốc bố cục. 8 năm qua, thực lực cảnh giới của hắn tại tăng lên, Tà Điện Tông thực lực tổng hợp cũng tăng lên tới một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Đại Hoang đã có không ít chính đạo tông môn bị Tà Điện Tông diệt đi, không ít tham sống sợ chết đệ tử trưởng lão cải chính quy tà, gia nhập Tà Điện Tông. Cứ việc Ngô Bắc Lương đã thả ra tin tức, Tà Điện Tông hoặc cùng Đại Hạ Hoàng thất có quan hệ, nhưng không có chứng cứ xác thật, Tiên môn chính tông cũng không tốt đối với phàm tục hoàng triều xuất thủ. Lần trước, Ngô Bắc Lương không có tiến vào ngự thư phòng liền bị phát hiện, suýt nữa bỏ mình. Lần này, hắn tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Diệt Tà Điện Tông cùng Đại Hạ Hoàng triều, nên song song đưa vào danh sách quan trọng. Để Ngô Bắc Lương quyết định xuất quan nguyên nhân còn có một cái, đó chính là trong truyền thuyết Thái Âm Thánh cảnh xuất hiện. Nói xác thực, là Thái Âm Thánh cảnh người xuất hiện. Thái Âm Thánh cảnh 12 đại huyền vương một trong chó dại huyền vương mang thánh tử thánh nữ cùng 8 tên thánh cảnh thiên tiêu, tại sau 3 tháng tại Vẫn Long Sơn mạch Long thủ bộ thần Long Đỡ Khiêu chiến đại hoàng các đại tiên môn 40 tuổi trở xuống thiên tiêu. Phàm là có thể đánh bại thánh cảnh thiên kiêu cũng tại thánh tử thánh nữ trên tay chống đỡ 10 chiêu bất bại, có thể nhập Thái Âm Thánh cảnh trải qua tu hành 1 tháng, phàm là có thể chống đỡ 100 chiêu bất bại, có thể nhập Thái Âm Thánh cảnh tu hành 1 năm, nếu là có ai đánh thắng thánh tử thánh nữ, trực tiếp thay vào đó, trở thành Thái Âm Thánh cảnh thánh tử mới thánh nữ. Nếu có ai đánh thắng thánh tử thánh nữ liên thủ, có thể thu hoạch được Thái Âm Thánh chủ ban thưởng tiên phẩm tam giai linh đan một lọ, thánh cấp linh bảo một kiện, cũng thu làm quan môn đệ tử, tự mình dạy bảo 6 tháng. Thánh tử thánh nữ thân phận cao quý, không phải là người nào đều có tư cách tới so đấu. Bởi vậy, Thái Âm Thánh cảnh cho các đại tiên môn 2 tháng, tuyển ra 40 tuổi trở xuống 40 tên tiên kiêu, đi hướng thần long đỡ tiếp nhận khiêu chiến. Bọn hắn cho tứ đại tiên sơn tất cả 10 cái danh ngạch. Loại này danh ngạch ai cũng muốn, không gì sánh được quý hiếm, cho nên, tự nhiên là năng giả cư chi. Bởi vậy, tứ đại tiên sơn tại bộ đầu tiên bày xuống lôi đài, tuyển ra tất cả tiên sơn 40 tuổi phía dưới mạnh nhất 10 tên tiên tiêu, đi tiếp thu Thái Âm Thánh cảnh khiêu chiến. Nô Bác Lương cùng Tiểu Văn Ý trở thành Lạc Cú Tông đại biểu. Xuất quan trước, hắn dùng át chủ bài che giấu chân thực cảnh giới, đối ngoại hiện ra cảnh giới vẫn như cũ là linh anh ngũ phẩm. Bảo đảm bạn vô nhất thất sau, hắn một bàn tay đập nát phân thân, cùng hắn hợp hai là một, rời đi Dương Ngư không gian. Sau một nén nhang, Nô Bác Lương đi vào Nguyệt Vân Phong. Những cái kia mặc đồ đỏ mang lục các cô nương nhìn thấy hắn đều là nhãn tình sáng lên, huyền chuyển khẽ chào, trong miệng một lời chào hỏi, đệ tử bái kiến tiểu sư tổ. Nô đại quan nhân khẽ bước cằm, muốn ý đâu? Chương 162, đi cùng tiểu gia chủ cầu hôn. Chương 162, đi cùng tiểu gia chủ cầu hôn. Muốn ý một vị sư tỷ vừa mới nói hai chữ. Bá. Một đầu thác nước 7 màu vượt qua hư không, hình thành một đạo thất thải cầu hình vòm, lan tràn đến Nô Bắc Lương trước mặt. Một tên mỹ nữ tóc vàng từ thải hồng cùng tiểu nhẹ nhàng mà đến, nàng băng cơ tuyết sương, ngũ quan đẹp đẽ, mày như núi xa, mắt giống như hành nhân, đồng tử chạm sáng thanh tịnh, giống như hai viên đen kỵ thủy tinh bồ đào. Nàng mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, đẹp như điệp dực, nàng đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, đẹp đến mức rối tinh rối mù. Một bộ quần dài màu lam phát họa ra nàng cao gầy linh lung tư thái, 8 năm thời gian tại trên mặt nàng không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng bộ ngực quy mô hơi có một chút phát triển. Nàng nhìn thấy trong ngọc không biết bao nhiêu lần nhìn thấy đẹp trai thân ảnh, nở nụ cười xinh đẹp, lúng đồng tiền như hoa, muốn ý bái kiến tiểu sư tổ. Nô Bác Lương cười híp mắt đánh giá nàng, thầm nghĩ, 8 năm không thấy, tiểu nha đầu cái này dinh dưỡng cũng không được à, bộ ngực hay là không có đứng lên bao nhiêu. Ân, 8 năm không thấy như ý vẫn như cũ tựa như tiểu nữ, thật sự là thần kỳ a. Tiểu Văn Ý dáng tươi cười có chút ngưng kết, luôn cảm thấy đối phương tại âm dương nàng, thế nhưng là không có chứng cứ, tuy nói 8 năm không thấy tiểu sư tổ, nhưng đối với muộn ý mà nói, tiểu sư tổ dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, để cho ta thỉnh thoảng nhớ tới. Dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn cái gì phá từ nhi, tiểu ra là chết ta. Nô Bác Lương khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, đừng suy nghĩ, tiểu sư tổ ta à, là người vĩnh viễn không có được ánh trăng sáng, muốn cũng không có dùng. Tiểu Văn Ý thản nhiên nói, muộn ý chỉ là muốn tiểu sư tổ thịt nướng mà thôi, tiểu sư tổ 8 năm không thấy, hay là như thế tự luyến. Người người đều yêu Ngô Bắc Lương, ta còn cần tự luyến a? Tiểu sư tổ ta đây là tự tin. Nói, hắn nhìn về phía Nguyệt Vân Phong nữ đệ tử, các ngươi có thích ta hay không? Tiểu Văn Ý còn tưởng rằng những sư tỷ sư muội này sẽ thận trọng một chút, không nghĩ tới các nàng không chút do dự, lại mười phần lớn tiếng hô, ưa thích. Ngô Bắc Lương khỏe miệng vẽ ra một tia đắc ý độ cong, nhún nhún vai nói, ngươi thấy được. Tiểu Văn Ý trầm mặc mấy hơi, cải biến chủ đề, tiểu sư tổ, ngươi chuẩn bị xong? Ngô Bắc Lương gật gật đầu, ta mặc dù tạm thời không muốn đi Thái Âm Thánh cảnh, nhưng đánh bại kia cái gọi là thánh tử thánh nữ lấy được thù lao hay là rất khả quan. 8 năm này liều mạng tu hành, ta tiêu hao quá nhiều linh tài bảo tài cùng kim tinh, hiện tại rất nghèo a. Tiêu Văn Ý phủi hạ miệng sừng, ý đến, Vui Lưu Tông, Lăng Thiên Minh, Bảo Cơ Phượng, vẫn luôn có bán đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch cùng hoa đạo tiên dưỡng. Nhất là Bảo Cơ Phượng, giá bán cao như vậy, còn cung không đủ cầu. Mà lại, Tạm Nhan Chi hàng năm đều vì ngươi tổ chức một lần địa phẩm đàn cá nhân hội đấu giá, mỗi viên thuốc đều bán ra dọa người giá cả, ngươi nói mình nghèo, ai mà tin a? Nô Bác Lương kinh ngạc nhìn đối phương, tiểu nha đầu, ngươi không phải bế quan a? Làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ta Tiểu Vạn Ý bị hỏi cứng lại, con mắt ta là bế sống quan, cũng không phải bế tử quan, tựa như ngươi một dạng, thường xuyên ra ngoài hít thở không khí, tìm hiểu một chút đại hoang động thái. Nô Bác Lương giật mình gật đầu, thì ra là thế, vậy ngươi cũng không tệ lắm, ngắn ngủi 8 năm, thế mà siêu phàm nhị phẩm, không giống ta, 8 năm như một ngày, còn tại dậm chân tại chỗ, tiểu sư tổ ta xấu hổ a. Tiểu Vạn Ý liếc xéo đối phương một chút, hạ giọng tiến đến đối phương bên tai nói, tiểu sư tổ, ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ, ngươi nhất định là ẩn giấu đi chân thực cảnh giới, nói một chút thôi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Siêu phàm không có. 8 năm không thấy, hai tử biến thông minh, lừa dối không được nữa. Xin nhờ, ta thế nhưng là đại hoang đệ nhất thánh phẩm linh khiếu con ác thú thôn thiên thiếu, ngươi biết tăng lên cảnh giới đối với ta mà nói có bao nhiêu khó à? Chẳng lẽ ngươi quên, từ bị kia độc đoán vạn cổ đại lao đằng sau, bản thân trước đó, con ác thú thôn thiên vô kim đan. Bởi vậy, thời gian 8 năm, ta mới đột phá 5 cái tiểu cảnh giới, hiện tại là linh anh thập phẩm. Ngươi biết linh anh thập phẩm là khái niệm gì sao? Ách, đây là độc thuộc về thánh phẩm linh khiếu cảnh giới, ngươi không hiểu rõ cũng rất bình thường. Liên quan tới ta chân thực cảnh giới, chỉ có ngươi biết, cho nên đừng nói cho bất luận kẻ nào. 5 cái tiểu cảnh giới, còn mới. Đáng giận, lại bị hắn được. Tiểu Văn Ý răng ngà thầm cắm, khó hiểu nói, tiểu sư tổ, ngươi vì sao muốn ẩn tàng chân thực cảnh giới đâu? Nô Bác Lương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, bởi vì ta muốn điệu thấp một chút, không muốn cho những đối thủ kia áp lực quá lớn, để bọn hắn tự ti mà cảm, Tiểu Văn Ý vụng trộm liếc mắt, cái kia tiểu sư tổ thật sự là quá lo, ngươi yên tâm, phàm là có tư cách bị tuyển ra tham gia lôi đài chiến, ngoại trừ ngươi, những người còn lại đều là siêu phàm cất bước, tứ đại tiên sơn bộ đầu tiên thậm chí có toái hư cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu. Cứ việc ngươi là con ác thú thôn thiên thiếu, bọn hắn làm theo không coi ngươi ra gì. Nô Bác Lương cười híp mắt nói, dạng này a, tốt nhất rồi. Tiểu Văn Ý khẽ giật mình, cắt. Nô Bác Lương không có giải thích, chúng ta đi thôi. Tiểu Văn Ý trừng lớn đôi mắt đẹp, càng khốn hoặc, khoảng cách lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu còn có 50 ngày, hiện tại liền đi có thể hay không quá sớm. Nô Bác Lương ngữ không kinh người chết không ngớt nói không phải đi hổ thần tông, muốn đi nhà ngươi, ta muốn đi cùng tiểu gia chủ cầu hôn. Tiểu Văn Ý lập tức luống cuống, nàng không thể tin nhìn đối phương, lắp bắp nói, sách. Cầu hôn. Sách. Cái gì? Cái gì thân a? Ta mặc dù ưa thích, thế nhưng là, cũng không muốn sớm như vậy liền cả. Lại nói, ngươi không phải chỉ thích nguyệt cô nương sao? Nô Bác Lương nháy mắt mấy cái, chuyện đương nhiên nói, đúng a, ta là chỉ thích Thu Tuyết. Vậy ngươi còn muốn cầu hôn là có ý gì? Giúp Tạ Vĩnh cầu hôn à? Những năm này, hắn đối với ngươi thích ta nhìn ở trong mắt, rất là cảm động. Cho nên, cầu mong gì khác ta hướng tiểu gia chủ cầu hôn, ta liền cố mà làm đáp ứng. Tạ Vĩnh. Tiểu Vạn Ý trong đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lên to lớn thất vọng. Nô Bác Lương gật đầu, đúng à, Tạ gia tam công tử, phú khả địch quốc tồn tại, ngươi gả cho hắn, cũng coi như ngươi nam tài diện mạo, ông trời tác hợp cho a. Tiểu sư tổ hay là chớ có vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta không thích hắn, phụ thân nói qua, hôn sự của ta hắn không can thiệp. Không cân nhắc a. Không cân nhắc. Tiểu Văn Ý rất kiên quyết. Cái kia tốt, ta đi nói cho hắn biết một tiếng, chúng ta ngày mai lại khởi hành đi tiểu gia. Tiểu Văn Ý khẽ giật mình, làm sao còn đi nhà ta? Ngươi không muốn đi coi như xong, ta để Tạ Nhan Chi mang ta đi. Tốt, ta đi. Sau một nén nhang, Nô Bác Lương đi tới bảo cơ phường. Trước khi đến, hắn sớm liên hệ Tạ Nhan Chi, hỏi nàng có dánh hay không. Đang chuẩn bị gặp Cẩm Tú Vương Triều tới đỉnh tiêm gia tộc gia chủ Tạ Nhan Chi lập tức trả lời, vừa vặn có rảnh, nô công tử ngươi xuất quan. Muốn đi qua a? Nô Bác Lương cười nói, đúng vậy a, vừa xuất quan, không kịp chờ đợi muốn gặp Nhan Chi ta a. Tạ Nhan Chi phốc cười một tiếng, ngươi à, là thực sẽ dỗ dành nữ nhân vui vẻ, đến đây đi, ta chuẩn bị kỹ càng trà thơm cùng bánh ngọt, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Kết thúc đối thoại, Tạ Nhan Chi lập tức để Tạ Vĩnh đem Cẩm Tú Vương Triều tới Bách Lý gia phương châm chính phát đi, nói là thân thể đột nhiên khó chịu, mời hắn ngày mai lại đến. Tạ Vĩnh gặp Tạ Nhan Chi hồng quang đầy mặt, mừng tít mắt, lập tức xuất ra 7-8 bộ váy trang chọn lựa, khó hiểu nói, cô, thân thể ngươi khó chịu không nên nghỉ ngơi thật tốt à? Những y phục này đều không thích hợp mặc đủ a. Bác Lương xuất quan, muốn đi qua. Tạ Vĩnh giật mình, a, nguyên lai là dựa út muốn tới, trách không được ngươi một bộ mùa xuân tâm nộn nhạo biểu lộ. Tạ Nhan Chi khuôn mặt đỏ lên, chừng đối phương một chút, làm sao nói đâu. Tạ Vĩnh cười hắc hắc, ta lập tức đi đuổi Bách Lý Mặc, cách ăn mặc xinh đẹp một chút, tranh thủ cầm xuống dựa út. Cút nhanh lên. Nói hiệu nói vượng. Chương 163, nhật nguyệt giữa trời, kìm lòng không được. Chương 163, nhật nguyệt giữa trời, kìm lòng không được. Một lát sau, trang phục lộng lẫy Tạ Nhan Chi xuất hiện tại Ngô Bắc Lương trước mặt. Nô đại quan nhân nhìn qua đối phương, nhãn tình sáng lên. Tạ Nhan Chi người mặc tử kim đỏ ba màu phối hợp hoa mỹ váy dài, bên ngoài hất lên một kiện thêu ngũ trảo kim long áo choàng, trên đầu mang theo một đỉnh mũ phượng. Nàng trang dung đẹp đẽ, khí chàng cường đại, đẹp đến nỗi người ngạt thở, lại khiến người ta không dám nhìn gần. Gặp nam nhân trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng hài lòng, Tạ Nhan Chi không kiềm được, nàng đôi mắt đẹp cong cong, dáng tươi cười như nở rộ mẫu đơn. Bắc Lương, ngươi cảm thấy thế nào? Nô Bắc Lương giơ ngón tay cái lên, đời tiếp theo đại hạ hoàng triều hoàng đế chính là ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể đổi tên đại Tạ hoàng triều. Tạ Nhan Chi tùy hứng nói, nếu như ta làm hoàng đế, ta muốn gọi Bắc Tạ Ân hoàng triều, còn có tên chữ, cũng muốn đổi cái ba khí. Nô đại quan nhân trừng mắt nhìn, thốt ra, vậy liền đổi tên Tạ Chiếu đi. Tạ Nhan Chi khẽ giật mình, chiếu? Cái nào chiếu? Nhật nguyệt giữa trời, có phải hay không rất bá khí? Tạ Nhan Chi suy nghĩ một chút, điểm nhẹ bằng chán, tốt, nếu như ta làm hoàng đế, liền đổi tên Tạ Chiếu. Nhan Chi cái tên này, chỉ vì ngươi mà lưu. Nói, nàng đem Nô Bắc Lương đưa đến phòng ngủ phía dưới trong mật thất, bên trong đã chuẩn bị tốt trà nóng cùng đẹp đẽ điểm tâm. 8 năm này, mỗi khi Băng Liên thần dịch cùng Hoa Đảo tiên ngưỡng không đủ lúc, Tạ Nhan Chi đều sẽ liên hệ Nô Bắc Lương. Sau đó, hắn liền đem đồ vật cho Tạ Vĩnh, để Tạ Vĩnh cầm tới bảo cơ phường cho Tạ Nhan Chi. Mỗi lần tiểu tiệm cậu Tạ Vĩnh đều sẽ hỏi Tiểu Vạn Ý lúc nào xuất quan, Nô Bắc Lương nói ta làm sao biết, ngươi đây phải hỏi bản thân nàng đi. A Tạ Vĩnh liền rất bị khuất, ta cũng muốn, thế nhưng là Nguyệt Vân Phong không cho phép nam đệ tử bên trên, ta không dám a. Nô đại quan nhân chân kinh, không phải đâu, đường đường Tạ gia tam thiếu như thế sợ. Tạ Vĩnh đối thủ chỉ, Vãn Tôn nói, cũng không phải sợ, mà là tôn trọng Lăng Di chân nhân, dù sao, nàng là muộn ý sư phụ. Gặp mặt nhiều lần, Tạ Vĩnh biết được Nô Bắc Lương cùng Tiểu Huyền quan hệ không tệ, liền cầu hắn hỗ trợ cầu hôn. Nô Bắc Lương lúc này cự tuyệt chó đều không làm sự tình, ngươi để cho ta làm, ta mới không làm đâu, muốn cầu hôn, tìm cha ngươi đưa đi. Tạ Vĩnh vẻ mặt cầu xin, giữa út, ngươi cũng nói chó đều không làm, cha ta làm sao lại làm? Hắn không thích Tiểu Huyền, không muốn cùng hắn túi đầu. Nô Bắc Lương sờ lên chóp mũi, Sâm Ca cùng Tiểu gia chủ sát thực có trong bóng tối so tài bộ dáng, vậy ngươi nhất định cùng Tiểu Vạn Ý vô duyên vô phận, cũng đừng nhớ thương người ta. Tạ Vĩnh nhất cắn răng nói, giữa út, nếu như ngươi giúp ta cầu hôn, để cho ta làm cái gì đều được. Nô Bắc Lương nghe chút, chuyện này là thật. Tạ Vĩnh biểu thị, tuyệt đối thật, muốn mạng của ta đều cho ngươi. Được chưa? Vậy ta có cơ hội trước cùng Tiểu Vạn Ý thấu cái gió, nếu như người ta thực sự không thích ngươi, cũng đừng ép buộc. Tạ Vĩnh nói, có thể. Nô Bắc Lương bình thường sẽ không xuất hiện, liền ngay cả đầu 5 năm địa phẩm thất giai đan, sau 3 năm địa phẩm bát giai đan, đều là do Tạ Vĩnh đại là chuyển giao cho Tạ Nhan Chi. Nhưng Tạ Nhan Chi cho hắn tổ chức cá nhân địa phẩm đàn bán chuyên trường lúc, hắn biết dùng mặt hoa đảo ra biến thành cái nào đó đại phú hào chạy tới làm cho mà, căn cứ người đấu giá ý nguyện, tính cách, cùng đối phương phân cao thấp mà, làm cho đối phương cấp trên cố tình nâng giá. Cuối cùng đối phương mang lên giá trên trời lúc, Nô Bắc Lương liền bắt đầu diễn, chấn kinh, phiền muộn, xoắn xuýt, bất đắc dĩ, sau đó nói nghiêm túc, bên dưới đem nhất định thắng. 8 năm 8 lần đấu giá, liền không có thắng một lần. Hắn đều thành bảo cơ phường đan dược trên đấu giá hội chê cười. Người khác đều cười hắn nha, lại tới à, không nói những cái khác, ngươi cái này khi thắng khi bại, khi bại khi thắng tinh thần rất để cho người ta khâm phục. A Nô Bắc Lương cắn răng nghiến lợi trả lời, lần này, ta nhất định phải chụp tới ngưỡng mộ trong lòng đan dược, không tiếc bất cứ giá nào. Kết quả chính là, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không thu hoạch được một hạt nào. Nô Bắc Lương tiếp tục đặt xuống ngoan thoại, năm sau báo thủ, không dám tới chính là rùa đen vương bắt đạn. Mỗi lần nhìn Nô Bắc Lương như thế diễn, Tạ Nhan Chi đều muốn cực lực nhịn xuống mới không cười đi ra. 8 năm này, nàng nhìn thấy Nô Bắc Lương 8 lần, có thể mỗi một lần đều không phải là chính hắn dáng vẻ. Lần này, Tạ Nhan Chi rốt cục gặp được Nô Bắc Lương chân diện mục. 8 năm không thấy, hắn tựa hồ thành thục chững chắc chút, lại tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là trước sau như một đẹp trai. 8 năm này, mặc dù Nô Bắc Lương một mực tại tu hành, nhằm vào đại hạ hoàng triều hành động ngừng, có thể Tạ Nhan Chi lại không nhàn rỗi. Nô Bắc Lương để nàng làm sự tình, nàng đều có làm, mà lại làm rất tốt. Cũng không phải là bởi vì Tạ Nhan Chi đang ngựa nhớ chuồn quyền thế, mà lại Nô Bắc Lương nói đại hạ hoàng thất tội ác chồng chất, không có thuốc chữa, vì đại hạ tử dân, hắn hy vọng để nàng làm hoàng đế. Nàng khổ tâm kinh doanh 8 năm, vụ trộm đến đỡ Âu Sầu thất bại Hàn Môn sĩ tử, lôi kéo bị xa lánh ở bên ngoài chính trực văn quan võ tướng. Bây giờ, trong triều đình bên ngoài, đã có 1/3 tài nguyên giữ tại Tạ Nhan Chi trong tay. Đáng nhắc tới chính là, nàng dùng bạc đại bộ phận là chính mình để giành được, còn lại là Nô Bắc Lương tài trợ. Nô Bắc Lương nói, không nên động Tạ gia bạc cùng tài nguyên, dễ dàng bị phát hiện, dùng bạc của hắn không có vấn đề, mọi thứ không dễ thân từ xuất mã, muốn giao cho người đáng giá tín nhiệm đi làm. Mật thất trong góc có hương hương nhóm lửa, hương vị thanh hương, nghe đứng lên rất dễ dàng để cho người ta buông lòng tâm thần. Tạ Nhan Chi cùng Nô Bắc Lương vây bàn con ngồi đối diện nhau, cho hắn rót trà thơm. Nô Bắc Lương chỉ về phía nàng hoa lệ váy dài cùng long bào áo choàng, Nhan Chi tạ, ngươi bộ quần áo này là vì đăng cơ chuẩn bị. Đúng vậy a, có đẹp hay không? Nam nhân khen, hoa lệ khí phái, tương đương và tắc. Ngưng tạm, hắn nói sang chuyện khác. Ta ngày mai liền đi đại hạ quốc đều, tranh thủ tại trong vòng 2 năm diệt đi đại hạ hoàng thất, đến đỡ ngươi đăng cơ làm hoàng đế, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tạ Nhan Chi dùng sức gật đầu, ân, chuẩn bị xong, ta nhất định sẽ là một cái chuyên cần chính sự yêu dân tốt hoàng đế. Chỉ là, mặc dù ta làm rất nhiều, có thể như cũ cảm thấy rất khó được đến bách quan cùng bách tính duy trì, nữ đế, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có. Vì cái gì ta cảm thấy từng có qua một cái nữ đế đâu? Nô Bác Lương có chút nhíu mày, nhưng lại nghĩ không ra, ngoài miệng chuyện đương nhiên nói, chưa bao giờ có, vậy ngươi liền làm cái thứ nhất nữ đế thôi. Nói một chút. 8 năm này ngươi cũng làm cái gì chuẩn bị? Tạ Nhan Chi uống một ly trà, háng giọng một cái, thuộc như lòng bàn tay, em hay nói. Nàng dòng ra nói nửa nén hương mới nói xong, đem Nô Bắc Lương nghe được sửng sốt một chút. Nửa ngày, hắn mới đè xuống trong lòng chấn kinh, Nhan Chi tạ, ngươi thế mà làm nhiều chuyện như vậy à, ta hiện tại càng thêm vững tin, ngươi có quản lý tốt một cái hoàng triều năng lực. Tạ Nhan Chi nghe đối phương tán dương, trong lòng mừng khắc khởi, trên mặt lại sợ hay nói, Nô công tử quá khen rồi, mặc dù Nô gia cố gắng học tập nghiên cứu như thế nào quản lý quốc gia, nhưng chung quy là đảm bình trên giấy, còn kém xa lắm đâu. Nô Bắc Lương an ủi nàng nói, Nhan Chi tạ khiêm tốn, người thông minh như vậy, lại có đầu óc chính trị cùng trị quốc mới có thể, khẳng định có thể quản lý tốt đại hạ hoàng triều. Nếu có cơ hội, Nô gia chắc chắn dốc hết toàn lực. Nếu có làm không tốt địa phương, mong rằng Nô công tử chỉ giáo nhiều hơn. Trị quốc căn bang, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, phải tin tưởng chính mình. Hôm sau, giờ thị, Kiều Vạn Ý chở Ngô Bắc Lương hai độ đi tới Đại Hạ quốc đô. Lần này là Kiều Vạn Ý tam ca Kiều Cảnh Thâm cùng Tiên Võ Vương Thế Tử Lê Húc Cương cùng nhau đến đây tiếp hai người. Lê Húc Cương ân cần đối với Kiều Vạn Ý hỏi han ân cần, đối với Ngô Bắc Lương làm như không thấy. Nô đại quan nhân lập tức không vui, Thế Tử, ngươi có phải hay không cái hót đau? Nghe chút lời này, Lê Húc Cương lập tức cái hót tẩn ẩn làm đau, hắn mặt đen lên nói, không đau. A, Lê Húc Cương kêu thảm một tiếng, mai nở hai độ, lại bị Ngô Bắc Lương dùng thạch nhũ đánh lén, một gậy nện ở trên nó, hai mắt vừa trợn trắng, hôn mê đi. Tiểu Vạn Ý khỏe miệng nhịn không được hướng lên câu lên, Tiểu Cảnh Thâm lấy tay nâng chán, dở khóc dở cười, Ngô công tử, ngươi tại sao lại đem Lê Húc Cương đánh ngất xỉu à? Ngô Bắc Lương vô tội trừng mắt nhìn, ta nói là kìm lòng không được ngươi có thể tin không? Chương 1064 giết Lâm Khánh Nghị, Đại Hạ Võ Thần chương 1064 giết Lâm Khánh Nghị, Đại Hạ Võ Thần ta Tiểu Cảnh Thâm muốn nói ta có thể tin, hiện tại quả là nói không nên lời. Tốt à, kỳ thật ta là muốn nhìn xem Hứa Cựu không thấy, Thế Tử có cái gì tiến bộ, không nghĩ tới à, hay là như thế kéo. Nô Bắc Lương thành thạo gõ ám côn động tác tỉnh lại một ít quốc đô bách tính ký ức, hắn là Nô Bắc Lương, chính là hắn nói đại hạ phong quang vô hạn tốt, đáng tiếc cao thủ như con mèo bệnh nghị không ra hắn lá gan lớn như vậy, thế mà còn dám tới quốc đô. Đúng vậy à, nghe nói lần trước hắn tại cấm vệ quân quân doanh suýt nữa bị giết, nếu không phải tướng quốc cùng gia chủ Tạ gia kịp thời đổi tới, hắn sớm đã bị tháo thành tám khối. Tứ hoàng tử thủ hạ cao thủ nhiều như mây, đem hắn đánh cái hấp hối, cựu tử nhất sinh, cũng chỉ hắn sinh phó túi ra tốt, đồng thời trên móc tướng quốc thiên kim, ta đại hạ đệ nhất mỹ nữ Tiểu Văn Ý. Nên nói không nói à, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tạ gia vị kia nhan chi cô nương càng có hương vị, chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác thích tím lạo. Vọng luận việc này, có phải muốn chết hay không? Nô Bác Lương đem bách tính mồm năm miệng mười nghị luận nghe vào trong tai, rất là kỳ quái. Cùng Tiêu Cảnh Thâm ngồi vào cùng một kéo xe ngựa, nói ngay vào điểm chính, Tiểu Tam công tử, vì sao dân chúng nói ta bị tứ hoàng tử thủ hạ đánh cái hấp hối? Tiêu Cảnh Thâm ánh mắt phức tạp, trầm mặc Hứa Cựu thở dài một tiếng, hoàng gia uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, ngày đó những cái kia nhìn thấy chân tướng bách tính sau đó đều không giải thích được biến mất. Hôm đó ngươi tại cấm vệ quân doanh đại phát thần uy chân tướng liền bị vùi lấp. Tin tức rõ ràng truyền ra ngoài, thế nhưng là bách tính ký ức giống như bị xoắn cải. Trí nhớ của chúng ta chưa từng xuất hiện vấn đề, chỉ là thân ở đại hạ, không tiện nói gì. Dù sao, hiểu ra thế lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng hoàng gia địa vị ngang nhau, cánh tay là vặn bất quá bắt đuổi. Nô Bác Lương đã hiểu, thần sắc lập tức lạnh xuống, cho nên những dân chúng vô tội kia đều bị giết thôi. Sau đó hoàng thất vặn bẹo sự thật, đem ta nói thành trên móc muộn ý hòa nhan chi tỷ tiểu bạch kiểm. Ma đạo nhân ma cửa là có sửa chữa người khác ký ức ma công, nếu như nhằm vào chính là tinh thần sức chống cự không mạnh bách tính, hết sức dễ dàng. Tiểu Cảnh Thâm không có trả lời, chấp nhận đối phương thuyết pháp. Nô Bác Lương từ từ nắm chặt nắm đấm, gân xanh từng cây nổi hẳn lên, đại hạ hoàng thất, thật đúng là đáng chết ta. Tiểu Cảnh Thâm giật nảy mình, nô công tử nói cẩn thận. Nô Bác Lương nheo lại mắt, thản nhiên nói, tiểu tương quốc đối với việc này làm phản ứng gì? Phụ thân tức giận, tra được việc này cùng mất trí gia, hoàng gia, lâm gia, trần gia tứ đại gia tộc có quan hệ, thế nhưng là không có lấy đến chứng cứ xác thật. Nhưng hắn hay là tại trên triều đình thống mạ tứ đại gia tộc trong triều đại quan, nếu không có trưởng tôn đại nhân tương trợ, phụ thân chỉ sợ liền chịu trừng trị. Tiểu gia không phải cùng trưởng tôn gia giao hảo a? Lần trước đến vì sao trưởng tôn siêu cũng muốn nhằm vào ta? Tiểu Cảnh Thâm méo méo mi tâm nói, trưởng tôn siêu ưa thích tiểu muội. Nô Bác Lương im lặng, nói chuyện trời đất công phu, tiểu phủ đang nhìn. Khoảng khắc, xe ngựa dừng lại. Nô Bác Lương cùng Tiểu Cảnh Thâm nhảy xuống tới. Phía sau trên xe ngựa Tiểu Văn Ý cũng xuống xe. Ông, một cây đen nhánh trường tiễn xuyên thấu hư không, lôi cuốn lấy kinh khủng sát phạt khí tức, thẳng đến Ngô Bắc Lương mặt mà đến. Tốc độ cực nhanh, kinh khí cuồng bạo. Nô đại quan nhân con ngươi đột nhiên co lại, một cái khiêu thiểm tránh đi. The Hunter. Trường tiễn bắn trúng trên xe ngựa huyền thiết kiệu xương, trực tiếp đem nó bắn nổ. Hai khung xe ngựa bốn con tuấn mã bị nổ tung mảnh kim loại đâm trúng, tại chỗ chết thảm. Còn tốt Thế Tử Lê Húc Cương bị còn tại phía sau xe ngựa kiệu xương bên trong, nếu không, đã không minh mà chết. Không ai nghĩ đến lại có thể có người như vậy gan to bằng trời, dám ở đương triều tướng quốc cửa nhà giết người. Ông, ba cây OH trưởng mũi tên gấp phá không mà tới, một cây bắn về phía Ngô Bắc Lương trái tim, mặt khác hai cây bắn về phía tả hữu, y đồ dự phán cùng phong tỏa. Nhưng mà, bắn tên người đánh giá thấp Ngô Bắc Lương tốc độ cùng thực lực. Ngô Bắc Lương nhẹ nhõm tránh đi một mũi tên, đưa tay bắt lấy một cây cao tốc phi hành mũi tên. 300 trượng bên ngoài trên ngựa cao to, một vị người mặc hắc ám áo giáp nam nhân thuận thế một tay đem 6 cái trường tiễn khoác lên nặng đến 100 cân trường cùng trên dây, trong nháy mắt bị kéo thành một vòng trăng tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, 5 cái trường tiễn bắn nhanh mà ra. Đúng vậy, không sai, chính là 5 cái. Bởi vì cây thứ 6 vừa bắn ra, liền biến mất. Nam nhân kia hơi mở ra, Nô Bác Lương đột nhiên xuất hiện tại thứ 6 mũi tên biến mất địa phương. Đấu chuyển tinh di. Phốc tư. Hắn đem chộp trong tay mũi tên tiềm điện đâm xuyên qua nam nhân kia yết hầu. Một đạo huyết tiễn tử trên yết hầu giữ tợn trong huyết động bắn đi ra. Nam nhân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, con ngươi đột nhiên co lại, ngươi Ngô Bắc Lương tiếp lấy hắn lại nói, ngươi là cái thá gì, cũng nên đánh lén tiểu gia. Bịch. Nam nhân từ trên ngựa cao to rơi xuống, hai tay bưng bít lấy trên yết hầu vết thương, nghiến răng nghiến lợi, ngươi biết ta là ai sao, lại dám động thủ với ta? Đều mẹ nó phải chết, còn thả loại này cái dám, ai cùng ngươi giúp khí? Ngô Bắc Lương nhếch môi, một quyền đánh nổ đối phương đầu. Hồng bạch đồ vật văng khắp nơi, hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn. Một màn này, vừa bạn bị Tiểu Cảnh Thâm nhìn thấy. Miệng hắn khẽ nhếch, con ngươi có chút phóng đại, Lâm Khánh Nghị. Nô Bác Lương hiếu kỳ nói, Lâm Khánh Nghị là ai? Lâm Khánh Nghị là chín đại trụ quốc tướng quân Lâm Vũ Thạc dưới cờ thần tiễn thủ, có phần bị trọng dụng, hắn thân phận khác là Lâm Vũ Thạc cháu ruột, ta chỉ biết là đại hạ võ thần trở về, không nghĩ tới, Lâm Vũ Thạc tướng quân thế mà cũng quay về rồi. Nô Bác Lương nao nao, đại hạ võ thần, lại là người nào? Đại hạ quân thần, chính là đại hạ hoàng triều chín đại trụ quốc tướng quân đứng đầu thần võ vương Lê Nhận, là đường kim bệ hạ lục đệ, quanh năm thủ hộ biên quan, cùng cường đại man nhân đại chiến 18 lần, không một lần bại. Hắn có được 3 cái tiên phẩm linh khiếu, phóng nhãn toàn bộ đại hoàng, có được 3 cái tiên phẩm linh khiếu thiên kiêu không đủ 5 người. Hắn dùng võ nhập đạo, cảnh giới võ đạo cực cao, 15 năm trước cũng đã là toái hư thất phẩm. Đáng nhắc tới chính là, thần võ vương chính là Tạ Vĩnh tiểu cô đã từng ưa thích nam nhân, kết quả, hắn lại cưới một tên diễm che thiên hạ hoa khôi. Sau đó, tại đại hôn ngày đó, thần võ vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đi hướng biên quan, vừa đi chính là 15 năm. Vị hoa khôi kia vương phi bị lưu tại thần võ vương phủ, trong 15 năm xuống quả. Diễm che thiên hạ hoa khôi, nha a, trùng hợp như vậy sao? Nô Bác Lương nhíu mày, cái kia đoán chừng thần võ vương trên đầu đã là xanh mượt thảo nguyên một mảng lửa đi. Tiêu Cảnh Thâm nhún nhún vai, võ thần nữ nhân, ai dám nhung chạm? Bất quá nghe nói hoa khôi kia có chút phóng đãng. Không nói hắn, bây giờ ngươi đem Lâm Khánh Nghị giết, chỉ sợ Lâm gia sẽ không từ bỏ thôi. Nô Bác Lương cũng không thèm để ý, ta bất quá là phòng vệ chính đáng thôi, là hắn tài nghệ không bằng người, liên quan ta cái dám? Dạng này, ta liền không ở tại tiểu gia, đừng cho tứ đại gia tộc nhằm vào tướng quốc cơ hội. Tiêu Cảnh Thâm cười bên dưới, ba khí nói, nô công tử yên tâm, phụ thân mới không thèm để ý cái kia tứ đại gia tộc tôm tép ngại nhép, thú hổ, hôm nay là Lâm Khánh Nghị xuất thủ trước đây, phải bị giết. Tiêu Văn Ý thanh âm tại phía sau hai người vang lên, tam ca nói cực phải, Lâm gia không có khả năng làm bộ làm tịch nhà như thế nào, xin mời. Chương 1065 Thiên đại bí mật chương 1065 Thiên đại bí mật Ngô Bắc Lương đi theo Kiều Văn Ý tiến vào kiểu phủ. Tiêu Cảnh Thâm dùng truyền thanh ngọc phù liên hệ Tiểu Uyên, đem việc này cáo chi hắn, hỏi hắn nên làm cái gì. Tiểu Uyên ngay tại Tuyên Uy Vương phủ cùng Tuyên Uy Vương đánh cờ, thu đến Tiêu Cảnh Thâm tin tức truyền đến liền cáo từ chạy về kiểu phủ. Ở trên đường, hắn cho Kiều Cảnh Thâm chỉ thị là đem Lâm Khánh Nghị thi thể đưa đến Lâm gia, chi tiết đem toàn bộ trải qua cáo chi gia chủ Lâm gia Lâm Sang, cho thấy lúc đó muốn cứu bên dưới Lâm Khánh Nghị, thế nhưng là Ngô Bắc Lương quá nhanh, ngươi căn bản không kịp. Tiêu Cảnh Thâm đáp ứng sau, đem Ngô Bắc Lương lần nữa đem Lê Húc Cương đánh ngất xỉu sự tình nói. Tiêu Uyên lấy tay nâng chán, người tu tiên quả nhiên đối với thế giới phạm tục quyền quý không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ, cho dù là đại hạ hoàng triều thế tử, cũng là gặp một lần đánh một lần, đây thật là quá sung sướng nha. Trở lại tiểu phủ, lần nữa nhìn thấy Ngô Bắc Lương, Tiêu Uyên lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười, một phát bắt được tay của hắn, con rể, nhiều năm không thấy, ngươi thế nhưng là càng thêm tài trí bất phàm a, ngươi cùng tiểu nữ lúc nào thành hôn a? Nữ, con rể. Ngô Bắc Lương khoẹt miệng co giật, dở khóc dở cười, tướng quốc nói đùa, ta đã có đạo nữ, cùng muộn ý gặp nhau hận muộn, đáng tiếc a. Dạng này a, vậy nhưng thật là đáng tiếc. Tiểu Uyên biết, đây là Ngô Bắc Lương tại từ chối nhã nhặn, là ta không có phúc phận a. Tướng quốc, trò chuyện hai câu. Tiểu Uyên gật gật đầu, đi ta thư phòng. Một lát sau, tiểu phủ thư phòng. Tiểu Uyên tự mình cho Ngô Bắc Lương nấu trà bưng lên, Ngô công tử muốn trò chuyện cái gì? Ngô Bắc Lương tiện tay bóp nát một viên càn công châu. Bành! Một trận sương mù tràn ngập, thư phòng bị nốt mê ngăn cách trận bao phủ. Ngô Bắc Lương lúc này mới yên tâm mở miệng, nghe Tiểu Tam thiếu nói, hoàng thất vì cái gọi là mặt mũi, đem những cái kia nhìn thấy ta đánh nằm bẹp tứ đại gia tộc cùng hoàng thất cao thủ bách tính đều giết, đối với cái này, tướng quốc tức giận. Tiểu Uyên trở nên cực kỳ oán giận, không sai, ta không rõ bệ hạ vì sao tàn nhẫn như vậy, làm ra bực này làm điều ngang ngược, phát rồ sự tình. Tướng quốc hẳn phải biết đại hạ quốc cũng rất nhiều người không hiểu thấu mất tích sự tình đi. Biết, bản tướng ý đồ điều tra qua việc này, thế nhưng là cha không được bất luận manh mối gì. Nô Bác Lương trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm Tiểu Uyên một chút, thật cha không được a? Hay là tướng quốc đang dối gạt mình kinh người, đã biết đáp án, cũng không dám tin tưởng, không muốn tin tưởng. Ta nghe muộn ý nói, tướng quốc không muốn làm hoàng đế. Không phải là không muốn, là có tự mình hiểu lấy, ta là nhân thần đã hao hết tất cả tâm thần, khống chế mênh mông đại quốc, ta không có thực lực kia. Huống chi, đại hạ hoàng triều thâm căn cố đế, quốc lực cường hành, trừ Kiều gia cùng Tạ gia, còn lại ngũ đại gia tộc đều cực kỳ người ủng hộ hoàng thất, lại thêm trung thành tuyệt đối chín vị trụ quốc tướng quân, nhất là võ thần Lê Thừa, dưới trướng hùng binh mấy triệu, coi như Cẩm Tú vương triều cùng Đại Phụng vương triều liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại đại hạ hoàng triều. Ta coi như không quen nhìn hoàng thất hành động, cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, Kiều gia cùng đại hạ buộc chặt quá sâu. Loại lời này, trừ Ngô Bắc Lương, Tiểu Uyên không sẽ cùng người thứ hai nói. Hắn cùng đại hạ hoàng thất đã là thủy hòa bất dung, nhưng vẫn cũ dám đặt chân nơi đây, sát thực can đảm lắm, đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là tu tiên giả ngạo khí. Nếu tướng quốc như vậy tín nhiệm tại hạ, nói với ta lời nói này, vậy ta cũng liền thẳng thắn, không giả nói đến đây, Ngô Bắc Lương ngừng tạm, tiếp theo lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đạo. Theo ta suy đoán, đại hạ quốc đều đã thành Tà Điện Tông đại bản doanh. Những cái kia không hiểu thấu mất tích tên ăn mày, trong lao phạm nhân, đều là bị hoàng thất bồi dưỡng Tà Điện Tông đệ tử giết chết luyện tà công. Không chỉ là quốc đô, ta để cho người ta âm thầm điều tra, phát hiện đại hạ cảnh nội 8 năm này tối thiểu có hơn 100 vạn người không hiểu mất tích. Ta hoài nghi, bọn hắn mất tích đều cùng đại hạ hoàng thất có quan hệ. Ta Điền Tông, hẳn là ma đạo phản đồ Huyền Lân chi tử sáng tạo. Mà Huyền Lân chi tử chính là hơn 1000 năm trước Lê Phong Cẩm hay là hoàng tử lúc quốc sư. Lê Phong Cẩm năm đó cũng không phải là thái tử, cuối cùng lại thành công thượng vị, đem đại hạ hoàng triều bản đồ làm lớn ra mấy lần. Nguyên nhân chính là phía sau có Huyền Lân chi tử trợ giúp, bày mưu tính kế. Ta nghe nói, lệnh muội gả cho hoàng đế sau rất được sủng ái, nhưng không có dòng dõi. Tiểu Yên chấn kinh nửa ngày, tiêu hóa Ngô Bắc Lương nói lời sau do dự một chút nói không có dòng dõi cũng không phải là Lăng Yên vấn đề, mà là bệ hạ căn bản chưa từng sủng hành nàng. Đối với đáp án này, Ngô Bắc Lương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhìn xem Tiểu Yên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chớp động, ta có một cái suy đoán lớn mật.
Cái gì?
Ngô Bắc Lương trầm mặc mấy hơi, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cũng đã biết, Tam hoàng tử Lê Dương tuyển mẹ đẻ kỳ thật không phải Đường Kim hoàng hậu, mà là Diệu Duyên Các Hoa Khôi Hương Sen mà.
Cắt.
Tiểu Yên ngây ngẩn cả người, không biết ta, ngươi là thế nào biết thiên đại bí mật này?
Ta à, siêu hồn Lê Dương tuyển ký ức biết đến thôi.
Ngô Bắc Lương ở trong lòng trả lời một câu, trên mặt giữ kín như bưng, cái này dính đến bí mật của ta, không chỉ là Lê Dương tuyển, phía sau 4 5 6 thất hoàng tử, hai vị công chúa, các loại hoa khôi sở sinh,
cùng hậu cung phi tử không có nửa viên linh thạch quan hệ.
Tiểu Yên chấn kinh nửa ngày, cho nên sự can đảm của ngươi suy đoán là.
Nô Bắc Lương vừa muốn trả lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rồn rập.
Chương 1066 Thiên đạo lao ra mở mắt, chương 1066 Thiên đạo lao ra mở mắt, Nô Bắc Lương tiện tay giải cuốn mê ngăn cách trận, nếu không Tiểu Yên nói chuyện bên ngoài căn bản nghe không được.
Phụ thân, Lâm trụ quốc tới, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Nô công tử.
Nói chuyện chính là Kiều Cảnh Thâm.
Tiểu Yên có chút nhíu mày, Lâm Vũ Thạc.
Đúng vậy phụ thân, hắn mang theo 6 tên phó tướng, cùng tam bách thân vệ quân.
Nô Bắc Lương đứng dậy duỗi lưng một cái, liên quan tới suy đoán lớn mật, ta quay đầu trò chuyện tiếp, trước trông thấy Lâm gia trụ quốc tướng quân có bao nhiêu bị phòng.
Một lát sau, Nô Bắc Lương tại cửa chính gặp được trụ quốc tướng quân Lâm Vũ Thạc. Lâm Vũ Thạc dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, nhân cao mã đại, hướng cái kia vừa đứng, tự có một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức.
Nô Bắc Lương khỏe môi nết lên vẻ bài ý cười, thầm nghĩ, nha à, thoái hư nhị phẩm, không tệ lắm.
Gặp qua tướng quốc, Lâm Vũ Thạc cúi đầu hành lễ.
Trụ quốc tướng quân dựa theo chức quan tới nói, muốn so tướng quốc thấp hơn một giai.
Tiểu Yên ánh mắt tại phía sau hắn 6 tên phó tướng cùng 300 toàn thân vũ trang thân vệ quân trên thân dạo qua một vòng, lúc này mới nhìn về phía Lâm Vũ Thạc, khẽ bước cằm, nhàn nhạt mở miệng, "Lâm trụ quốc, đại hạ quốc đều vẫn là rất an toàn, nhất là tại nội thành, đến ta phủ tướng quốc không cần thiết mang như thế hộ vệ, coi như ngươi cửu nhân nhiều, cũng không cần lo lắng có người dám hành thích ngươi. Người bình thường tất nhiên là không dám đối với ta như thế nào, nhưng đối với thế tục hoàng triều không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ tu tiên giả liền không nhất định, có phải hay không a?" Nô Bắc Lương.
Nói xong lời cuối cùng, Lâm Vũ Thạc híp mắt dò xét Nô Bắc Lương, cảm thấy đối phương trừ đẹp trai, không có gì đặc biệt.
Nô Bắc Lương nhún nhún vai, không phải à, người đáng giá tôn trọng ta vẫn là sẽ tôn kính, thì như tướng quốc đại nhân.
Lâm Vũ Thạc hừ lạnh một tiếng, khánh nghị thế nhưng là người giết.
Không phải à.
Nô Bắc Lương một mặt vô tội nói.
Lâm Vũ Thạc trong mắt lóe lên một vòng xem thường, ngươi dám nói.
Hôm nay ngươi không có giết người.
Không có à, bất quá ta hôm nay giết một đầu đuôi mủ chó cắn người linh tinh.
Lâm Vũ Thạc giận dữ, Nô Bắc Lương, ngươi quá cuồng vọng, ngươi tới, giết hắn.
Thương thương thương.
Cái kia 6 tên phó tướng cùng tam bách thân vệ quân nhao nhao rút ra binh khí, khóa chặt Ngô Bắc Lương.
Tiểu Yên giận dữ, ngón tay Lâm Vũ Thạc, Lâm chủ quốc,
tại ta phủ tướng quốc cửa ra vào đối ta khách nhân đao kiếm đối mặt, ngươi tốt lớn uy phong à?
Lâm Vũ Thạc không kiêu ngạo không tự ti điểm nói, tướng quốc, Ngô Bắc Lương giết cháu của ta, ta phải cho hắn tìm lại công đạo. Nếu như tướng quốc trách tội, chờ ta giết hắn, Lâm Vũ Thạc lại hướng ngươi bồi tội, đạo thủ.
Mặc kệ là Tiểu Yên, Tiểu Cảnh Thâm, hay là cùng đi ra Kiều Văn Ý các loại người tiểu gia, đều không có nghĩ đến Lâm Vũ Thạc sẽ như thế không nể mặt mũi. Nhưng là càng làm cho đám người không nghĩ tới là, ngay tại cái kia 6 tên phó tướng cùng 300 tên thân vệ quân nhào về phía Ngô Bắc Lương thời điểm, hắn lập tức trốn đến Tiểu Yên sau lưng, hai tay nắm lấy y phục của hắn, linh hoạt trốn tránh. Đây là sinh sinh đem đại hạ hoàng triều tướng quốc trở thành diều hâu vồ gà con trong trò chơi thủ hộ con gà mái.
Tiểu Yên tựa như kéo sợi con rối bình thường bị Ngô Bắc Lương điều khiển, những cái kia Lâm Vũ Thạc phó tướng và thân vệ sợ ném chuột vỡ bình, khó mà ra tay, thế là nhao nhao nhìn về phía Lâm trụ quốc.
Tiểu Yên,
Tiểu Văn Ý,
Lâm Vũ Thạc, Ngô Bắc Lương, ngươi nếu là cái nam nhân liền từ tướng quốc che chở cho đi ra, nếu không coi như làm bị thương tướng quốc, cũng là trách nhiệm của ngươi.
Nghe nói như thế, trong mặt Tiểu Yên ánh mắt lập tức lạnh xuống. Lâm Vũ Thạc, đây là không tiếc muốn thừa cơ diện trừ chính mình à?
Ai cho hắn lá gan?
Tiểu Văn Ý đôi mi thanh tú nhăn lại, liền muốn động thủ.
Nô Bắc Lương lập tức cho nàng truyền thanh, ngươi đừng xuất thủ, giao cho ta.
Nói đi, hắn thi triển như bức lập loại tỏa hào quang thân pháp, nhẹ nhõm thoát ly vòng đây.
Hắn một bên chạy trốn một bên quay đầu hướng Lâm Vũ Thạc bọn người khiêu khích, là nam nhân liền đuổi kịp ta xử lý ta à? Đồ đần!
Những cái kia phó tướng và thân vệ giận dữ, nhao nhao hướng Nô Bắc Lương đuổi tới.
Nô Bắc Lương tại trên đường phố rộng rãi chạy như gió.
Tất cả mọi người nhường một chút ta, Lâm trụ quốc ỷ thế hiếp người, phát rồ, đừng để người của hắn làm bị thương các ngươi à, bọn hắn đều là chó dại, giết người không chớp mắt.
Trên đường dân chúng nghe chút, doa đến tranh thủ thời gian hướng hai bên tránh né.
Lâm Vũ Thạc bởi vì giận đến nay, sắc mặt đen đến phảng phất mây đen dày đặc mưa to sắp mưa như chút nước thiên cùng, hắn cắn răng nghiến lợi nói, đem Nô Bắc Lương cái thằng kia tháo thành tám khối.
Nói, khống chế một thanh trường đao, bay đi.
Nô Bắc Lương lấy ra một thanh hình dáng không gì đặc biệt màu tử kim thanh đồng kiếm, ở phía trên dán lên ẩn thân phủ, chậm rãi hướng bên trong rót vào linh năng.
Mọi người cho ta phân xử thử, hôm nay Lâm trụ quốc thủ hạ vô cớ chạy tới ý đồ dùng tên bắn giết ta, ta tránh qua, tránh né hai vòng, hắn lại bắn ra vòng thứ 36 mũi tên, không có cách nào, một lần hai lần không còn ba, thế là ta hoàn thủ.
Ta vốn định cho hắn cái giáo huấn nho nhỏ, không nghĩ tới,
hắn như vậy kéo, trực tiếp cắt. Cái này có thể trách ta sao? Ta có lỗi sao? Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi a. Rõ ràng là lỗi của hắn, Lâm Trụ Quốc lại không phân tốt xấu, mang theo vài trăm người tới giết ta, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Ấm áp nhắc nhở, mọi người hay là tranh thủ thời gian trốn đi đi, chí ít đừng để bọn hắn xem lại các ngươi mặt, nếu không rất có thể sẽ bị diệt khẩu a. Ta cũng không phải nói chuyện giật gân, các ngươi ngẫm lại, những năm này có phải hay không các ngươi bên người có thật nhiều người không hiểu thấu mất tích Lâm Vũ Thạc giống to, chư vị chớ có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chu sát đại hạ quân nhân chính là tội chết, bản tướng quân bất quá là theo nếp làm việc. Ha ha ha, Ngô Bắc Lương ngửa mặt lên trời cười dài, các ngươi giết ta liền không có vấn đề, ta giết các ngươi chính là tội chết, không nghĩ tới a không nghĩ tới, đại hạ triều đình chính là không nói lý lẽ như vậy, điên đảo như vậy đen trắng, như thế chỉ cần châu quan phòng cháy không cho phép bách tính đốt đèn, thiên đạo lao ra à, ngài là anh minh, nếu như ngươi cho là ta nói đúng, liền để những này truy sát ta ra hỏa nhận trừng phạt đi. Dân chúng che mặt nghị luận ầm ĩ, ta có thể làm chứng, người này nói là sự thật, đúng là đối phương tiên triều hắn bắn tên, lần thứ nhất bắn một mũi tên, lần thứ hai bắn ba chi mũi tên, lần thứ ba bắn sáu mũi tên. Người kia thật là lợi hại, một tiễn đem một cái cứng rắn kiệu lều bắn nổ nổ. Sau đó liền bị người này giết. Vậy hắn cũng thật lợi hại a. Lợi hại cái giám a, lợi hại bị đuổi chó nhà có tang giống như. Nhất Khôi Hải, hắn thế mà cầu thiên đạo hạ xuống trừng phạt, thật sự là tuyệt. Thiên đạo nếu là thật sự có mắt, sẽ trừng phạt những người này, đại ca của ta cũng sẽ không chết oan tại trong ngục. Lại nói hắn nói không phải là thật sao? 8, 9 năm trước, ta hàng xóm xác thực đột nhiên không thấy, vợ của hắn mang theo hải tử tài giá. Nô Bác Lương cố ý thả chậm tốc độ, tại một cái trên quảng trường chống trải bị cái kia 306 người vây quanh, bên ngoài quảng trường còn có rất nhiều che khuất mặt bách tính xem náo nhiệt. Nô đại quan nhân một mặt sợ hãi, đi lòng vòng nói, các ngươi không được qua đây a. Theo thân eo thay đổi, ống tay áo phong đạm vần khinh vung lên, kiếm khí vô hình, kiếm ý vô hình trong nháy mắt bao phủ cái kia 306 người. Bọn hắn đang muốn nhào tới loạn kiếm chém chết Ngô Bắc Lương. Quỷ dị mà thần kỳ một màn phát sinh. Đầu lâu của bọn hắn đồng thời bay lên không trung. Bọn hắn thi thể không đầu, té nhào vào Ngô Bắc Lương dưới chân, suốt một vòng. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ sạch sẽ quảng trường. Ngô Bắc Lương tâm niệm vừa động, thu hồi như ý, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo cùng hỉ, ha 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 ha, thiên đạo lao ra mở mắt ra, tạ ơn thiên đạo lao ra. Thấy cảnh này Tiểu Văn Ý quay đầu đi, trong lòng thầm than, chó vô lương lại diễn lên. Lâm Vũ Thạc đáp xuống trên mặt đất, không thể tin nhìn xem đầy đất thi thể, chỉ vào Ngô Bắc Lương, ngươi vậy mà giết ta nhiều như vậy thủ hạ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngô Bắc Lương không vui, chấm đã. Đây là đại hạ quốc đều, ngươi liền xem như trụ quốc tướng quân cũng không thể ngậm máu phun người a. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giết người? Có ai nhìn thấy ta giết người? Rõ ràng là thiên đạo lao ra mở mắt, trừng phạt bọn hắn, tất cả mọi người thấy được, vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi khẳng định muốn vu ham ta a? Hay là nói, ngươi cũng nghĩ bị thiên đạo lao ra trừng phạt? Ngô Bắc Lương một mặt vô tội, thế nhưng là đáy mắt băng lãnh, lại làm cho Lâm Vũ Thạc trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, để hắn bình tĩnh lại. Ngô Bắc Lương có thể lặng yên không một tiếng động giết chết 306 người, cái kia 6 cái thiên tướng cũng đều là linh anh cảnh cao thủ, có lẽ ta thật không phải là đối thủ. Bằng vào ta thân phận, tại trên đường cái cùng hắn chém giết rất là không khôn ngoan. Niệm đến tận đây, Lâm Vũ Thạc lạnh lùng nói, Ngô Bắc Lương, có gan ngươi cũng đừng đi. Ngô Bắc Lương sờ lên chóp mũi mà, đi. Đi cái gì? Hướng đi nơi đâu? Ta vừa tới đại hạ quốc đều, còn không hảo hảo chơi mấy ngày đâu. Tốt. Lâm Vũ Thạc vứt xuống một chữ, quay người bay mất. Nhìn đều không có nhìn nhiều cái kia chết đi 306 tên thủ hạ một chút. Đột xuất một cái lãnh huyết vô tình. Chương 1067 nhị hoàng tử âm nhu, chương 1067 nhị hoàng tử âm nhu đại hạ hoàng cung. Cảnh Dương cung. Lục hoàng tử vô cùng lo lắng đi đến, vừa đi vừa nói, nhị ca, Nô Bác Lương, cậu vật kia lại tới. Lâm Khánh Nghị không phục, đi phủ tướng quốc chặn hắn, kết quả bị hắn xử lý. Lâm Trụ Quốc mang theo 6 tên phó tướng, tam bách thân vệ quân, kết quả đều không hiểu thấu chết, không có người nhìn thấy Nô Bác Lương độc thủ, những người kia đầu lại đều dọn nhà. Con chó kia vô lương, so với 9 năm trước, lợi hại hơn nhiều a. Nhị hoàng tử buông xuống bút lông, Lê Dương Minh lông mày nhướng lên, nhàn nhạt mở miệng, việc này ta đã biết, hắn giết Lâm Trụ Quốc nhiều người như vậy, lấy Lâm Trụ Quốc có thủ tất báo tính tình, há có thể dung hắn. Lần trước là chúng ta khinh địch, lần này sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Nghe nói, võ thần đưa cho Vương Phi một đầu khủng bố cấp 4 cánh huyền hỏa giao long, đêm nay nàng sẽ mang đến đấu thú trường thử một chút thực lực của nó. Lục hoàng tử trừng mắt nhìn, cho nên Lê Dương Minh đem vừa viết xong tiếp mời đưa cho Lục hoàng tử, cho nên vất vả Lục đệ thay ta đi một chuyến. Đi phụ tướng quốc xin mời Ngô Bắc Lương, liền nói ban đêm ta muốn tại đấu thú trường cùng hắn đấu thú, tiền đặt cược 100 triệu linh thạch. Nếu như hắn cự tuyệt đâu? Lê Dương Minh lý chỗ đương nhiên nói, cự tuyệt, liền đem tiền đặt cược thêm đến 1 tỷ, lại cự tuyệt liền 10 tỷ. Thêm đến hắn đáp ứng mới thôi. Lục hoàng tử không có minh bạch nhị hoàng tử mục đích làm như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều, cầm tiếp mời rời đi hoàng cung. Lê Dương Minh khỏe miệng phát họa ra một vòng âm lãnh độ cong, thì thào nói nhỏ, Ngô Bắc Lương, ngươi cũng đã biết, đắc tội Lục thúc sủng ái nhất vương phi, là cái gì hạ chẳng sao. Sau nửa canh giờ, Nô Bác Lương nhận được Lục hoàng tử đưa tới thiết mời, đấu thú trường đấu thú, tiền đặt cược 100 triệu linh thạch. Không có ý tứ, Lục điện hạ, ta đêm nay có sắp xếp. Lục hoàng tử không vui nói, nhị ca mời ngươi cũng không cho mặt mũi sao? Tiền đặt cược 1 tỷ linh thạch. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà, đúng a, không cho. Lục hoàng tử bị đáp án này đối cứng lại, hắn hít sâu một hơi, không cho nhị ca mặt mũi, cái kia có cho hay không linh thạch mặt mũi đâu. nếu ngươi thắng, 10 tỷ linh thạch sẽ là của ngươi. Ta đêm nay thật có an bài, không tốt Lục hoàng tử đánh gây hắn, ta không muốn nghe đến không có ý tứ, 100 tỷ linh thạch. Nô Bác Lương lúc này lộ ra có đuôi chó một dạng nụ cười sán lạ, nói cho nhị hoàng tử, ta sẽ đến đúng giờ. Tiểu Văn Ý hiếu kỳ nói, tiểu sư tổ, ngươi nguyên bản ban đêm có cái gì an bài a? Nô Bác Lương lời biếng nói, không có an bài, chính là tùy tiện mở cớ, không muốn giống nhị hoàng tử bày ra bấy giờ. Tiểu Cảnh Thâm nao nao, biết là bấy dập ngươi còn đáp ứng nhị điện hạ mời. Nô Bác Lương lý chỗ đương nhiên nói, chơi miễn phí 100 tỷ linh thạch à, đồ đần mới không đi đâu. Tiểu Cảnh Thâm, đấu thú trường ở nơi nào, đều là làm sao cái đấu pháp? Nô Bác Lương hỏi. Tiểu Cảnh Thâm sửa sang lại ngôn ngữ, chậm rãi nói, đấu thú trường tại Tây Ngoại Ô là hoàng gia sản nghiệp, bình thường là đấu thú trường ra yêu thú, người xem đặt cược, mỗi giới trận chú ít nhất 1000 mai linh thạch, bên trên không không giới hạn. Thua, chỉ thua chú mã, nếu là thắng thì do đấu thú trường dựa theo yêu thú tỷ lệ đặt cược, cấp cho tương ứng số lượng linh thạch. Đương nhiên, cũng sẽ có khách nhân mang đến nuôi dưỡng yêu thú, hoặc là lẫn nhau tranh đấu, hoặc là khiêu chiến đấu thú trường yêu thú cường đại. Yêu thú chi chiến, có thể phân cao thấp, cũng có thể luận sinh tử. Nhưng thật đến đấu thú trường bên trên, đều là không chết không thôi. Ta nghe nói, Thần Võ Vương đưa cho Vương phi một đầu khủng bố cấp 4 cánh huyền hỏa giao long, Vương phi dự định để nó hạ chàng chém giết. Nhị hoàng tử có thể là muốn cho ngươi yêu thú xử lý Vương phi 4 cánh huyền hỏa giao long, coi như bởi vậy nhị hoàng tử thua ngươi 100 tỷ linh thạch, ngươi cũng đắc tội Vương phi. Đắc tội Vương phi, cũng liền đắc tội sủng ái nhất hắn Thần Võ Vương. Nếu là Thần Võ Vương muốn giết ngươi, chỉ sợ phụ thân đều ngăn không được. Bởi vì, hắn không chỉ có là trụ quốc tướng quân, hay là chiến công hiển hách đại hạ võ thần, hay là đại hạ lục vương gia. Nhị hoàng tử đêm nay, chỉ sợ là muốn mượn đao giết người. Nô Bác Lương gật gật đầu, ta biết ta, chỉ tiếc, Lê Dương Minh tính toán đánh nhầm. Tiêu Cảnh Thâm khẽ giật mình, hẳn là, nô công tử muốn hao tài tiêu thai, thua trận 100 tỷ. Nô Bác Lương ra vẻ thần bí cười một tiếng, rửa mắt mà đợi. Giờ tuất, Nô Bác Lương cùng Tiêu Văn Ý, Tiêu Văn Oánh, Tiêu Cảnh Thái, Tiêu Cảnh Thâm đi tới Tây Giao đấu thu tràng. Bọn hắn người đi đường này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới không ít người chú ý, cơ hồ tất cả nam nhân nhìn Ngô Bắc Lương ánh mắt đều mang không che giấu chút nào ước ao ghen tị cùng lạnh thấu xương sát ý. Ước ao ghen tị là bởi vì bọn hắn tâm tâm niệm niệm, ngụ mị cầu chi cầu còn không được nữ thần ở bên cạnh hắn ôn nhu như nước, cười nhẹ nhàng, hạnh phúc vô pháp vô thiên. Mà đối mặt bọn hắn, nữ thần lạnh lùng như băng, cứ người ngàn dặm, trừ khách sáo ngôn tử, nửa trước đều không muốn nhiều lời. Như vậy khác nhau một trời một vực đối đãi, bọn hắn há có thể không hận Ngô Bắc Lương? Về phần lệnh thấu xương sát ý, thứ nhất là bởi vì hắn cướp đi nữ thần Kiều Văn Ý, thứ hai là bởi vì tên này vũ nhục đại hạ tất cả cao thủ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Nô Bác Lương đã chết mấy trăm lần. Không ít người ma quyền sát trường kích động. Một tên người mặc màu lam hoa bảo nam tử tuổi trẻ mang theo hai cái tráng hán đi tới. Hắn hất cầm lên, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, Nô Bác Lương, lăn ra đấu thu trưởng, nơi này không chào đón ngươi. Nô Bác Lương còn chưa lên tiếng, Tiêu Cảnh Thái ánh mắt lạnh lẽo, Hoàng Tư Nam, nô công tử chính là Kiều gia quý khách, ngươi tốt nhất thả tôn trọng một chút. Hoàng Tư Nam cao mày nói, Tiêu Cảnh Thái, hắn mắng đại hạ cao thủ như con nhà bệnh, cuồng vọng tự đại như vậy, các ngươi tiểu gia còn coi hắn là quý khách. Nô Bác Lương không đau không ngứa mở miệng, ta là căn cứ sự thật cho ra kết luận, chỗ nào cuồng vọng tự đại. Ai nếu không phục, đứng ra. Hoàng Tư Nam sau lưng hai tên tráng hán lúc này đứng dậy, châm miệng một lời, ta không phục. Ta không phục. Ta cũng không phục. Nô Bác Lương cái kia khiêu khích thanh âm không lớn, lại vẫn cứ chuyển đến mỗi người trong lốt hai. Cách gần đó tất cả đều bu lại. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở, liền có mấy trăm người đứng dậy. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà, nhiều người như vậy không phục à, vậy trước tiên ban đầu đi, tháng ta liền thu hồi câu nói kia, cũng hướng các ngươi tất cả mọi người nói xin lỗi. Ban đấu? Như thế nào ban đấu? Ban đấu chính là chúng ta không đấu, dùng yêu thú đấu. Trễ chút, ta sẽ để cho chiến thú của ta ra sân, ai có yêu thú, sớm báo danh tiêu chiến, mỗi người 1 triệu viên linh thạch, cùng bị cùng không có chiến thú phế vật cũng đừng đi ra mất mặt. Nô Bác Lương lời nói rất là chói tai, khiến mọi người nghe cực kỳ không thoải mái. Ta muốn cùng ngươi đấu võ. Hoàng Tư Nam một tên thủ hạ lớn tiếng nói. Nô đại quan nhân một chút suy nghĩ, đấu võ a, cũng được, mỗi người 10 triệu linh thạch. Hoàng Tư Nam cương muốn thay đại hán ra linh thạch, nhị hoàng tử thanh âm từ xa mà đến gần, nô công tử, lại gặp mặt, lại đăng, cái này lừa gạt linh thạch đâu, mọi người cũng không nên tùy tiện mắc lừa. Nô Bác Lương theo tiếng kêu nhìn lại. Nhị hoàng tử Lê Dương Minh tại Phương Sơn Phương Phong Phương Nhạc Phương vừa Phương Thiết năm huynh đệ chen chúc bên dưới, đi tới. Tại bên cạnh hắn là tứ hoàng tử Lê Dương Khang cùng hắn cận vệ, lục hoàng tử Lê Dương Thịnh cùng hộ vệ của hắn. Nô Bác Lương cười híp mắt chào hỏi, các vị hoàng tử, các vị bại tướng dưới tay, các ngươi khỏe a nhị hoàng tử, mọi người quen thuộc thì quen thuộc, ngươi cũng không thể phỉ báng ta ạ. Cái gì gọi là lừa gạt linh thạch đâu? Ta là muốn cho bọn hắn biết khó mà lui à, dù sao, nơi này là hoàng gia đấu thú tràng, ta nếu không có điều kiện tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn liền không nhìn thấy đấu thú. Chương 1068 ta cảm thấy ngươi cảm thấy sẽ thắng cái kia sẽ thắng, chương 1068 ta cảm thấy ngươi cảm thấy sẽ thắng cái kia sẽ thắng. Nô Bắc Lương một câu các vị bại tướng dưới tay liền dẫn tới đám người trợn mắt nhìn, nhất là Phương Thị năm huynh đệ, nếu không phải nhị hoàng tử ngăn đón, liền xông tới. Hoàng Tư Nam cười lạnh một tiếng, 10 triệu linh thạch liền muốn để cho người ta biết khó mà lui, thật sự là chết cười, ngươi đối với chúng ta tài lực hoàn toàn không biết gì cả, còn không nhìn thấy đấu thú, thật sự là quá cuồng vọng. Nhị điện hạ, để cho ta ra tướng trừng trị hắn đi, bọn hắn đều là siêu phàm cảnh võ đạo cao thủ, ngược hắn không áp lực. Tuy nói Hoàng Tư Nam xin chỉ thị Lê Dương Minh giống như là rất có lễ phép, kỳ thật đối phương là thái tử người, coi như nhị hoàng tử cản, hắn cũng sẽ kiếm cớ xuất thủ. Thế là, Lê Dương Minh thản nhiên nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, bất quá phải cẩn thận, nô công tử đặc biệt am hiểu đánh lén, lại tốc độ rất nhanh. Hoàng tư Nam lơ đễnh, nhị hoàng tử xin yên tâm, chỉ bằng hắn linh anh ngũ phẩm cảnh giới, muốn đánh lén siêu phàm nhị phẩm võ đạo cao thủ, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Nói, hắn ném cho Ngô Bắc Lương hai cái túi trữ vật, bên trong là 20 triệu mai linh thạch, Sở Thất, ngươi lên trước. Câu nói kế tiếp là cùng gia tướng của hắn nói. Người mặc màu đen kinh phục, khuôn mặt hung sát đại hán đi ra, là chủ nhân. Hắn hướng Ngô Bắc Lương triển khai tư thế, mênh mông huyết khí mãnh liệt mà ra. Bang! Y phục của hắn vỡ nát, lộ ra một thân màu đồng cổ khối cơ thịt, cơ ngực lớn so kiểu vạn ý bộ ngực đều lớn, đặc biệt khoa trường, đặc biệt dọa người. Mà lại, sẽ còn động. Xin mời. Sở Thất trầm giọng nói. Nói, Sở Thất đầu gối bốn lượng, một cước đạp nát hắc nham mặt đất, khuỷu tay kéo về phía sau đến cực hạn, mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới Ngô Bắc Lương, nồi đất lớn nắm đấm đánh phía hắn khuôn mặt tuấn tiếu kia. Quyền thế hung mãnh, lực đạt thiên quân. Ngô Bắc Lương đưa tay, chậm đã. Sở Thất sinh sinh dừng lại, không vui nói, thế nào? Ngô Bắc Lương cái cầm giơ lên bên dưới, chỉ vào mặt khác người kia nói, ngươi cùng lên đi, tiết kiệm thời gian. Cuồng vọng. Tên đại hán kia cũng vỡ nát quần áo, lại so Sở Thất còn hùng trắng hơn. Ngô Bắc Lương che miệng, hoa. Thật là lớn cơ ngực lớn a, sẽ gọi sao? Đại hán đáp ý nói, đương nhiên. Nói, tay hắn bóp, cơ ngực lớn phát ra kẹt kẹt tiếng vang, mười phần thần kỳ. Nhưng mà, một vệt kim quang hiện lên, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đại hán còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái hót truyền đến đau đớn một hồi, hắn hai mắt tối sầm, ngã nhào xuống đất. Ngô Bắc Lương đứng tại phía sau hắn, trong tay dẫn theo một cây thạch đũ, chậm rãi lắc đầu, siêu phàm nhị phẩm võ đạo cao thủ. Liền cái này, Sở Thất, Hoàng tư Nam, Tiểu Văn Ý lây tay nâng chán, đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Nhị hoàng tử khoe miệng vẽ ra một vòng có chút dương lên độ cong, thoáng chốc lại biến mất. Hoàng tư Nam vừa sợ vừa giận, đối với Sở Thất nói, Sở Thất bá. Ngô Bắc Lương lại biến mất. Sở Thất trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Phong ngự còn chưa kịp kích hoạt. The Sở Thất cũng bị đánh ngất xỉu. Hoàng tư Nam suýt nữa giận điên lên, hắn chỉ vào Ngô Bắc Lương tay đều đang phát run, ngươi. Ngươi không nói võ đức, làm đánh lén. Ngô Bắc Lương một mặt vô tội, cái gì đánh lén, ta cái này kêu lên nó bất ngờ, công lúc bất ngờ, ai biết cái này hai siêu phẩm cao thủ như thế kéo, như thế không kiếm đánh, ta nói cái gì tới, hai người bọn họ không nhìn thấy đấu thú đi. Ta đề nghị a, những người còn lại cũng đừng làm đấu võ, hay là đấu văn đi. Nhị hoàng tử tiện tay ném qua một túi linh thạch, bên trong có 5 triệu mai linh thạch, ta trước báo cái tên. Ngô Bắc Lương giơ ngón tay cái lên, nhìn một cái gì là đại văn? Khục, đại hạ hoàng tử phong thái, ta muốn 1 triệu, nhị hoàng tử cho 5 triệu, quá có bài diện, tất cả mọi người phải hướng nhị hoàng tử học tập a. Nhị hoàng tử thản nhiên nói, bạn hoàng tử có 3 đầu yêu thú phải hướng Ngô công tử khiêu chiến, ta còn thay Hoài An công chúa cùng thần võ vương Vương phi đều ra 1 triệu. Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn, úp, chẳng ghen. Đấu thú trường bên trên gặp, bạn hoàng tử còn có 100 tỷ linh thạch trở lấy bại bởi Ngô công tử đâu. Ngô đại quan nhân lòng tin 10 phần nói, nhị điện hạ yên tâm, ngươi chắc chắn thua. Nhị hoàng tử mỉm cười, quay người đi. Một việc nhỏ xen giữa, để Ngô Bắc Lương cơ hồ trở thành mục tiêu công kích. Sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì hay là có số ít người đối với hắn tốt. Thì như, Tạ Thiên, Giữa Út, nhiều năm không thấy, ngươi trở nên càng đẹp trai hơn a. Giữa Út ngươi yên tâm, đêm nay ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi đến cùng, mua ngươi yêu thú thắng. Ngô Bắc Lương im lặng nói, đều nói rồi ta không phải ngươi Giữa Út. Tạ Thiên cười ha hả nói, sớm muộn sẽ đúng vậy. Người Tạ gia đều mẹ nó siêu cấp cố chấp, đầu óc có hố. Ngô Bắc Lương lười nhắc lại giải thích, ngược lại nói, ngươi ủng hộ ta chẳng phải tương đương với đắc tội nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử sao? Như vậy mà cũng được. Tạ Thiên nhất mặt vô tội, đấu thú thôi, ánh mắt của ta độc đáo coi trọng ngươi yêu thú có vấn đề gì? Hai vị điện hạ sẽ không lòng dạ hẹp hòi như vậy mà. Nô Bắc Lương không xác định hỏi, không có vấn đề sao? Tạ Thiên chắc chắn trả lời, không có vấn đề. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Nô Bắc Lương một đoàn người tại ghế khách quý ngồi xuống. Tại phía trước bọn họ, chính là một cái hình tròn loại cực lớn đấu thú trường. Đấu thú trường bị ô kim chế tạo không bao lại, tại ngoài chiếc lồng, bày ra siêu cường phòng ngự trận, có thể cho vương giả cấp yêu thú ở bên trong chém giết 3 canh giờ không phá. Khoảng khắc, mặt đất như là gợn sóng dập dờn, hai đầu chứa ở trong lồng cấp 7 yêu thú từ dưới đất thăng lên. Tiếp lấy, tại hai cái trong lồng ở giữa, nở rộ một đóa hoa tươi. Hoa tươi chớp mắt mở bại, hóa thành một đồng khói trắng. Một vị người mặc báo văn giản lược bài vóc, chỉ bao lấy cao ngất bộ ngực cùng bờ mông trước sau nữ nhân xinh đẹp từ trong sương khói vươn chân đẹp thon dài thẳng tắp. Làn da của nàng là màu lúa mì, tràn đầy nguyên thủy khỏe mạnh mỹ cảm. Nàng lún đồng tiền như hoa, thuộc như lòng bàn tay giống như đem hai đầu yêu thú ưu khuyết điểm cùng tỷ lệ đặt cược giới thiệu xong sau nói, khách nhân xin mời đặt cược. Tiểu Văn đánh hỏi Ngô Bắc Lương, Ngô công tử, mua cái nào thắng a? Ngô Bắc Lương không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy cái nào sẽ thắng? Ta cảm thấy bốn đuôi yêu hồ sẽ thắng. Vậy liền mua bốn đuôi yêu hồ lạc. Cắt. Như thế qua loa sao? Ngô Bắc Lương nhún vai, dù sao là của ngươi linh thạch, thua ta lại không lỗ. Tiểu Văn đánh mua 10. 000 mai linh thạch bốn đuôi yêu hồ thắng. Bốn đuôi yêu hồ tỷ lệ đặt cược là 1:3. 1/4 nén hương đằng sau, chiến đấu kết thúc. Bốn đuôi yêu hồ thắng. Tiểu Văn đánh thắng đến 30. 000 mai linh thạch. Nàng rất vui vẻ, hơi kém bổ nhào vào Ngô Bắc Lương trong ngực thân hắn một ngụm. Còn tốt Ngô đại quan nhân có dự kiến trước, để Tạ Thiên ngồi ở bên tay trái hắn, tách rời ra Tiểu Văn đánh. Ngô công tử cảm ơn ngươi, ta thắng. Tại thời khắc mấu chốt lấy linh huyễn ma công ảnh hưởng bốn đuôi yêu hồ đối thủ thần trí, Ngô đại quan nhân thản nhiên nói, "Tạ ngã làm cái gì, là chính ngươi chọn tốt." Một lát sau, hai đầu cấp 8 yêu thú thăng lên mặt đất, báo văn mỹ nữ giới thiệu xong sau, thỉnh khách nhân đặt cược. Tiêu Văn Oánh hỏi Ngô Bắc Lương, "Ngô công tử, ngươi cảm thấy cái nào sẽ thắng?" "Ta cảm thấy ngươi cảm thấy sẽ thắng cái kia sẽ thắng." Liên tiếp 5 lần, Tiêu Văn Oánh đều thắng. Nàng kiếm lời hơn 300.000 mai linh thạch. Cách đó không xa, một vị che khuất mạng che mặt, nhưng khó nén tiên hương quốc sắc nữ tử lộng lẫy đem hết thảy để ở trong mắt. Nàng thấp giọng thì thào, "Có ý tứ." Chương 1069 yêu thú khiêu chiến thi đấu, chương 1069 yêu thú khiêu chiến thi đấu, lâu trường đốt nửa nén nhang, vòng thứ 6 khủng bố cấp yêu thú chém giết kết thúc, Tiểu Vạn đánh lại xong được thắng. Tiểu Vạn ý rất chắc chắn, nhất định là Ngô Bắc Lương động tay động chân, thế nhưng là nàng nhưng không có chứng cứ. Tiểu Cảnh Thâm cũng là có chút kinh hỉ, "Vạn Oánh, ngươi vận khí cũng quá tốt đi." Tiểu Vạn Oánh hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, "Đúng vậy à, nhất định là Ngô công tử mang đến cho ta vận khí tốt." Ngô Bắc Lương ho khan hai tiếng biểu thị, "Công lao này ta cũng không dám đoạt, ngươi sát bên Tạ công tử, vận khí tốt là hắn mang cho ngươi." Tạ Thiên Tâm tình tốt đẹp, cười ha ha, "Giữa út lời này không có tâm bệnh, ta người này à, từ trước đến nay vận khí không tệ, tỉ như, ta đi theo tiểu cô nương hạ chú, đã kiếm lời vài ước mai linh thạch. Bảy gia tộc lớn bên trong, Tạ gia là nhất không thiếu tiền mà." Tạ Thiên nhìn như mà cố, kỳ thật cũng rất có đầu óc kinh tế, ánh mắt của hắn cũng cực kỳ độc đáo. Bất quá, cái này 6 lần đặt cược, hắn đều vi phạm với bản tâm. Bởi vì lấy hắn tương đối càng thêm chuyên nghiệp tri thức dự trữ cùng ánh mắt đến xem, những cái kia thua trận yêu thú càng hẳn là thắng. Cái kia nguyên bản cũng là thân là đấu thú trưởng chủ nhân hoàng gia kết quả mong muốn. Tiếc rằng, hôm nay vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Hoàng gia rõ ràng bí mật đã để những yêu thú kia đối chiến qua, kết quả không phải như thế. Cái này 6 trận đấu thú, hoàng gia lỗ nặng. Có thể nói, trong sự đấu thú trường mấy ngàn năm, hoàng gia đầu một lần thua thiệt. Tạ Thiên Chi cho nên không có tuân theo phán đoán của mình, là bởi vì trước khi đến Tạ Sâm cố ý dặn dò qua, "Thiên Nhi à, đến đấu thú trường, ngươi cùng Ngô Bắc Lương ngồi một chỗ mà, hắn nói mua cái gì, ngươi liền mua cái gì." Dù là cùng chuyên ngành của ngươi tri thức cùng phán đoán trái ngược, cũng muốn bỏ đi ngươi nhận biết, mù quáng theo. Nếu như Ngô Bắc Lương để yêu thú của hắn hạ trạng, không quan tâm nhìn nhiều nhược kê, hung hăng đặt cược vô não mua liền xong rồi. Xem ra đến bây giờ, phụ thân thật sự là nhìn xa trông rộng a lúc này. Đấu thú trường rửa sạch làm việc đã hoàn thành, báo văn mỹ nữ lại lần nữa đăng tràng. "Các vị khách nhân tôn quý, sau đó là yêu thú khiêu chiến thi đấu, chúng ta đấu thú trường ra chính là một đầu khủng bố cấp tê tử kim long mãng, vị nào khách nhân yêu thú có thể chiến thắng tê tử kim long mãng, có thể đạt được linh thạch 100 triệu mai. Nếu như thua, chỉ cần đưa cho đấu thú trưởng linh thạch 50 triệu mai, mà những khách nhân khác, ý nguyên đặt cược thắng thua. Liên quan tới tỷ lệ đặt cược, chúng ta sẽ căn cứ khách nhân đặt cược tình huống coi là tốt, tại yêu thú trước khi đại chiến công bố. Hiện tại, có vị nào khách nhân muốn dùng chính mình nuôi dưỡng yêu thú khiêu chiến một chút tê tử kim long mang à?" Nói đi, nàng ngắm nhìn một phía, đôi mắt đẹp nháy một cái. Khán đại khu, mọi người nghị luận ầm ĩ tê tử kim long mãng thế nhưng là hoàng gia đấu thú chẳng chiến lược xếp hạng thứ 5 chiến thú, cho đến tận này, đã chiến thắng 68 đầu khủng bố cấp yêu thú, chưa từng thua trận. Không biết lần này lại có cái nào đại đoàn chủng đem bất vả nuôi dưỡng yêu thú thành toàn nó thứ 69 phen thắng lợi. Khủng bố cấp yêu thú thế nhưng là rất ít gặp, trên chợ đen có thể bán được 100 tỷ linh thạch, mọi người đều biết tê tử kim long mãng lợi hại, làm sao lại lấy ra chịu chết. Chính là, xem ra hôm nay đấu thú đến đây kết thúc. Hôm nay vận khí thật tốt, 6 lần cược thắng 5 lần, đơn giản không nên quá thoải mái. Ta cũng là đâu, đem phía trước 3 tháng thua đều thắng trở về. Hôm nay mặc dù không có thưởng thức được khủng bố cấp yêu thú đại chiến, có chút không được ở Mỹ, nhưng kiếm lời nhiều linh thạch như vậy, đi rượu duyên các thâm canh một chút hoa khôi vấn đề không lớn. Nghĩ gì thế, rượu duyên các hoa khôi là xài bạc liền có thể ngủ a. Đừng si tâm vọng tưởng. Ngay tại không ít người chuẩn bị rời sân lúc, một vị che mạng che mặt nữ tử tuyệt sắc doanh doanh đứng dậy, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Nàng rõ ràng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng nàng linh lung phong lưu tư thái, động nhân tâm phi hoa đảo hai con người, hay là để không ít người nhìn mà trợn tròn mắt. Mọi người nhao nhao suy đoán nàng này thân phận, cấp thiết muốn biết dưới khăn che mặt mặt là bực nào phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Nàng khẽ mở môi thơm, tiếng như hoàng ly, nếu không ai nguyện ý để cho mình yêu thú khiêu chiến tê tử kim long mãng, thiếp thân liền tung gạch nhử ngọc một cái đi. Là nữ nhân yêu thú xuất hiện tại to lớn đấu thú trường bên trong, không ít người biết được thân phận của nàng, Thần Võ Vương Vương Phi. Tương truyền, Thần Võ Vương Vương Phi từng là rượu duyên các ngàn năm qua đẹp nhất hoa khôi, năm đó, tuy là vương công quý tộc, vung tiền như rác, cũng không thể gặp nàng một mặt. Nàng tuy là hoa khôi, lại cực kỳ tự ái, xưa nay lấy mạng che mặt, làm người đánh đàn lúc khiêu vũ, cũng cách một tấm lụa mỏng, làm cho lòng người ngứa khó nhịn, khó dòm toàn cảnh. Có lẽ là Thần Võ Vương anh hùng khí khái cao minh, để nàng động tâm. Thần Võ Vương cũng bị nàng thật sâu mê hoặc, không để ý tất cả mọi người phản đối, đem hoa khôi cưới nhập vương phủ. Sau đó, liền để nàng phòng không gối chiếc 15 năm, sau khi trở về, biết được vương phi nhàn rỗi không chuyện gì thích xem đấu thú, liền đưa nàng một đầu bốn cánh huyền hỏa giao long. Quốc đô rất nhiều người nói vương phi oán hận Thần Võ Vương, vì trả thù hắn để cho mình thủ mặc quả, hành vi phóng túng, phóng đãng không chịu nổi, 15 năm này, cho Thần Võ Vương mang nón xanh không có 100 đỉnh, cũng có 80 đỉnh. Bây giờ, Thần Võ Vương rốt cục trở về. Liên quan tới vương phi phóng đãng lời nói cũng không ai dám nói. Vô luận là sự thật hay là tin đồn, đều không có người dám ăn nói lung tung, bởi vì không ai có thể chịu đựng nổi võ thần giận dữ. Biết được vương phi thân phận, hoàng gia nhân rất là đau đầu. Cái này bốn cánh huyền hỏa giao long thế nhưng là Thần Võ Vương đưa cho vương phi lễ vật, nếu là Tê Tử Kim Long Mãng giết nó, nói không chừng sẽ đắc tội võ thần. Thế nhưng là Tê Tử Kim Long Mãng không có khả năng chính mình đổ nước, nó đã ở trước mắt bao người, cũng khó có thể động tay chân. Gia chủ Hoàng gia Hoàng Quan Lâm biết được việc này sau liền rất hoảng, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Báo Văn Mỹ nữ nhìn xem trong lồng bốn cánh huyền hỏa giao long, cả người ngây dại. Mọi người thúc giục nói, yêu yêu, lúc nào có thể đặt cược? Báo Văn Mỹ nữ gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, xin mời đặt cược. Mọi người nhao nhao đặt cược. Dựa theo lệ cũ, Tiểu Ban Ánh hỏi Ngô Bắc Lương, Ngô công tử, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đối phương chỉ bốn cánh huyền hỏa giao long, nó. Tiểu Ban Ánh khẽ giật mình, theo ta được biết, Tê Tử Kim Long Mãng đã thắng hơn mấy chục trận, đặc biệt lợi hại. Ân, nhìn ra được, đại xà trên người có rất mãnh liệt sát phạt khí tức. Cho nên, Ngô Bắc Lương cười híp mắt nói, cho nên ta mua 100 triệu mai linh thạch bốn cánh huyền hỏa giao long thắng. Tạ Thiên biểu thị, ta cùng dựa út một dạng, cũng mua 100 triệu bốn cánh huyền hỏa giao long thắng. Tiểu Ban Ánh do dự một chút, mua cho ta vạn mai linh thạch bốn cánh huyền hỏa giao long thắng đi. Tiêu Cảnh Thông nói, ta mua 20 triệu mai linh thạch bốn cánh huyền hỏa giao long thắng. Rất nhanh, tất cả mọi người đặt cược hoàn tất, tỷ lệ đặt cược lập tức thống kê đi ra. Tê Tử Kim Long Mãng tỷ lệ đặt cược 1:1.5, bốn cánh huyền hỏa giao long 1:3. Vương Phi tựa hồ nhìn ra hoàng gia lo lắng, nàng nhàn nhạt mở miệng, ta hy vọng đây là một trận công bằng chiến đấu, dù là bốn cánh huyền hỏa giao long bị giết chết, ta cùng vương gia cũng sẽ không để ý. Nghe Vương Phi lời nói, Báo Văn Nữ đạt được chỉ thị, dựa theo Vương Phi ý tứ xử lý. Báo Văn Mỹ Nữ nhẹ nhàng gật đầu, háng giọng một cái nói, Vương Phi xin yên tâm, cam đoan công bằng, yêu thú khiêu chiến thi đấu hiện tại bắt đầu. Chương 1070 ta có thể đi xin mời chúa tể cấp yêu thú không, chương 1070 ta có thể đi xin mời chúa tể cấp yêu thú không. Nói xong, trên mặt đất xuất hiện một cái hướng phía dưới thang lầu, Báo Văn Mỹ Nữ vặn mẹo vòng eo đi xuống. Vây khốn hai đầu yêu thú lồng sắc hóa thành hai đạo lưu quang bay vào địa đạo tiểu môn đóng lại. Hưu. Tê Tử Kim Long Mãng hai con mắt lộ ra màu đỏ tươi hung quang, hóa thành một đạo tử kim điện mang, mở ra giữ tận canh hôi miệng rộng cắn về phía bốn cánh huyền hỏa giao long to dài cổ. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Mua bốn cánh huyền hỏa giao long thắng khách nhân không khỏi khẩn trương lên. Dựa theo tỷ lệ đặt cược, bọn hắn như thắng, có thể thu hoạch được gấp 3 tiền đặt cược hồi báo. Trừ bỏ tiền đặt cược, còn có thể kiếm lời gấp đôi. Những cái kia mua đất Tê Tử Kim Long Mãng thắng mặc dù thắng chỉ có thể kiếm lời 5 thành tiền đặt cược, nhưng tương đối ổn thỏa một chút. Dù sao, nó lúc trước có vài chục trận chiến thắng đối thủ kinh nghiệm, phần thắng càng lớn. Tầm mắt Tê Tử Kim Long Mãng dẫn đầu phát động công kích, mà lại chạy muốn đối với Vương Tính Mệnh đi, Tiểu Vạn Ánh cũng không khỏi là bốn cánh huyền hỏa giao long lao vệt mồ hôi. Nô Bác Lương nhìn cũng chưa từng nhìn trên trận, hắn đem lực chú ý đặt ở Vương Phi trên thân. Vương Phi che khuất khuôn mặt mạng che mặt nhìn rất phổ thông, có thể dùng tấu hư chi nhãn đều nhìn không thấu. Trong mắt của nàng con cong, bên trong gánh chịu lấy tiểu nữ hài bình thường nhẹ cưỡng, không nháy mắt nhìn chằm chằm đấu thú trường bên trong đại chiến hai đầu yêu thú. Đối mặt tật phong mà tới yêu thú, bốn cánh huyền hỏa giao long không chút nào hoảng, cánh khổng lồ một cánh, liền đem Tê Tử Kim Long Mãng đánh ra mấy trượng xa. Tê Tử Kim Long Mãng ra dày thì béo, thí sự không có. Nó bốn lượn đi nhanh, lại lần nữa lao đến. Lần này, nó dùng không phải miệng, mà là đỉnh đầu dài hơn một trượng sừng tê giác. Đó là nó vũ khí mạnh mẽ nhất. Lúc trước những đối thủ kia, có một nửa đều là bị nó sừng tê giác mở ngực một bụng, nội tạng như là rác rưởi bình thường tản mát đầy đất mà chết. Bốn cánh huyền hỏa giao long biết lợi hại, bốn cánh gỗ, cứ tốc cất cao, sau đó bay đến phía sau của đối phương, móng đuôi sắc bén liên tục trên mặt đất Tê Tử Kim Long Mãng bảy tấc cả mấy lần. Thương thương thương, không nghĩ tới, Tê Tử Kim Long Mãng bảy tấc trong nháy mắt che kín lân phiến màu vàng, không thể phá vỡ. Bốn cánh huyền hỏa giao long cào vậy mà hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau. Tê Tử Kim Long Mãng hướng lên bắn ra, thân thể tráng kiện cuốn lấy bốn cánh huyền hỏa giao long. Ngắn ngủi mấy hơi công phu, nó liền bị cuốn chặt chẽ vững vàng. Tê Tử Kim Long Mãng lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía đối thủ cái cổ. Cánh của nó đã bị gắt gao trói lại. Lần này, nó còn có thể ứng đối ra sao? Không thiếu nữ khách nhân hét lên kinh ngạc thanh âm, không đành lòng lại nhìn tiếp xuống tràn diện huyết tinh. Nô Bác Lương ngắm Vương Phi một chút, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe ra một vòng quỷ dị phù văn. Cơ hồ không người chú ý tới, Tê Tử Kim Long Mãng con mắt màu đỏ tươi hạt châu có trong nháy mắt ngốc trệ. Bất ngờ xảy ra chuyện, bốn cánh huyền hỏa giao long trên mặt đất Tê Tử Kim Long Mãng liền muốn cắn đứt nó cổ thời điểm, đống nhiên xoay tròn, cánh của nó hóa thành sắc bén nhất đao kiếm, đem Tê Tử Kim Long Mãng cắt thành vô số khối huyết đục tản mát đầy đất, máu tươi cuồn cuộn hóa thành đầy trời huyết vũ. Giống. Tê Tử Kim Long Mãng phát ra tuyệt vọng không cam lòng gào lên đau đớn. Bốn cánh huyền hỏa giao long thoát thân sau, mở ra miệng động, hướng đối thủ phun ra hừng hực liệt hỏa. Mấy cái hô hấp sau, đấu thú trường hóa thành máu và lửa luyện ngục. Tê Tử Kim Long Mãng chết thảm. Bốn cánh huyền hỏa giao long thắng. Cái này đảo ngược, để toàn trường khách nhân giật mình tụng hai hơi thời gian. Tiếp theo, những cái kia mua bốn cánh huyền hỏa giao long thắng khách nhân phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, thắng, đợt này kiếm lợi lớn. Bốn cánh huyền hỏa giao long thật là lợi hại a. Ta còn tưởng rằng bốn cánh huyền hỏa giao long phải chết. Ta thế nhưng là đánh cược toàn bộ thân ra, không nghĩ tới, chết đúng là Tê Tử Kim Long Mãng, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Xong, ta cũng đánh cược toàn bộ thân ra, nhưng ta mua là Tê Tử Kim Long Mãng thắng, lần này thật táng ra bại sản. Tiểu Vạn Oánh chớp chớp đôi mắt đẹp, không thể tin nói, cái này thắng, cũng quá nhanh đi. Một phần tư nén hương sau, lớn như vậy đấu thú trường bị dọn dẹp sạch sẽ, bốn cánh huyền hỏa giao long một lần nữa bị giam tiến lồng sắt. Báo Văn Mỹ nữ lại xuất hiện, khóe môi nhếch lên ý cười, chúc mừng những cái kia mua bốn cánh huyền hỏa giao long thắng khách nhân, Vương Phi nương nương yêu thú thật sự là quá tuyệt vời. Vương phi nương nương, ngài còn muốn ngài yêu thú tiếp tục chiến đấu a? Vương phi mỉm cười, thản nhiên nói, mọi người nhìn thoáng được tâm, tại sao lại không chứ? Báo văn mỹ nữ mặt lộ vẻ làm khó, thế nhưng là, trước mắt đấu thú trường không có đủ để địch nổi đối thủ của nó. Vương phi một chút suy nghĩ nói, vậy liền hỏi một chút có hay không quý khách nguyện ý xuất ra yêu thú khiêu chiến ta bốn cánh huyền hỏa giao long. Báo văn mỹ nữ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, không biết có hay không khách nhân nguyện ý xuất ra yêu thú khiêu chiến Vương phi bốn cánh huyền hỏa giao long đâu. Lúc này, Nô Bác Lương nhận được nhị hoàng tử truyền thanh, Nô công tử, ngươi để cho ngươi chiến thú cùng bốn cánh huyền hỏa giao long đánh, nếu như thắng, ta cho ngươi 100 tỷ linh thạch, nếu như ngươi thua, chém đứt một đầu cánh tay. Nô Bác Lương truyền thanh nói, ta có thể đi xin mời chúa tể cấp yêu thú không? Lê Dương Minh im lặng, đương nhiên không được. Muốn cùng bốn cánh huyền hỏa giao long cùng cấp bậc khủng bố cấp yêu thú mới có thể. Ách, thành giao. Trên khán đài, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chờ mong có người có thể xuất ra chiến thú khiêu chiến bốn cánh huyền hỏa giao long. Thắng linh thạch là một mặt, còn có khủng bố cấp giữa yêu thú với nhau chiến đấu cùng chém giết, thực sự quá kích thích, quá đặc sắc. Thế nhưng là, mười mấy hơi thở đi qua, cũng không có một người đứng lên. Cái này cũng rất dễ lý giải. Mặc dù Vương phi nói hy vọng nhìn thấy công bằng yêu thú chi chiến, nhưng nếu ai yêu thú thật đem thần võ vương tặng bốn cánh huyền hỏa giao long xử lý, võ thần có thể cao hứng. Gây võ thần không cao hứng, đơn thuần dẫn theo trên đèn lồng hầm cầu, muốn chết phân. Đầu bao lớn hô mới có khả năng ra loại chuyện ngu xuẩn này a. Ngay tại mọi người cho là sẽ không có người lúc đứng lên, một bộ áo trắng chậm rãi đứng dậy. Khục, một tiếng ho nhẹ. Tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Vương phi cũng không ngoại lệ. Nô Bác Lương tươi sáng cười một tiếng, đẹp trai đến một nắng hai sương, không ít quý nữ thiên kim con mắt đều sáng lên, nghi thẩm, oa, hắn dáng dấp thật là tốt nhìn a, là nhà ai công tử a. Mọi người tốt, ta là Nô Bác Lương, có được trong truyền thuyết thánh phẩm thứ nhất linh thiếu, con ác thú thôn thiết thiếu, chính là ta nói đại hạ phong quang vô hạn tốt, đáng tiếc phong quang như con mèo bệnh, nếu không ai dám cầm yêu thú khiêu chiến Vương phi bốn cánh huyền hỏa giao long, liền do ta tới đi. Nô đại quan nhân thanh âm cũng lớn, lại làm cho mỗi người đều rõ ràng nghe được hắn. Như thế kéo cừu hận lời nói chuyện, hiện trường người đều nổi giận, từng cái ma quyền sát trưởng muốn cùng Nô Bắc Lương chơi bạc mạng. Nô đại quan nhân thản nhiên nói, các vị an tâm chớ nội, nơi này là đấu thú trường, không bằng trước nhìn yêu thú đại chiến, muốn khiêu chiến ta, muốn đánh ta, ngày mai giờ tị đến ngoài cửa thành vùng đồng nội, nhìn vào thực lực. Tốt, liên để ngươi sống lâu một đêm. Ngày mai tiểu gia nhất định sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Báo văn mỹ nữ đối với Nô Bắc Lương nói, Nô công tử, mời đến tầng hầm, đem yêu thú để vào trong lồng. Yêu thú của ta không cần thả trong lồng, nó rất thông minh, sẽ không tùy tiện công kích người, tranh tài không bắt đầu, cũng sẽ không công kích đối thủ. Không có ý tứ Nô công tử, mọi người rất khó tin tưởng một đầu khủng bố cấp yêu thú người vật vô hại, lý do an toàn, ngài yêu thú nhất định phải để vào trong lồng, đây là đấu thú trường quy củ, hy vọng ngài có thể tuân thủ. Nô Bác Lương thở dài một tiếng, thỏa hiệp, vậy được rồi. Một lát sau, hắn cùng báo văn mỹ nữ đi vào dưới mặt đất to lớn thất. Nô công tử, ngài chiến thú đâu? Nô Bác Lương đem đại hắc nhị con lửa còn có ti tạp thu phóng xuất nói, ba các ngươi, ai nguyện ý xuất chiến? Manh manh đát ti tạp thu biểu thị, biết hẻ. Chủ nhân à, cái kia giao long quá yếu, không tiếng đánh, ta cùng nó đối chiến tướng đương khi dễ nó. Báo văn mỹ nữ trừng lớn hai con người, sợ ngây người. Nàng nghe hiểu lông sủ tiểu gia hỏa lời nói, cảm giác đối phương đang khoác lác, thế nhưng là không có chứng cứ. Không nghĩ tới, Nô Bác Lương thế mà gật gật đầu, có đạo lý. Hắn thu hồi ti tạp thu, hỏi đại hắc nhị con lửa, hai người nói thế nào? Đại hắc cùng hai con lửa chăm miệng một lời, vùng. Để con lửa ngốc đi đánh xòa long. Thì mà, để chó đần đi đánh xòa long. Báo văn mỹ nữ, chương 1071-178, đại hắc uy hiếp chương 1071-178, đại hắc uy hiếp Nô Bác Lương bước cảm, chậm rãi mở miệng, xem ra hai ngươi tại chuyện này trên có khác nhau à, vậy nhưng làm sao bây giờ đâu? Nếu không, đã kéo bại, thua ra sân. Báo văn mỹ nữ nghe đều sợ ngây người. Nàng nhìn một chút đại hắc cầu móng ướt, lại nhìn một chút lông xám con lửa móng lửa, thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này một cái sùng vật một đầu ra súc làm sao đã kéo bại. Nô Bác Lương đem đại hắc gọi vào một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi ra cái gì? Đại hắc siêu nhỏ giọng nói, vâng. Thật yêu chủ nhân, ta ra cái kéo. Nô Bác Lương gật gật đầu, lại đem hai con lửa gọi vào một bên, hỏi, ngươi ra cái gì? Hai con lửa nhỏ giọng nói, phí mà. Đại hoang đẹp trai nhất chủ nhân, ta ra tảng đá. Nô Bác Lương gật gật đầu, đem chó lửa hí đến cùng một chỗ tuyên bố, đại hắc ra cái kéo, hai con lửa ra tảng đá, đại hắc thua. Có chơi có chịu, đại hắc xuất chiến bốn cánh huyền hỏa giao long. Đại hắc không tình nguyện mở miệng, vung. Hào đích chủ nhân. Sau đó đối với hai con lửa nói, con lửa ngốc, tính ngươi vận khí tốt. Hai con lửa thẻ tư thế lan mắt to liếc mắt mà, phí mà. Chó đần, lư ra thắng ngươi, toàn bằng thực lực, cùng vận khí không có nửa viên linh thạch quan hệ. Báo văn mỹ nữ nhịn không được hỏi hai con lửa, ngươi biết chó xảy ra cái kéo? Hai con lửa ngạo kiều gật đầu, thì mà. Đương nhiên. Làm thế nào biết? Rất đơn giản, bố muốn hoàn toàn buông tay ra trường, không có cảm giác an toàn, tảng đá muốn nắm chặt bàn tay, lộ ra rất ngột ngạt, cho nên đối với đại đa số người mà nói, lần đầu đá kéo vài lúc, ra cái kéo sát suất phi thường lớn. Đối với chó đần tới nói, 100% xảy ra cái kéo bởi vì nó không có đầu óc. Đây là đầu con lửa sao? Đem người tâm đều nghiên cứu triệt để. Báo văn mỹ nữ sợ ngây người. Đại hát thua đá kéo bài, vốn là tâm tình không tốt, hiện tại còn bị hai con lửa ngôn ngữ vũ nhục, lập tức nổi giận. Vung. Con lửa ngốc ngươi lại ra, cầu ra liệu mạng với ngươi. Nói liền muốn nhào tới. Nô Bác Lương tâm niệm vừa động, đem hai con lửa thu vào linh lung càn khôn tháp. Đại hát vừa hụt. Nô Bác Lương vẫy tay, Đại Hắc Diêu lấy cái đuôi chạy tới. "Đại Hắc à, ta phải căn dặn ngươi vài câu, đối thủ của ngươi đâu, là Vương Phi sủng thú, ngươi tuyệt đối không thể thi triển tuyệt chiêu của ngươi, kìm lòng không được cũng không được. Nếu không, ta cũng sẽ đem ngươi thiến." Đại Hắc song cổ lắc lắc, há miệng run rẩy nói, "Vương, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không chế lại." Đối phương gật gật đầu, "Ân, trận chiến này, muốn thắng được xinh đẹp, nhưng lại không thể giết đối phương." Ai ngờ, Đại Hắc không chút do dự đáp ứng, "Vương, hảo đích." Khoảng khắc, một cái chiếc lồng khổng lồ từ dưới đất thăng lên. Đám người định thần nhìn lại, sau đó đều lộn xộn. Chỉ gặp trong lồng có một đầu hắc cầu. Hắc cầu uy vũ hùng tráng, chừng cao 3 thước, dài 5 thước. Bộ lông của nó vừa đen vừa sáng, một đôi lô thai chi lăng đứng lên, nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn. Những khách nhân hai mặt nhìn nhau, đầy sau đầu đều là liên tiếp dấu chấm hỏi. Đây chính là Ngô Bắc Lương yêu thú. Yêu thú nào? Cái này mẹ nó chính là một đầu chó vườn a. Chó vườn là không sai, nhưng từ lông tóc cùng tứ chi đến xem, chủ nhân của nó đem nó cho ăn rất khá. Ngươi có hay không làm rõ ràng trọng điểm a? Cho ăn đến cho dù tốt có ích lợi gì, nó là con chó à, cho bốn cánh huyền hỏa giao long nhét kẽ răng đều không đủ. Nô Bác Lương đang nói đùa gì vậy? Tiếng người huyên náo, tràn ngập hoang mang cùng không hiểu. Báo văn mỹ nữ xuất hiện, chỉ vào chó vườn nghiêm trang giới thiệu, cái này chính là Ngô công tử yêu thú. Tên của nó gọi Đại Hắc, là một đầu rất cường đại khủng bố cấp yêu thú, ta tin tưởng, nó cùng bốn cánh huyền hỏa giao long đại chiến nhất định sẽ rất đặc sắc, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hiện tại, xin mời các vị đặt cược. Nên nói không nói, vị mỹ nữ kia tín niệm cảm giác hay là rất mạnh, mà lại tương đương chuyên nghiệp. Nàng từ Đại Hắc thân thượng không cảm giác được bất luận cái gì yêu khí, nhưng như cũ tin tưởng, Nô Bác Lương tuyệt đối không phải đến thôi hại. Cần phải để nàng tin tưởng cái này nhỏ chó vườn có thể thắng bốn cánh huyền hỏa giao long đi, cũng là tuyệt không có khả năng. Bởi vì, nàng không có đầy đủ lý do thuyết phục chính mình. Đồng dạng, những khách nhân cũng cảm thấy chó vườn chính là đến đưa đồ ăn, thậm chí liên hạ chú đều không muốn. Đồ đần mới có thể mua chó vườn thắng đi. Loại này minh bài đánh cược còn bên dưới cái gì chú a, lại không thắng được bao nhiêu linh thạch. Nếu không, mua 100 mai linh thạch chó vườn thắng, nó tỷ lệ đặt cược khẳng định rất cao. Ngươi nếu là linh thạch nhiều a, không bằng cho ta, ta còn niệm tình ngươi tốt, bại bởi đấu thú trưởng, hoàng gia sẽ chỉ nói ngươi là cái ngốc huyết. Tiểu bạn đánh Ngô Bắc Lương, Ngô công tử, ngươi yêu thú rất lợi hại phải không? Đại Hắc, bình thường lợi hại đi. Cái kia, mua người nào thắng a? Ngô Bắc Lương dùng sự thực nói cho Kiều Văn Oánh, ta mua 10 tỷ linh thạch Đại Hắc thắng. Tiểu bạn ý nói, ta mua 5 tỷ linh thạch Đại Hắc thắng. Đó là Kiều Văn ý toàn bộ. Tạ Thiên không chút do dự nói, ta mua 1 triệu ức linh thạch Đại Hắc thắng. Bên cạnh nhìn thấy Ngô Bắc Lương đám người này đặt cược, đều kinh hãi. Ngồi tại Tạ Thiên thượng thủ Lâm lên nói, Tạ huynh, ngươi tiền đặt cược này dưới có chút quá loa, lệnh tôn biết có thể đem cái mông ngươi đánh thành 8 cánh mà đi, cái này nếu bị thua, Tạ gia mặt có thể để ngươi ném sạch. Tạ Thiên lạnh nhạt mở miệng, chính ta tiền kiếm được, vui lòng xài như thế nào liền xài như thế nào, ngươi quản được sao? Lâm Lễ nhún nhún vai, ngươi tùy ý lạc. Ta mua 10 tỷ linh thạch 4 cánh huyền hỏa giao long thắng. Nô Bác Lương hướng hắn chắp tay, Lâm công tử, tạ ơn a. Lâm Lễ nao nao, cảm ơn ta. Tạ thật yêu. Đương nhiên là Tạ Nhĩ khẳng khái mở hầu bao a. Tiểu Văn Oánh cắn răng một cái, cũng mua 100 triệu linh thạch Đại Hắc cầu thắng. Rất nhanh, tất cả mọi người đặt cược hoàn tất, tỷ lệ đặt cược bị tính toán đi ra. Bốn cánh huyền hỏa giao long 1 bồi 1 chút 2, Đại Hắc cầu 1 bồi 8. Bá. Đấu thú trường bên trên, thông hướng tầng hầm tiểu môn xuất hiện, một tòa thang lầu kéo dài xuống dưới. Đếm ngược 10 cái số, đại chiến bắt đầu. Nói đi, báo văn mỹ nữ không còn ưu nhã, Thương Hoàng đi xuống thang lầu, biến mất tại đấu thú trường bên trong. Mười không đợi chiếc lồng hóa thành lưu quang bay đi, Đại Hắc cầu từ chiếc lồng khoảng cách chui ra. Đám người. Ngay sau đó, Đại Hắc tiến vào quan bốn cánh huyền hỏa giao long chiếc lồng, hướng về phía nó hung tợn nói, "Vương, không muốn bị cẩu gia cắn rơi ngươi đinh đinh, liền sớm làm nhật vừa, nếu không, ngươi liền chết chắc." Bốn cánh huyền hỏa giao long, tất cả mọi người nghe hiểu chó vườn so sánh nó lớn hơn gấp trăm lần bốn cánh huyền hỏa giao long uy hiếp, cả đám đều lộn xộn. Chó này chẳng lẽ có cái kia bệnh nặng đi? Thế mà đang uy hiếp một đầu giao long. Nào chỉ là có bệnh, đơn giản chính là điên rồi. 2, 1. Đếm ngược kết thúc. Hưu. Vây cuốn bốn cánh huyền hỏa giao long chiếc lồng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thông hướng tầng hầm trong cửa nhỏ. Tiểu môn đóng lại. Đối với Đại Hắc cầu uy hiếp, bốn cánh huyền hỏa giao long đáp lại đơn giản thô bạo. Nó hé miệng, phun ra lửa cháy hùng hực, thoáng chốc nuốt sống nhỏ bé chó vườn. Chương 1072 không chiến mà thắng, chương 1072 không chiến mà thắng, cùng báo văn mỹ nữ một dạng, không có người cho là Ngô Bắc Lương ngu xuẩn, thế nhưng là cái kia nhìn thường thường không có gì lạ chó vườn, thật rất khó để cho người ta tin tưởng nó có thể đánh bại bốn cánh huyền hỏa giao long. Tựa như hiện tại, Hắc cầu táng thân biển lửa, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Tiểu Văn Oánh phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch tất cả khí lực, nàng thầm nghĩ, lần này thảm rồi, 100 triệu linh thạch trôi theo dòng nước, trái tim thật đau. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, biển lửa bỗng nhiên bành trướng gấp trăm lần, một đầu tắm rửa tại trong ngọn lửa, thân dài trăm trượng, 3 đầu 12 đầu chân khủng bố yêu thú xuất hiện. Trên người nó tản mát ra giống như thực chất đáng sợ yêu khí, yêu huyết sôi trào, khí thế không gì sánh được dọa người. Thân dài hơn 30 trượng bốn cánh huyền hỏa giao long tại 3 đầu yêu khuyển trong mắt, chính là cái đệ đệ. Nó bị đối phương yêu khí chấn áp đến toàn thân phát run, mảy may không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Đồng dạng là khủng bố cấp yêu thú, bốn cánh huyền hỏa giao long nhìn nhỏ bé mà yếu ớt. 3 đầu yêu quyển mở ra giống như cương châm bộ lông màu đen, đem đầy người hỏa diễm hấp thu đến thể nội. Sau một khắc, sinh hồng sắc hỏa diễm từ thể nội tràn ngập ra, nhiệt độ so bốn cánh huyền hỏa giao long phun ra cao không chỉ gấp 10 lần. Đại hoang thần hỏa, huyết linh lửa. Đại hắc chia ra làm ba, hóa thành chỉ bị dài 50 trượng, hai mắt màu đỏ tươi như máu, thử ra răng nanh lấp lóe hàn quang, tứ chi tráng kiện hữu lực khủng bố yêu thú. Bọn chúng đem bốn cánh huyền hỏa giao long vây quanh, màu đỏ tươi hai mắt sát ý sôi trào, vùng. Muốn chết hay là sống? Bốn cánh huyền hỏa giao long chuyển động thân thể cao lớn, nhìn về phía mỗi một đầu hất lên xích hồng áo choàng khủng bố ác quyển, ý đồ tìm kiếm đột phá khẩu. Sau đó, nó tuyệt vọng. Bốn cánh huyền hỏa giao long có lý do tin tưởng, chỉ cần nó dám phản kháng hoặc phá vây, ba đầu ác quyển sẽ đem nó xé thành mảnh nhỏ, đốt thành than cốc. Thế là, nó nằm trên đất, thu nạp hai cặp cánh, tư thái thả đặc biệt thấp, ngao, cậu ra, ta nhận thua. Tuyệt đại đa số người không thể tin chừng lớn hai mắt, một cho là mình nghe lầm. Ai có thể nói cho ta biết, bốn cánh huyền hỏa giao long có phải hay không nhận thua? Đại khái, giống như, hẳn là. Đúng vậy. Nó tại sao có thể như thế không có tiền đồ đâu? Đánh đều không đánh liền nhận thua, cũng quá sợ đi. Đại hát doanh. Không chiến quất long chi minh. Mọi người phàn nàn thì phàn nàn, cũng không dám chỉ trích quá nhiều. Dù sao, đánh chó muốn nhìn chủ nhân, mắng rồng cũng phải nhìn chủ nhân. Cái này đảo ngược là thật tới quá bất hợp lý, đến mức tiểu bạn đánh đều không có lấy lại tinh thần. Thật. Cái gì? Bốn cánh huyền hỏa giao long nhận. Nhận thua. Chúng ta thắng. Tạ Thiên quay đầu đối với Lâm Lễ chắp tay nói tạ ơn. Tạ ơn à, Lâm sư minh, đa tạ ngươi khẳng khái mở hầu bao, ta kiếm lời 75 tỷ bên trong, tất nhiên có ngươi thua hết một bộ phận. Lâm Lễ suýt nữa tức điên cái mũi. Trận này tựa hồ cũng không đặc sắc, nhưng lại vô cùng đặc sắc, chiến đấu còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Không ai có thể nghĩ đến, bốn cánh huyền hỏa giao long thế mà nhận thua. Trước kia, bọn hắn nhìn qua thật nhiều trận đấu thú, vô luận yêu thú thực lực chênh lệch nhiều cách xa, đều không có nhận thua. Nô Bác Lương yêu thú sẽ thắng, nhị hoàng tử đã sớm dự liệu được. Cho nên, hắn xuất ra 8 tỷ mai linh thạch đặt cược đại hắc cầu thắng. Nhưng Lê Dương Minh không ngờ tới chính là, bốn cánh huyền hỏa giao long không có chết. Hắn là Ngô Bắc Lương kéo tới võ thần cửu hận tính toán thất bại, còn muốn đưa cho Ngô Bắc Lương 100 tỷ linh thạch. Một đợt này, nhị hoàng tử bệnh thiếu máu. Đêm nay đấu thú cứ như vậy kết thúc, bên thắng lớn nhất tự nhiên là Ngô đại quan nhân. Rời đi đấu thú trường lúc, vị yêu đeo khăn che mặt vương phi kín đáo đưa cho Ngô Bắc Lương một tờ giấy. Chương 1073 rượu duyên cát, muốn đi đảo giã tỉnh thao. Chương 1073 rượu duyên cát, muốn đi đảo giã tỉnh thao. Kiểu Vạn Ý mắt sắc, thấy được, liền hỏi, vương phi vì sao muốn cho ngươi tờ giấy? Phía trên viết cái gì? Ngô Bắc Lương nhún nhún vai, ta làm sao biết? Vậy ngươi ngược lại là nhìn xem a. Ngô Bắc Lương lắc đầu, ta không nhìn. Tiêu Văn Ý, Tạ Thiên nhãn châu nhất chuyển, thấp giọng nói, đều nói vương phi vô cùng tốt nam sắc, chắc là coi trọng dữ, nên nói không nói, vương phi là gan thật là lớn, thần võ vương đều trở về, nàng còn cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, câu kết làm vậy, dữ út mị lực thật sự là quá lớn. Ngô Bắc Lương nghe chút cái này, lập tức không vui, ngươi con mắt nào thấy được nàng cùng ta mắt đi mày lại câu kết làm vậy? Ta Tạ Thiên bị hỏi cứng lại, ta không có, dữ út ta sai rồi. Ngô Bắc Lương đem điêu hoa mai làm tiên đặt ở dưới mũi khẽ ngửi, lộ ra say mê biểu lộ, nô, thật là thơm. Nói đi, trân trọng thu vào. Mỹ nữ tóc vàng Kiều Văn Ý răng ngà thầm cắm, vô sỉ. Nô đại quan nhân nhìn về phía Kiều Văn Ý cùng Kiều Văn Ánh, muộn ý à, sắc trời không còn sớm, các ngươi hai chị em liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Kiều Văn Ý nao nao, vậy các ngươi đâu? Ngô Bắc Lương cười híp mắt nói, chúng ta thắng tiền, đương nhiên là muốn làm một chút nam nhân sẽ làm sự tình. Tạ Thiên lập tức lộ ra ta hiểu biểu lộ, thấp giọng nói, nghe nói đêm nay rượu duyên các hoa khôi sẽ chọn một vị khách quý, liền ngay cả bảy gia tộc lớn công tử ca nhi đều đi, dữ hẳn là cũng muốn đi thử thời vận. Ngô Bắc Lương ho khan một cái, nghiêm trang nói, ta chỉ là nghe nói rượu duyên các hoa khôi tiếng trời, đã đến một tay hào cầm, muốn đi hun đúc một chút tình cảm sâu đậm. Tạ Thiên giật mình, a đúng đúng đúng, dữ đối với tiểu cô trung trinh không hay, như thế nào ngấp nghé những nữ nhân khác sắc đẹp đâu. Bất quá, nếu là gặp dịp thì chơi, tiểu cô cũng sẽ không trách người, nàng người này, thế nhưng là rất khai sáng. Ngô đại quan nhân trắng đối phương một chút, chớ nói nhảm, ta là có đạo lữ người. Tiểu Tam công tử, chúng ta đi a. Tiêu Cảnh Thâm gạt ra một cái khó xử dáng tươi cười, Ngô công tử, ta đã không đi, đêm hôm khuya khoắt, tiểu muội các nàng chính mình trở về không an toàn, ta đưa hai nàng trở về, nếu không mẫu thân sẽ trách tội. Ngô Bắc Lương khoát khoát tay, ta đại thiếu, hai ta đi thôi. Tạ Thiên cười nói, dựa út có phân phó, chất nhi không dám không theo, hôm nay dựa vào dựa út kiếm lời không ít, ta mời khách. Ha 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 ha, thượng đạo. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Trang hoàng xa hoa trang nhã rượu duyên các cửa ra vào. Ngô Bắc Lương có chút kích động nhỏ, hắn nhưng là lần đầu tiên tới loại này không nói tình cảm chỉ nói bạc địa phương. Tạ đại thiếu, chỗ này ngươi quen đi. Tạ Thiên nhất mặt chính khí, không quá quen, bình thường phụ thân quản được nghiêm, chưa từng tới mấy lần. Vừa mới dứt lời, một vị trên mặt son phấn soát ba tầng dày người đẹp hết thời ra đón, nụ cười trên mặt nở rộ, son phấn tuôn rơi bay xuống, nha, Tạ công tử, ngươi lại tới à, đêm qua còn hài lòng à, đêm nay hay là xuân hương cùng ngươi vừa vặn rất tốt. Tạ Thiên, vị công tử này sinh tốt tuấn tiểu à, nhìn rất lạ mặt, lần đầu tiên tới rượu duyên các sao? Nô Bác Lương khẽ mút cằm, mộ danh mà đến. Tạ Thiên ho khan một cái, đêm nay chúng ta là Hoa Khôi Lam Thi Vũ mà đến. Tú bà dáng tươi cười càng thêm chói lọi, mặt mày hớn hở, hai vị công tử tới đúng lúc, thì Vũ ra cái đề, nói ai trong một nén nhang đáp đi lên liền có thể tiến vào nội đường, có thể vẹn vẹn cách bình phong nghe nàng đánh đàn. Nàng diễn tấu xong, liền sẽ ra lại cái đề mục, để tiến vào nội đường tài tử làm một câu thơ, ai làm thơ tốt nhất, người đó là thi Vũ khách quý. Tạ Thiên không kịp chờ đợi hỏi, còn bao lâu đến thời gian một nén nhang? Tú bà nói, còn có 1/8 nén nhang thời gian. Tạ Thiên Nhất Lăng, liền thừa ít như vậy thời gian a? Thi vũ gia đề mục là cái gì đâu? Tú bà nói vươn tay ra, 100 mai linh thạch thu hoạch được bài thi tư cách. Nô Bác Lương con ngươi địa chấn, mắt như vậy. Tú bà nói, vị công tử này, thi vũ thế nhưng là chúng ta Diệu Duyên Các Hoa Khôi, đến nay vẫn là hoàn bích chi thân, bao nhiêu cự phú quyền quý không tiếc hào ném 100 tỷ linh thạch, chỉ cầu trở thành thi vũ khách quý. Thi vũ đem bọn hắn đều cự tuyệt. Hôm nay là thi vũ 21 tuổi sinh nhật, nàng muốn tại tối nay tìm tới một cái ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, dâng ra chính mình. Nếu như ngươi may mắn trở thành thi vũ khách quý, 100 mai linh thạch cỡ nào? Tại chúng ta Diệu Duyên Các, bất kỳ một cái nào cô nương còn chưa hết số này, huống chi thi vũ. Không đợi Ngô Bắc Lương trả lời, Tạ Thiên không kịp chờ đợi xuất ra 200 mai linh thạch giao cho Tú bà, không nhiều không nhiều, một chút cũng không nhiều, bằng hữu của ta nói đùa đâu. Tú bà tiếp nhận linh thạch, để cho hai người lên lầu ba Nhã Hiên Đường. Nhã Hiên Đường là Diệu Duyên các cô nương khiêu vũ địa phương, bây giờ lại kín người hết chỗ, bị đại hạ quốc đô có tiền công tử ca chiếm lĩnh. Ngô Bắc Lương cùng Tạ Thiên sau khi tiến vào, thấy được không ít người quen. Những cái kia Ngô Bắc Lương nhận biết cái gọi là người quen đều bị hắn khi dễ qua. Nhã a, thế tử, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại a, ngươi không phải Kiều Vãn Ý thiểm cậu a? Hai độ bị Ngô Bắc Lương đánh lén đánh ngất xỉu Tuyên Võ Vương thế tử Lê Húc Cương lập tức cái hót ẩn ẩn làm đau. Ngô Bắc Lương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta là ưa thích muộn ý, nhưng cũng không ảnh hưởng ta thích làm cô nương. Ngô Bắc Lương nói chúng tim đen, minh bạch, cha nam thôi. Lê Húc Cương vừa muốn giải thích, Ngô Bắc Lương đánh gây hắn, thời gian không nhiều lắm, ngươi lại tất, chậm trễ ta trả lời vấn đề đi vào nghe hát, ta liền đem ngươi đầu người đánh thành đầu chó. Những cái kia chưa thấy qua Ngô Bắc Lương phú gia công tử rất là chấn kinh, Ngô Bắc Lương dạng này cùng thế tử nói chuyện, đối phương thế mà một chữ không dám phản bác. Ngô Bắc Lương cùng Tạ Thiên đi vào một cánh trước tấm bình phong, phía trên dán một tấm rất lớn giấy trắng, viết làm thi vụ vấn đề, một vị thợ săn ở trong núi lạc đường, đi vào một cái giao lộ chữ T, tả hữu hai con đường, một đầu có thể trở về nhà, một đầu khác thì thông hướng tử vong. Lúc này, một cặp biết đường tỷ muội xuất hiện, các nàng một cái chỉ nói nói láo, một cái chỉ nói nói thật. Nếu như các nàng sẽ chỉ nói là cùng không thợ săn chỉ có thể hỏi một người một vấn đề, xin hỏi, hắn hỏi thế nào mới có thể biết con đường nào là thông hướng đường về nhà? Chú, nếu có đáp án, xin mời viết tại trên tờ giấy để A Tranh đưa vào, không thể đem đáp án nói cho người khác biết, nếu không, hủy bỏ tư cách. Ngô Bắc Lương liếc nhìn nhóm lửa có trong hồ sơ trên bàn hương, chỉ còn cuối cùng một đoạn, nhiều nhất 60 hơi thở, liền sẽ dập tắt. Hắn thong thả tới lui tàn bộ, một chút suy nghĩ nói, có. Đám người không thể tin nhìn qua hắn, không thể nào, nhanh như vậy. Thật hay giả? Nghĩ nhanh không có nghĩa là đáp án là đúng, chúng ta ai không phải viết mấy tờ giấy, kết quả đây, đều sai. Trần Huynh nói cực phải, ta nhìn hắn chính là nhìn thời gian nhanh không có, liền muốn tùy tiện viết cái đáp án thử thời vận. Anh hùng sợ kiến lược đồng. Nô Bác Lương không để ý tới bọn hắn, cầm lấy chuẩn bị xong giấy bút, đem đáp án nhanh chóng viết xuống dưới. Sau đó chồng chất hai lần, đưa cho Hoa Khôi thiếp thân thị nữ A Tranh, làm phiền A Tranh cô nương. A Tranh tiếp nhận tờ giấy gật gật đầu, công tử đầu óc thật là nhanh. Nô đại quan nhân cười hì hì nói, ta nhanh không chỉ có đầu óc a. A Tranh gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cúi đầu bước nhanh rời đi. Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không hiểu, thầm nghĩ, ta chỉ là tốc độ nhanh, nàng xấu hổ cái gì? Một lát sau, A Tranh trở lại Nhã Hiên Đường, đối với Ngô Bắc Lương nói, chúc mừng công tử đáp đúng, xin mời Ngô công tử theo nô tỳ đi tiểu thư khuê phòng đi. Những người còn lại lại lần nữa chấn kinh, nét mặt của bọn hắn rất đặc sắc, không cam lòng, hâm mộ, ghen ghét, không thể tin được. Thế mà thật đáp đúng, hắn là thế nào làm được? Nhất định là đã sớm biết đáp án, không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy nghĩ ra được. Không sai, tứ hoàng tử lấy mưu trí hơn người chứ danh, hắn đều dùng nửa nén hương mới trả lời. Lúc này, một nén nhang đốt hết, đã đến giờ. Tạ Thiên vấn Ngô Bắc Lương, giữa út, ngươi trước kia gặp qua cái đề mục này sao? Ngô Bắc Lương lắc đầu, không có, lần thứ nhất gặp. Tạ Thiên tán thán nói, hoa, giữa út thật sự là quá thông minh. Cho nên, thợ săn hỏi ai, hỏi chuyện gì đâu? Chương 1074 cầm tiên làm thi vũ, chương 1074 cầm tiên làm thi vũ. Ngô Bắc Lương nhàn nhạt mở miệng, hỏi ai đều có thể. Đám người sau khi nghe, không khỏi khẽ giật mình. Tạ Thiên có chút nhíu mày, lại không biết ai là nói thật ra cái kia, ai là nói láo cái kia, làm sao lại hỏi ai đều như thế đâu? Là giống nhau. Hỏi ai đều có thể tìm tới đường về nhà. Ngô Bắc Lương ánh mắt đảo qua một đám mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi công tử ca, tiếp tục mở miệng, do ta viết đáp án là muội muội, nếu như ta hỏi ngươi tỷ tỷ, đi phía trái đi có phải hay không đường ta về nhà, câu trả lời của nàng là cái gì? Nói đi, hắn đi theo tỷ nữ Á Tranh đi hướng Hoa Khôi làm thi vũ khuê phòng. Nhà hiên trong đường, có không ít người đã bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái này Ngô Bắc Lương, quả nhiên là quá thông minh. Đúng vậy à, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà có thể nghĩ đến câu trả lời chính xác, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mã Nhị Thiếu, ngươi không phải muốn đi chạy trần chuồng sao? Hiện tại có thể đi. Cũng không ít người không nghĩ rõ ràng, ý gì a? Thế tử Lê Húc Cương một mặt khinh bỉ nhìn xem những người kia, các ngươi những này đầu óc heo, trừ nhớ thương nữ nhân nào độ ngực lớn còn biết cái gì? Trở lại Ngô Bắc Lương đáp án, nếu như muội muội sẽ chỉ nói thật ra, đường bên trái là thợ săn đường về nhà, như vậy muội muội sẽ nói trả lời của tỷ tỷ là không. Nếu như bên trái không phải thợ săn đường về nhà, muội muội sẽ nói trả lời của tỷ tỷ là. Nếu như muội muội chỉ nói lời nói dối, đường bên trái là thợ săn đường về nhà, như vậy muội muội hay là sẽ nói trả lời của tỷ tỷ là không, lúc này mới phù hợp nàng chỉ nói lời nói dối thiết lập. Bởi vậy, thợ săn liền có thể đánh giá ra đầu nào là chính xác đường. Trải qua Lê Húc Cương một giải thích, tất cả mọi người minh bạch. Nô Bác Lương đi theo A Tranh đi vào Hoa Khôi khuê phòng. Nhìn thấy bình phong ngăn cách trong phòng khách ngồi ba người, hắn nao nao. Nha a, đây không phải tứ hoàng tử thôi, chắc không được tại đấu thú trường không có gặp ngươi, nguyên lai chạy rượu duyên các đến cùng dân cùng vui vẻ. Đúng vậy, cho ra câu trả lời chính xác ba người bên trong, có một cái là cải trang ăn mặc tứ hoàng tử Lê Dương Khang. Hai người khác Ngô Bắc Lương không biết. Lê Dương Khang nhìn thấy Ngô Bắc Lương cũng chinh lăng một chút. Hắn cùng đối phương ánh mắt đụng chạm sát na liền rời. Nhưng không ngờ, Ngô Bắc Lương vẫn nhận ra hắn. Nhận ra thì cũng thôi đi, tên chó chết này còn trực tiếp gọi ra thân phận của hắn, thật sự là quá ghê tởm. Lê Dương Khang trong lòng thầm hận. Mặc dù bị nhận ra, nhưng hắn đối mặt hai người khác biểu tình kiếp sợ, lại không thể thừa nhận chính mình là tứ hoàng tử. Cái này nếu là chuyến đi, rất không chỉ là cá nhân hắn mặt mũi, còn có tôn nghiêm của hoàng thất. Đường đường đại hạ hoàng triều hoàng tử, thế mà chạy đến thanh lâu đến cua hoa khôi, còn thể thống gì à? Thế là, Lê Dương Khang ra vẻ kinh ngạc, các hạ là đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi nhận lầm người, ta không phải tứ hoàng tử. Nô Bác Lương cho hắn truyền thanh nói, 1 triệu viên linh thạch, ta vì ngươi bảo thủ bí mật, nếu không, ta nhất định sẽ đem tứ hoàng tử đến rượu duyên các tán gái mà sự tình tuyên dương thiên hạ đều biết. Lê Dương Khang giận dữ truyền thanh, Nô Bác Lương, ngươi lại dám uy hiếp bản hoàng tử? Không phải uy hiếp, là giao dịch. Lê Dương Khang cắn răng nghiến lợi truyền thanh, tốt, bản hoàng tử đáp ứng ngươi. Nô Bác Lương quan sát tỉ mỉ tứ hoàng tử vài lần, a, không có ý tứ, đúng là nhận lầm. Lúc này, bình phong một bên khác vang lên làm thi vũ giống như thiên lại thanh âm, bốn vị công tử, chúc mừng các vị thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, thi vũ cho các ngươi diễn tấu một khúc lâm giang tiên vừa vặn rất tốt. Hai người khác liên tục không ngừng gật đầu, trong miệng một lời nói, tốt, tốt, đương nhiên được. Tứ hoàng tử hớn hở nói, có thể may mắn lắng nghe thiên lại, tất nhiên là cậu còn không được. Nô Bác Lương bĩu môi thầm nghĩ, ba cái thiệp cậu. Hắn không nói gì, mà là một mình ngồi vào một bên, xuất ra vương phi cho hắn tờ giấy nhìn lại, Nô công tử, đa tạ ngươi để cho ta thắng 75 tỷ mai linh thạch, còn có, cảm ơn ngươi không để cho chiến thú của ngươi giết 4 cánh huyền hỏa giao long, thiếp thân sẽ báo đáp ngươi. Nô Bác Lương không khỏi ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vương phi thế mà cũng đặt cược đại hát thắng, còn hạ 10 tỷ linh thạch. Báo đáp ta? Báo đáp thế nào? Đưa thần võ vương một đỉnh nón xanh a. Lam Thi Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, Nô công tử không muốn nghe Thi Vũ đánh đàn sao? Người nào đó lấy lại tinh thần, lòng bàn tay một sợi ngọn lửa thoát ra, đem vương phi cho tờ giấy đốt thành cho bụi, muốn nghe à, làm cô nương xin mời. Hắn đôi mắt hiện lên một vòng kim mang, thấu hư chi nhãn tùy tiện xuyên qua bình phong, thấy được ngồi tại một phương cổ cầm trước nữ tử mềm mại đáng yêu. Màu vàng nhạt mái tóc phụ trợ nàng da thịt tái tuyết, màu trà đôi mắt bao hàm một dòng xuân thủy. Nàng mi tâm cao lại, hai đầu lông mày tựa hồ cất giấu mọi loại vẻ u sầu. Nàng môi thơm khẽ mở, muốn nói còn đừng. Nửa thấu cơn bạc váy ngắn để nàng xem ra phong tình vạn trùng, mị hoặc chúng sinh. Ngọc thủ thon dài vỗ về chơi đùa dây đàn, thanh tuyệt dễ nghe làn điệu giống như nước suối len keng, lại như ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Tiếng trời, không gì hơn cái này. 1/4 nén hương sau, một khúc hoàn tất, bao quát Ngô Bắc Lương ở bên trong 4 nam nhân đều đắm chìm trong đó, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Khoảng khắc, 4 người hoàn hồn, không tiếc vỗ tay cùng ca ngợi. Lan cô nương cầm kỹ cao siêu, dư âm lượn lờ, hôm nay có thể lắng nghe khúc này, Diệp Mộ Tam sinh hữu hạnh à. Tối nay linh khúc này, minh sáng sớm chết cũng có thể. Một khúc đấu thôi, thiên hạ không tiếng đàn, ngày sau, bản hoàng công tử sẽ không lại nghe người khác đánh đàn. Nô Bác Lương gặp 3 người khen thành dạng này, cũng là không cam lòng yếu thế thốt ra, khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe. Nghe 4 người tán thưởng, nhất là Nô Bác Lương, Lam Thi Vũ tú lông mày giãn ra, ngàn vạn vẻ u sầu tan theo gió. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, 4 vị công tử quá khen rồi, Thi Vũ tiếp tục bắn ra một khúc như thế nào? Hết sức vinh hạnh, cầu còn không được. Ta tâm thật vui. Tốt. Lam Thi Vũ thanh âm trở nên nhẹ nhàng, 4 vị công tử, khúc kia là Thi Vũ lần thứ nhất đàn đấu. 4 vị công tử sau khi nghe xong, có thời gian một nén nhang căn cứ khúc kia làm một câu thơ, ai làm tốt nhất, tối nay chính là Thi Vũ khách quý. Còn lại 3 người nghe chút, không khỏi ngồi ngay ngắn, căng thẳng thần kinh, hết sức chăm chú, nghiêng tai lắng nghe. Nô Bác Lương vẫn như cũng là như vậy tùy ý bộ dáng, thoải mái tự tại. Bởi vì vô dục tắc cương. Lại qua 1/4 nén hương sau, thứ 2 khúc kết thúc. Diệp Nguyên nói khoa trường, Lan cô nương không hổ lại cầm tiền tên, lần thứ nhất đàn tấu đều như vậy hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Không sai, khúc kia cùng Lâm Giang Tiên khó phân sàn sàn nhau, đều là đẹp nhất thiên lại. Tứ hoàng tử, khúc này ý cảnh sâu xa, cảm xúc chuyển hướng có mấy chỗ, tựa hồ hô ứng Lam cô nương tâm tư à. Đến Ngô Bắc Lương cái kia, hắn lời ít mà ý nhiều, tốt. Chương 1075 Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng chương 1075 Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng khoảng khắc. A Tranh là 4 người đưa lên bút lông cùng trang giấy, sau đó đốt lên một nén nhang. Ngô Bắc Lương từ nhỏ cùng Trương Tam gia đọc sách viết chữ, đối với làm thơ có thể nói là rốt đặc cắn mai. Mặc kệ là Trương Tam gia thư phòng, hay là Lăng Thiên Tông, Lạc U Tông tàng thư các, đều không có cùng thi từ tương quan thư tịch. Trương Tam gia chú trọng hơn để Ngô Bắc Lương luyện chữ, nên nói không nói, chữ của hắn phiêu giật tuyệt tú, lại không thiếu mạnh mẽ cảm nhận, đã coi như là tự thành một phái, rất có đại gia phong phạm. Tứ hoàng tử tự xưng là thư pháp hơn người, cùng Ngô đại quan nhân so sánh cũng chính là cái đệ đệ. Người khác cao mày, gật gù đắc ý, liều mạng suy tư lúc Ngô Bắc Lương đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng của hắn tính toán, nếu như không có đạt được Hoa Khôi thưởng thức, liền tùy tiện tìm cô nương dạy vò một đêm. Chán, tìm một cái động tĩnh không đủ lớn, không đủ rung động, vậy liền tìm 8 cái tốt, dù sao là đại oan trùng Tạ Thiên tiêu phí. Cứ như vậy, toàn bộ đại hạ đô thành đều sẽ biết, hắn Ngô Bắc Lương tại tối nay cùng Diệu Duyên các 8 cái mỹ nữ giày vò một đêm. Rất nhanh, cái kia một nén nhang đốt đi 3/4, tứ hoàng tử ba người đều biết mấy thủ. Bọn hắn còn tại không ngừng sửa chữa, không ngừng trau chuốt, đã tốt muốn tốt hơn. Dù sao, khách quý chỉ có một vị, có thể cầm hoa khôi một máu, chắc chắn danh dương đại hạ. Đây chính là có thể thổi cả đời kiêu ngạo để tài nói chuyện. Bởi vậy, bọn hắn đều lấy ra suốt đời tài hoa. Trái lại Ngô Bắc Lương, hắn còn tại nhắm mắt dưỡng thần. Trước mắt một chồng giấy kia, dấu tuyết, một chữ mà không có. A Tranh bị Lam Thị Vũ gọi tới. Nàng đều bắt đầu thay Ngô Bắc Lương sốt ruột. Nàng không tin nói ra khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe nói đến đây nam tử không làm được một bài thơ. Người đi nhắc nhở một chút Ngô công tử, thời gian nhanh đến. A Tranh che miệng cười khẽ. Lam Thị Vũ chừng nàng một chút, xú nha đầu, ngươi cười cái gì? A Tranh nhỏ giọng nói, tiểu thư chưa bao giờ đối với một người nam nhân để bụng như vậy qua đây, ngươi động tâm. Lam Thị Vũ u thở dài, người này cùng chúng khác biệt, thông minh hơn người. Động tâm ngược lại là chưa nói tới, chỉ là nhất định phải tại trong 4 người chọn một khách quý lời nói, ta A Tranh đem thanh âm ép tới thấp hơn, tứ hoàng tử đâu? Lam Thị Vũ trầm mặc, tuệ tuệ ngọc tay, mau đi đi, nói nhiều như vậy. A Tranh doanh doanh nhất phúc, bước nhanh đi. Chốc lát, Nô công tử. Nô Bắc Lương mở hai mắt ra. Thế nào, A Tranh cô đương? A Tranh chỉ còn không đến 1/4 hương, thời gian nhanh đến nữa nha. Úc, ta còn tại dư vị làm cô nương tiếng đàn đâu, nếu không có ngươi nhắc nhở, chắc chắn lầm thời gian. Cái kia Nô công tử mau mau làm thơ đi, nô tỳ không phải dậy. Tốt. Nô Bắc Lương ngoài miệng nói tốt, nhưng lại nhắm hai mắt lại. Làm thơ, ta cũng muốn, làm sao không có tương quan chi thức tổn chữ, không biết ta. Lúc này, còn lại 3 người đều viết xong hài lòng nhất tác phẩm, giao cho A Tranh. Vất vả 3 vị công tử, ta cái này cầm lấy đi để tiểu thư nhìn. Nói đi, A Tranh quay người rời đi. Tứ hoàng tử nhãn châu xoay động, cố ý nhiễu loạn Ngô Bắc Lương tâm cảnh, "Ngô công tử, ngươi có phải hay không căn bản lại không biết làm thơ à? Im miệng a hỗn đản, dùng ngươi tất tất." Ngô Bắc Lương con mắt trợn đều không trợn, vận sóng mở miệng, "Trên đời 4 công thơ, Diệu Tư ngẫu nhiên đạt được chi, làm thơ, muốn tìm cảm giác." Tứ hoàng tử toàn thân rung mạnh, "Trên đời 4 công thơ, Diệu Tư ngẫu nhiên đạt được chi 10 chữ này phảng phất 10 đạo thiên lôi, lại như thể hồ quán đỉnh." Hắn trong nháy mắt cảm thấy, chính mình vừa đưa lên thơ chính là một đống vân, thôi không ngửi được, hiểu vào làm ra vẻ. Ngô Bắc Lương thế mà đơn giản hai câu nói, liền đem làm thơ huyền bí nói ra. Mặt khác hai vị kia tài tử cũng là giật mình. Bọn hắn mới vừa rồi còn vẫn lấy làm tiêu ngạo sáng tác, hiện tại đã cảm thấy cái gì cũng không phải. Diệu Tư ngẫu nhiên đạt được nói đến đơn giản, thế nhưng là nếu không có thơ tình thiên phú, sao là Diệu Tư? Thì sao ngẫu nhiên đạt được? Cho nên, hết thảy đều là tất nhiên. Ngay tại chỉ còn không đến 90 hơi thở lúc, một đạo linh quang đột nhiên xông vào Ngô Bắc Lương não hải. Hắn mở hai mắt ra cầm lấy bút lông bá 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 viết xuống một bài thơ, đêm qua gió tây điêu bích thụ, lên cao nhìn hết tầm mắt thiên ngai lộ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tư phụng, liền thắng lại nhân gian vô số. A Tranh cô đương, ta biết tốt, làm phiền ngươi giao cho làm cô nương đi. A Tranh ngay tại Ngô Bắc Lương sau lưng chờ lấy, đã lòng nóng như lửa đốt, hơi kém liều mạng dậm chân xoay quanh. Nghe chút lời này, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, "A, viết xong, tốt, tốt." Nàng bước nhanh về phía trước, tiếp nhận Ngô Bắc Lương viết thơ, vòng qua bình phòng, giao cho ngồi tại cổ cầm phía sau Lam Thi Vũ. Lam Thi Vũ không kịp chờ đợi nhìn lại. Sau khi thấy hai câu, nàng đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, thân thể mềm mại run rẩy, kích động đến không kềm chế được, "Thơ hay, thơ hay à? Không nghĩ tới, Nô công tử lại có như thế thi tài. Chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ đại hạ hoàng triều, vô xuất kỳ hữu giả." Nói đi, nàng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, nàng cất giọng nói, "4 vị công tử thơ, thi vũ đều nhìn qua, viết tốt nhất là Ngô Bắc Lương Ngô công tử." Những người còn lại 3 người nghe chút, trong lòng lập tức không phục. Mặc dù bọn hắn cảm thấy mình viết cái gì cũng không phải, nhưng không có nghĩa là Ngô Bắc Lương cuối cùng bung lên mà liền liền tốt. A Diệp Nguyên đứng dậy chắp tay, "Lan cô nương, không biết Ngô công tử viết là cái gì thơ, có thể niệm một chút, để cho chúng ta học tập một chút." Lam Thị Vũ đương nhiên biết đối phương là có ý gì, thế là vui vẻ mở miệng, "Đương nhiên có thể." Nói đi, nàng bắt đầu đọc thơ, "Đêm qua gió tây điêu bích thụ, lên cao nhìn hết tầm mắt thiên ngai lộ, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tư phụng, liền thắng lại nhân gian vô số." 3 người nghe chút, tất cả đều sửng sốt, không thể tin nhìn xem Ngô Bắc Lương. Một lát sau, Diệp Nguyên kích động nói, "Tốt một cái Kim Phong Ngọc Lộ nhất tư phụng, liền thắng lại nhân gian vô số, riêng là hai câu này, Diệp Mỗ liền đã thất bại thẳng hại, mà cảm. Nô công tử đại tài a, Lương Mỗ bội phục cực kỳ." Tứ hoàng tử lại không tình nguyện, cũng không thể không thừa nhận, Ngô Bắc Lương bài thơ này so với hắn biết tốt cách xa và rộng. Nghĩ không ra Ngô công tử trừ thực lực mạnh mẽ, thi từ bên trên tạo nghệ cũng cao minh như vậy. Ngô Bắc Lương khoát khoát tay, "Ta chỗ nào biết làm thơ à, là làm cô nương đánh đàn thật tốt, tại hạ Diệu Tư ngẫu nhiên đạt được thôi, nếu không, cho ta 3 ngày 3 đêm cũng nghẹn không ra một câu thơ." Tứ hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười, "Nghĩ không ra ngươi vẫn rất khiêm tốn." "Vậy cũng không thôi, ta người này, từ trước đến nay điệu thấp khiêm tốn." Ngô Bắc Lương cười hì hì nói, đồng thời truyền thanh cho đối phương, "Tứ hoàng tử, linh thạch lúc nào cho a?" "Ngày mai ta sẽ cho người đưa đến phủ tướng quốc." "Vậy ngươi nhưng phải muộn một chút mà đưa, tối nay ta muốn cùng làm cô nương tử thi từ ca phú cho tới nhân sinh lý tưởng, xâm nhập nghiên cứu thảo luận, không biết lúc nào mới có thể trở về đi đâu." Nghe Ngô Bắc Lương truyền thành, tứ hoàng tử trong lòng sát cơ đại thịnh, hắn nắm chặt nắm đấm, phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại 2 người nhìn bình phong một chút, cũng mọi loại không thôi rời đi. A Tranh đưa tay làm cái tư thế mời, "Ngô công tử, xin mời. Dựa vào cái gì là ta đi gặp nàng, không phải nàng đi ra gặp ta, chẳng lẽ nàng không có chân sao? Nô Bác Lương yên lặng oán thầm một câu, đi theo tỷ nữ Á Tranh đi vào trong bình phong. Lam Thi Vũ tiếu xinh xinh đứng ở cổ cầm bên cạnh, đánh giá đi đến nam nhân trước mặt, nghĩ đến tối nay liền sẽ cùng hắn, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Hai người bốn mắt tương đối. Lam Thi Vũ đối với Ngô Bắc Lương nguyện chuyển nhất phúc, buông xuống đôi mắt thanh âm mềm mại đáng yêu, Thi Vũ gặp qua Ngô công tử. Nghĩ không ra công tử như vậy tài trí bất phàm, tài hoa hơn người. Lúc đầu, Ngô Bắc Lương đã dùng thấu hư chi nhãn thấy Lam Thi Vũ hình dáng, lúc này cũng không thể không đi theo khách sáo, tại hạ cũng không nghĩ tới hoa khôi xinh đẹp như vậy tuyệt luân, ta thấy mà yêu. Nói thì nói như thế, nhưng hắn trong mắt thanh minh, không có nửa phần nam nhân khác nhìn thấy Lam Thi Vũ lúc tham lam quan mang. Cái này khiến hoa khôi đối với hắn tăng thêm hảo cảm. Lam Thi Vũ yên nhiên cười một tiếng, Ngô công tử quá khen rồi, mời ngồi. A Tranh, cho Ngô công tử châm trà. Ngô Bác Lương khoát khoát tay, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, uống gì trà à, muốn uống cũng là uống rượu, A Tranh cô đường, tới tới tới, cùng uống. A Tranh sững sờ, nhìn về phía Lam Thi Vũ. Lam Thi Vũ gật gật đầu, công tử ưa thích A Tranh lời nói, nàng cũng có thể cùng một chỗ. Ngoa tạo, ngươi không phải hoàn bích chi thân a, hồi một, liền chơi lớn như vậy. Ngô Bác Lương trong lòng chấn kinh, mặt ngoài nói chỉ là để A Tranh cô nương cùng một chỗ đếm thử tại hạ nước rượu. A Tranh trong mắt hiện lên một vòng thất lạc, còn tưởng rằng có thể thị tầm đâu. A Tranh, ngươi đi muốn mấy cái đồ nhắm đến. Lam Thi Vũ coi là Ngô Bác Lương muốn quá chén hai nàng lại chơi mà, nhưng nàng trải qua huấn luyện, coi như còn chưa tới ngàn chén không say phân thượng, bình thường nam nhân muốn rót đổ nàng cũng là si tầm vọng tưởng. Bất quá, nàng ngược lại là nguyện ý bị Ngô Bác Lương rót đổ, dù sao, nam nhân này thật rất ưu tú. Ngô Bác Lương xuất ra hoa đảo tiên nưỡng, cho Lam Thi Vũ rót một chén, lại cho mình rót, Lam cô nương nếm thử. Tại hạ tự mình nướng rượu, tên là Hoa Đào Tiên Nướng. Đa tạ công tử. Lam Thi Vũ bưng chén rượu lên, một trận mát lạnh mùi rượu thấm vào tim gan, làm nàng tâm thần thanh thản, tinh thần chấn động. Nàng mắt đẹp nhất chuyển nhìn về phía Ngô Bắc Lương, Thi Vũ kính công tử một chén, hy vọng chúng ta Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Ngô Bắc Lương lông mày nhướng lên, mang theo tử tính thanh âm chậm rãi vang lên, tối nay, tại hạ tất nhiên sẽ để làm cô nương phiêu phiêu dục tiên, cả đời đều khó mà quên được, thắng lại nhân gian vô số. Nói đi, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Lam Thi Vũ gặp hắn cạn ly, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Sau đó, nàng đôi mắt đẹp phát sáng lên. Rượu này vào cổ họng, hương thơm sâu sắc, cảm giác tơ lụa, lại ẩn chứa đầy đủ linh năng, để nàng tái nhợt gương mặt xinh đẹp đều hồng nhuận hai điểm. Rượu này uống ngon thật. Lam Thi Vũ lộ ra một cái hồn nhiên biểu lộ, không kịp chờ đợi uống xong rượu trong chén, cầm bầu rượu lên cho đối phương đổ đầy, lại cho mình đổ đầy. Nô Bác Lương cười híp mắt nói, rượu này tại Bảo Cơ Phường thế nhưng là bán 66,000600 mai linh thạch một bình đâu. Lam Thi Vũ nao nao, nha, mắt như vậy đâu. Cái kia Thi Vũ chẳng phải là để công tử quá tốn kém. So với Thi Vũ phá thân, tại hạ tốn kém một chút tính là gì đâu. Hoa Khôi khuôn mặt đỏ lên, rời đi chủ đề, công tử bài thơ này có thể có danh tự a. Chương 1076 đại hạ hoàng đế chân chính thân phận. Chương 1076 đại hạ hoàng đế chân chính thân phận. Ngô Bác Lương một chút suy nghĩ, hôm nay là Thi Vũ sinh nhật, không bằng liền đem thơ này xem như sinh nhật tặng cho ngươi, thi danh liền cứ gọi Thi Vũ phú đi. Làm Thi Vũ tiểu thân thể rung mạnh, trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng, nàng liền vội vàng đứng lên, đối với Ngô Bác Lương thật sâu bái. Thi Vũ đa tạ công tử tặng thơ. Đối với một tên hoa khôi mà nói, có được một bài thuộc về mình thơ hay, có thể lưu danh bách thế, danh dương đại hoàng. Linh lung càn khôn trong tháp, phượng linh khí vô cùng, không ngừng mắng to chó vô lương, cậu vật, đồ vô sỉ, không biết xấu hổ. Và nương nương cùng ngươi lâu như vậy, cũng chưa từng cho ta viết qua một bài thơ, bây giờ lại cho cái gái lầu xanh viết tốt như vậy thơ, chờ coi, nhìn bản nương nương không liên hợp nguyệt thu tuyết thu thập ngươi. Chỉ chốc lát sau, A Tranh dẫn người đưa tới đồ nhắm. Nàng muốn định rời đi, lại bị Ngô Bắc Lương đưa qua một chén rượu, uống nó, rồi quyết định muốn hay không đi. A Tranh nhìn Lam Thi Vũ một chút, người sau khẽ gật đầu, nàng mới thử thăm dò uống hoa đào nướng. Hoa, đây là rượu gì, cũng quá dễ uống đi. Nô Bác Lương lộ ra nụ cười hài lòng, muốn biết an vị xuống tới, một bên uống, một bên nghe ta êm hay nói. Ba người bên cạnh trò chuyện bên cạnh uống, thời gian không cẩn thận đã đến giờ tí. A Tranh đã uống say, gục xuống bàn nói, lại đến một chén. Lam Thi Vũ hỏi Nô Bác Lương, công tử muốn A Tranh cùng ngươi a? Có hoa khôi tại hạ đã vừa lòng thỏa ý. Lam Thi Vũ khẽ môi giơ lên một vòng vui vẻ đường cong, vậy thiếp thân trước đưa A Tranh đi nghỉ ngơi. Chúng ta lại tiếp tục uống. Tốt, ta còn cũng không tin uống mất quá ngươi. Sau một nén nhang, Lam Thi Vũ đã có 5 điểm men say, công tử, bóng đêm sâu, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng là lần thứ nhất, Lam Thi Vũ không muốn tại say bất tỉnh nhân sự tình huống dưới mơ mơ hồ hồ phát sinh. Nô Bác Lương nâng cốc trong ấm rượu cho mình rót, vừa vặn trống không, hắn lại lấy ra một bầu cho Lam Thi Vũ rót một chén, cuối cùng một chén. Tốt. Nô Bác Lương bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lam Thi Vũ bưng chén rượu lên, một uống. Uống một nửa mới phát hiện nàng uống không phải hoa đào tiên nướng. Vừa định nói chuyện, men say như thủy triều đánh tới, chớp mắt ngẩng đầu. Đùng, chén rượu rơi tại trên bàn. Hoa Khôi thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Nô Bác Lương đưa tay đỡ lấy nàng, đưa nàng ôm đến trên giường. Nô đại quan người con ngón đúng ra. Nến đỏ dập tắt. Khuê phòng lâm vào hắc ám, chỉ có ánh trăng như nước xuyên thấu qua màn cửa trên mặt đất chập chờn. Mập mờ khí tức mở mịt lờ lờ. Trên giường, vang lên nam nữ đối thoại, "Nô công tử, nhẹ." "Nhẹ một chút mà, người ta là..." Lần đầu, yên tâm, chuyện này ta có kinh nghiệm, bao ngươi hài lòng. Một lát sau, từ Hoa Khôi trong khuê phòng truyền ra giường kẹt 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 tiếng vang, cùng để cho người ta huyết mạch căng phồng ân á âm thanh cùng tiếng hơi thở. Giờ xỉu, Nô Bác Lương xuất hiện lần nữa tại Đại Hạ Hoàng cung ngự thư phòng bên ngoài. Hắn dùng mặt hoa đảo phổ biến thành Lê Dương tuyển bộ dáng, trên thân dán ẩn thân phủ, trên cổ tay mang theo bổ đề lưu ly liên, 36 kiện hộ thân pháp bảo tùy thời chuẩn bị kích hoạt, Thánh Xuyên Huyền Giáp cùng Thần Thiền Bảo Giáp mặc lên người, còn có cùng Kỳ Minh Hoàng Thuẫn vận sức chờ phát động, lần này không ai có thể làm bị thương ta. Nô Bác Lương tổng kết, lần trước sở dĩ sẽ bại lộ hành tung cũng thụ thương, có 3 nguyên nhân: 1, cảnh giới thấp; 2, không có đáng tin cậy ẩn tàng khí tức pháp bảo; 3, qua loa thăm dò vào linh thức, kinh động đến bên trong lão thái giám cùng ảnh tử thích khách. Bây giờ thì khác, hắn đã linh anh thập phẩm, lại có bồ đề lưu ly liên che lấp khí tức, bên trong lão thái giám cùng bóng dáng muốn phát hiện hắn, độ khó rất lớn. Nô Bác Lương con ngón búng ra. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo kinh khí tại ngự thư phòng trên cửa sổ đánh ra 3 cái lỗ thủng. Người nào? Một đạo âm dương khó phân biệt thanh âm giản mua vang lên. Ngự thư phòng cửa nhanh chóng mở ra, lại thoáng chốc khép kín, 3 đạo như quỷ mị thân ảnh thon gầy xuất hiện ở ngoài cửa, chớp mắt hóa thành 3 đạo tật phong hướng 3 phương hướng thổi đi. Đùng. Một cái bút lông rơi xuống đất. Là Ngô Bắc Lương, hắn khóa chặt trên bàn sách một chi bút lông, thi triển đấu chuyển tinh di, cùng nó thay đổi vị trí. Bá, bá, bá. Mỏng manh lưới dao thuận bút lông rơi xuống vị trí vạch ra tầng tầng sắc bén đoạt mệnh đao ảnh. Không có trong dự đoán kêu thảm vang lên. A. Bóng dáng túi người nhặt lên cái kia bút lông, lông mày cau lại. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao bệ hạ bút lông lại ở chỗ này. Trong ngự thư phòng, một vị gầy da bọc xương lão thái giám hất lên phất trần, 3000 tơ trắng như thiểm điện đâm về Ngô Bắc Lương vị trí. Giang giác, một cái ghế hóa thành đầy trời mảnh vụn. Ngô Bắc Lương biết còn có một cái lão thái giám lưu thủ ngự thư phòng, cho nên cùng bút lông trao đổi vị trí sau, hắn lập tức lại lần nữa thi triển đấu chuyển tinh di, cùng một thanh gỗ tử đản cái ghế thay đổi vị trí. Lão thái giám nao nao, đối trước mắt hình ảnh này rất là không hiểu. Phốc tư, một thanh màu đỏ sắc bén chùy thủ từ phía sau đâm vào trái tim của hắn. Lão thái giám đục ngầu hai mắt hiện lên một vòng kinh dị. 9 năm trước đã thương lão tử, hôm nay ta để cho ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại, rất hợp lý đi. Nói đi, điên cuồng linh năng tràn vào ruột cá linh nhận. Gunner. Lão thái giám nơi ngực trong nháy mắt nổ ra một cái lớn chừng miệng chén lỗ máu. Hắn tạp phủ đã nổ vỡ nát. Bá. Bàn đọc sách phía sau vách tường từ đó tách ra, người mặc long bào mùa hè lớn con từ bên trong vừa xài bước ra, một quyền đánh phía Ngô Bắc Lương vị trí. Ngô Bắc Lương trong lòng run lên, trong nháy mắt phòng ngự toàn bộ triển khai. Gián ẩn thân phủ cùng Kỳ Minh Hoàng Tuấn ngăn tại trước người. Đương, một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng vô cùng đánh vào cùng Kỳ Minh Hoàng trên thuẫn, bị tan rã 8 thành. Còn lại 2 thành vỡ vụn, Ngô Bắc Lương 9 thành hộ thể huyền quang, bị Thánh Xuyên Huyền Giáp cùng Thần Thiền Bảo Giáp tan mất. Mặc dù như thế, Ngô Bắc Lương như cũ giống như một viên lưu tinh, đụng nát một vách tường, bay ra ngoài. Đại Hạ Hoàng đế thần sắc lạnh lùng, thân hình như điện, thân hình thoát một cái. Đuổi theo. Dám 2 lần ý đồ ban đêm xông vào ngự thư phòng, bất kể là ai, đều phải chết. Càng quan trọng hơn, thân phận của ta không có khả năng bại lộ. Nô Bác Lương kim cương thần công gia thiên cùng gân cốt thiên đều đã đại thành, có thể nói tại kháng đánh chuyện này bên trên thoái hư phía dưới hắn mạnh nhất. Thế nhưng là đại hạ hoàng đế một quyền này đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nô Bác Lương có lý do tin tưởng, liền xem như một toàn núi cao đều sẽ bị hắn một quyền vỡ nát. Còn tốt, nô đại quan nhân phòng ngự đúng chỗ, trừ nội tạng bị phá vỡ, chịu một chút nội thương, vấn đề không lớn. Nhưng hắn tâm thần lại giống như trời long đất lở, bị triệt để sợ ngây người. Thiên Ma Điện tuyệt đỉnh công pháp, bạo liệt ma quyền. Đại hạ hoàng đế thân phận có vấn đề, thực lực của hắn hẳn là có ma tiên cảnh đi. Hẳn là, hắn chính là năm đó Huyền Lân chi tử, đoạt xá đại hạ hoàng đế thân thể. Khả năng này cực lớn, mà lại, cái này cũng thực truy một sự kiện, đại hạ hoàng thất cùng Tà Điện Tông có quan hệ. Đại hạ hoàng đế chưa chừng chính là Tà Điện Tông tông chủ a. Ngoa tạo, đây cũng quá kinh người. Hai cái ý niệm này tại não hải hiện lên, Nô Bác Lương biết, đối phương thấy mình giết hắn thủ hạ đắc lực, dưới cơn nóng giận thi triển ra bạo liệt ma quyền, muốn đem chính mình hành sát. Vừa rồi đại hạ hoàng đế sở dĩ có thể chuẩn xác nắm chắc đến Nô Bác Lương vị trí, là bởi vì hắn đánh giết lao thái giám Điệu Hát Thịnh hành động cường đại linh năng. Nô Bác Lương biết đối phương sẽ không bỏ qua hắn, thế là mượn một quyển chi lực mấy lần thi triển cá rồng độn như bức lập loè tỏa hào quang thân pháp điên cuồng chạy ra hoàng cung, lại liên tục 8 lần thi triển đấu chuyển tinh di, ở trong màn đêm không ngừng cải biến phương vị, lúc này mới thoát khỏi đại hạ hoàng đế thần thức khóa chặt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ lẻn về rượu duyên các hoa khôi khuê phòng. Chương 1077 ta eo này à, thật đau. Chương 1077 ta eo này à, thật đau. Phượng Linh cùng phân thân nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Nô Bác Lương, đều là sửng sợ. Phượng Linh nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Xảy ra chuyện gì? Nô Bác Lương tấn uống 10 bình băng sen thuần dịch mới mở miệng, ta giết một cái siêu phàm bắt phẩm lao thái giám, bị đại hạ hoàng đế đả thương. Phân thân nao nao, đại hạ hoàng đế làm sao có thể đả thương ngươi? Nô Bác Lương thở dài một tiếng giải thích nói, ta hoài nghi đại hạ hoàng đế bị hơn 1000 năm trước ma tử Huyền Lân nhi tử đoạt xá, đại hạ hoàng đế hẳn là Tà Điện Tông tông chủ, ta nhìn thấy hắn từ một mặt cách ra trong vách tường xuất hiện, cái kia phiến vách tường hẳn là thông hướng dưới mặt đất lối vào. Cái thằng kia quá mạnh, từ hắn đánh ta một quyền kia thực lực đến xem, hắn rất có thể đã đến ma tiên cảnh. Nhìn xem Nô Bác Lương lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, Phượng Linh có thể tưởng tượng tình hình lúc đó đến cỡ nào khẩn cấp. Hiện tại tình huống như thế nào? Đoán chừng cùng lần trước một dạng phong tỏa quốc đô, toàn diện điều tra trọng thương người khả nghi. hoàng đế lao nhi không biết lực phòng ngự của ta có bao nhiêu không hợp thói thường, cho nên liền sẽ dẫn đến tin tức sai lầm, cho là ta bản thân bị trọng thương, thậm chí không còn sống lâu nữa. Tiếp tục gọi a, còn có ngươi, tiếp tục lăn giường. Phượng Linh khuôn mặt đỏ lên, phân thân mặt mũi tràn đầy u oán, hai cái công cụ hình người đành phải tiếp tục diễn kịch. A, nô công tử ngươi thật lợi hại, phân thân một bên giường dao động giường một bên nói, nghiêm khắc. Lợi hại đi, gọi cha. Phượng Linh, nô bác lương chân thần, cái này mẹ nó cái gì ác thú vị a? Đúng vậy, từ Hoa Khôi trong phòng truyền tới thanh âm đều là Phượng Linh cùng nô phân thân Bắc Lương hoàn thành. Nô Bắc Lương để Hoa Khôi làm thi vũ uống cuối cùng một chén rượu làm mỉm cười nửa bước say, kẻ say rượu rượu thiên cựu đều bị không nổi, chớ nói chi là đã uống rất nhiều hoa đảo nhưỡng làm thi vũ. Nửa chén xuống dưới liền say ngã, bất tỉnh nhân sự loại kia. Để Phượng Linh đáp ứng hỗ trợ diễn kịch, nô đại quan nhân thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, một bình địa phẩm bát giai thiên nguyên đan, 100 bình bằng sen thần dịch, 30 đàn hoa đảo tiên nưỡng. Nô Bắc Lương một bên nuốt đan luyện công, một bên chỉ đạo bốn nắn hai người, kêu thời điểm phải có tình cảm, không nên quá làm. Còn có ngươi, phân thân, ta mẹ nó là cái đồ biến thái a, gọi cha là cái quỷ gì? Thế là trời đã sáng, Phượng Linh kêu một đêm, cuống họng đều câm, phân thân run một đêm, cánh tay đều chua. Nô Bác Lương đối với phân thân nói, ta ơn a, ngươi nhìn ngươi, cùng chính mình còn như thế khách khí chứ còn chưa nói đi ra, phân thân liền bị Nô Bác Lương không khách khí một bàn tay đập thành vô số điểm sáng, dung nhập chân thân thể nội. Nô đại quan nhân rỗi lưng một cái, đối với Phượng Linh nói, vất vả, làm phiền ngươi đem làm thi vũ cho cởi hết, sau đó tại trên dở dạp giường làm một chút máu. Xoay người sang chỗ khác. A, Nô Bác Lương nao nao, không vui nói, ta dù sao cũng là Hoa Khôi khách quý, coi như không thể ăn thịt, nhìn một chút luôn luôn có thể đi. Tốt, vậy ngươi xem đi. Nói, Phượng Linh liền đưa tay đi giải làm thi vũ quần áo. Nô Bác Lương nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Hoa Khôi bộ ngực vị trí, ngươi sẽ không nói cho Thu Tuyết đi. Cũng có thể không nói cho. Nô đại quan nhân đã hiểu, cho nên, điều kiện là, cũng cho ta làm một bài thơ. Nô Bác Lương cười khổ nói, ngươi cái này không ép buộc thôi, ta chỗ nào sẽ làm thơ a. Đi, ngươi cũng chớ giả bộ. Sẽ không làm thơ ngươi có thể viết ra kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số loại này tuyệt không thể tả câu thơ. Nô Bác Lương thành khẩn giải thích nói, thật không có trang. Ta thật sẽ không làm thơ a, hai câu này chính là đột nhiên từ trong đầu xuất hiện. Xuất hiện đó a. Vậy ngươi cũng cho ta bước lên hai câu thôi. Nô đại quan nhân im lặng, đành phải xoay người sang chỗ khác không nhìn, đi, trời đã sáng, mau đưa làm xong việc về Linh Lung Càn Khôn Tháp đi thôi, chờ một lúc á tranh liền lên tới. Phượng Linh không tình nguyện a một tiếng, thăng nhanh động tác trên tay. Sau một nén nhang, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tới. Nô Bác Lương tiện tay giật ra quần áo, mở cửa, phản phất vừa mặc vào dáng vẻ, "A Tranh, sớm a." A Tranh một canh giờ trước liền tỉnh, nàng là bị Phượng Linh tiếng kêu cùng kẹt 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 giường dao động âm thanh đánh thức. Nhìn thấy nam nhân tuấn lãng ánh nắng, đẹp trai bức người, A Tranh gương mặt xinh đẹp đỏ lên, "Nô công tử sớm, tiểu thư đâu? Vừa nằm ngủ không bao lâu, ta còn có chuyện, đi trước." "Tuất, tuất." Trở lại phủ tướng quốc, Nô Bác Lương vừa hay nhìn thấy Kiều Văn Ý đi ra. Thế là đưa tay chào hỏi, "Muội ý, sớm a." Kiều Văn Ý lạnh lấy gương mặt xinh đẹp lườm hắn một cái, không có phản ứng hắn, quay người lại về phòng của mình. Nô đại quan nhân sờ lên chóp mũi mà, nói một mình, tình huống gì? Một đêm không thấy, cô nàng này biến câm. Lúc này, Tiêu Cảnh Thâm từ gian phòng đi ra. Nô Bác Lương lên tiếng chào, biết rõ còn cố hỏi, sớm a, tam công tử, a, ngươi mắt quần thâm làm sao nặng như vậy a? Tối hôm qua thắng linh thạch, vui vẻ ngủ không được a. Tiêu Cảnh Thâm cười khổ một tiếng, đêm qua lại có người ban đêm xông vào ngự thư phòng, bệ hạ giận dữ, hạ lệnh phong tỏa quốc đô, toàn diện triển khai tìm kiếm, chúng ta đều bị đánh thức, đi theo bận rộn nửa đêm. Nô công tử, nhìn ngươi bộ dáng nghỉ ngơi đến rất tốt đâu. Cái gì a, bận rộn một đêm không có nhàn rỗi, ta eo này a, thật đau. Chương 1078 không đi không đi, quá hung hiểm. Chương 1078 không đi không đi, quá hung hiểm. Tiểu Cảnh Thâm, giờ tị. Ngoài cửa thành vùng đồng nội. Nguyên bản ít hai lui tới vùng đồng nội hôm nay xưa nay chưa thấy tụ tập mấy ngàn người. Bọn hắn phân biệt đến từ đại hạ hoàng triều bảy gia tộc lớn cùng thế tử hoàng tử cùng bọn hắn đỉnh tiêm hộ vệ. Nguyên bản, đại hạ hoàng đế hạ lệnh phong tỏa cửa thành, điều tra toàn thành. Hoàng thành cấm vệ quân tập thể xuất động, đối với quốc đô triển khai địa thám thức tìm kiếm. Liền ngay cả vương phủ, thất đại thế gia đều không có buông tha. Tự nhiên cũng bao gồm Diệu Duyên Các. Nghỉ đêm Diệu Duyên Các tất cả khách nhân đều bị bắt ra ngoài để ra nghi vấn. Duy chỉ có Hoa Khôi Khuê phòng, phụ trách tìm kiếm thiên tướng nghe một hồi, cũng làm người ta rút lui. Cuối cùng, đô thành bị lật cả đáy lên trời, cũng không có tìm tới bản thân bị trọng thương thích khách. Đối với cái này, đại hạ hoàng đế tức giận phi thường, hạ lệnh phong tỏa đô thành 3 ngày, coi như đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến thích khách. Nô Bác Lương cùng đại hạ cao thủ ở cửa thành bên ngoài vùng đồng nội ước chiến đại hạ hoàng đế nghe nói, cho bảy gia tộc lớn cùng mấy vị hoàng tử thế tử cùng trụ quốc tướng quân đặc quyền, để bọn hắn đem Nô Bác Lương chém giết tại vùng đồng nội. Việc quan hệ đại hạ tôn nghiêm cùng quốc uy, cho dù là đại tông môn tu hành thiên tài, làm theo giết không tha. Thế nhưng là, mọi người đều đến, nhưng không thấy Nô Bác Lương. Tình huống gì? Nô Bác Lương làm sao không đến? Không phải là không dám tới đi. Các ngươi không có nghe nói sao, cậu Vô Lương tối hôm qua cùng Hoa Khôi Lam Thi Vũ dày vò một đêm, hiện tại đoán chừng còn không có đứng lên đâu. Nghe nói cũng bởi vì một bài thơ nát, Hoa Khôi liền đem chính mình bản hàn dao, Nô Bác Lương cậu vật kia, quá mẹ nó không thương hương tiếc ngọc, dòng dã một đêm à, cũng không biết Hoa Khôi thế nào. Hắn chính là cái xuất sinh, không bằng heo chó. Ô ô, tâm ta yêu thì vũ ta tin tưởng, trong chúng ta tối thiểu một nửa người nghĩ ra được Hoa Khôi, bây giờ lại bị một cái từ bên ngoài đến hạng người cuồng vọng nổ đến thứ nhất, nếu không giết hắn, sao tiêu chúng ta mối hận trong lòng? Nhất định phải giết Cẩu Vô Lương, ta muốn đem hắn trước tiến sau giết, tháo thành tám khối, chặt thành bánh nhân thịt cho ăn. Kỳ thật nên nói không nói, Nô Bác Lương bài thơ kia xác thực viết rất tốt. Đúng vậy à, cháu trai này lại có như vậy thi tài, xuất thân nơi bướm hoa nữ tử, đều ưa thích tài tử, Hoa Khôi cũng không thể ngoại lệ à. Trong những người này, Tạ gia cùng người Kiều gia chủ yếu là đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, cũng có muốn đưa Nô Bác Lương vào chỗ chết. Hắn đạt được Kiều gia Thiên Kim tiểu vạn ý lọt mắt xanh đã là đại hạ hoàng triều tất cả thế gia vương tộc hoàng tộc công tử ước ao ghen tị, bây giờ lại đem đại hạ quốc đô tất cả nam nhân tha thiết ước mơ cầu còn không được Hoa Khôi cho ngủ. Có thể nói như vậy, trên cơ bản là cái nam nhân liền muốn giết chết Ngô Bắc Lương. Nhưng cháu trai này lại lỡ hẹn. Nhị hoàng tử Lê Dương Minh đối với Kiều Chí nói, "Kiều Chí, ngươi đi phủ tướng quốc nhìn xem Ngô Bắc Lương chuyện gì xảy ra, vì sao còn chưa tới?" Kiều Chí gật đầu, "Tốt, điện hạ." Sau một nén nhang, Kiều Chí đi tới phủ tướng quốc. Ngô Bắc Lương ngay tại trong lương đình hóng mát, Kiều Văn Ngánh cùng hắn nói chuyện phiếm. Tối hôm qua, nhị hoàng tử cho Ngô Bắc Lương 5 triệu mai linh thạch, nói là có ba đầu yêu thú muốn cùng hắn yêu thú đấu, còn thay thần võ Vương Vương Phi cùng Hoài An công chúa đều ra 1 triệu. Kết quả, chỉ có Vương Phi bốn cánh huyền hỏa giao long hạ tràng. Nhị hoàng tử tự biết nuôi dưỡng yêu thú không phải là đối thủ, liên đệ đều không có sách. Hoài An công chúa không phục, bất quá không dám ngỗ nghịch nhị ca, tại báo văn mỹ nữ hỏi còn có ai nguyện ý xuất ra yêu thú khiêu chiến đại hắc cầu lúc, im lặng là vàng. Ngô Bắc Lương ý tại đêm tối thăm dò ngự thư phòng, cũng không có ép buộc Lê Dương Minh. Dù sao linh thạch đã thu, không gõ mõ cầm canh tốt, thỏa thỏa chơi miễn phí. Trên đời này còn có so chơi miễn phí càng nhanh sự tình a? Đáp án là khẳng định cũng có. Ngô công tử, Tiểu Ban Oánh nhăn nhó nói. A, thế nào? Nghe nói ngươi tối hôm qua cho Lam Thi Vũ làm bài thơ. Ngô Bắc Lương nao nao, làm sao ngươi biết? Nghe nói thôi, chuyện này đã tại Đại Hạ quốc đô truyền khắp. A, Ngô Bắc Lương cảm khái nói, các ngươi hạ nhân rất nhàn a, truyền thật nhanh. Chủ yếu vẫn là ngươi bài thơ kia viết quá tốt rồi, mặc dù trước hai câu cùng sau hai câu có chút cắt đứt cảm giác, nhưng không ảnh hưởng nó là một bài thơ hay, nhất là sau hai câu, đơn giản tuyệt. Không hổ là xuất thân danh môn quý nữ, hiểu vẫn rất nhiều. Ngô Bắc Lương nhún nhún vai, ngữ khí gợn sóng, tiểu cô nương quá khen rồi, tùy tiện viết bậy đổ vẩn, không đáng giá nhắc tới. Vậy ngươi cũng cho ta viết một bài thôi. Tốt. Thật. Tiểu Văn Oánh nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới đối phương thế mà đáp ứng. Đúng a? Lúc nào viết? Có linh cảm thời điểm đi, ta cùng cái khác văn nhân nhà thơ khác biệt, làm thơ dựa vào cảm giác, không dựa vào tài hoa. Vẫn là câu nói kia, thì từ hôm nay thành, diệu tư ngẫu nhiên đạt được chi. Vậy ngươi lúc nào thì có linh cảm đâu? Vậy ta làm sao biết? Tiểu Văn Oánh, lúc này, Tiêu Chí tìm được Ngô Bắc Lương, Ngô công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngô Bắc Lương đánh giá đối phương, ngươi bị nào? Ta tại cái này có vấn đề gì không? Không đợi Tiêu Chí tự giới thiệu, Tiểu Văn Oánh đã thay hắn nói, Ngô công tử, hắn là ta đường huynh Tiêu Chí. Tiêu Chí lấy tay nâng trán, mặt mũi tràn đầy im lặng, đương nhiên là có vấn đề a, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi nói hôm nay giờ tị ở cửa thành bên ngoài vùng đồng nội tiếp nhận đại hạ những cao thủ khiêu chiến a. Ngô Bắc Lương sửng sốt một chút, đúng a, giống như có chuyện này, đúng là quên. Làm sao? Có người đi. Tiêu Chí gật đầu, đúng a, đó là khá nhiều a, mấy ngàn người đâu. Ngô đại quan nhân có chút nhíu mày, đô thành không phải giới nghiêm 3 ngày, bất luận kẻ nào không được rời đi sao? Đúng a, thế nhưng là những người kia đều là bảy gia tộc lớn cùng vương tộc người của hoàng thất, vậy hạ cho đặc quyền. Úc, thì ra là thế. Ngô Bắc Lương gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó thì sao? Tiêu Chí đợi một hồi, không đợi đến đoạn dưới, không khỏi hỏi. Ngô Bắc Lương một chút suy nghĩ nói, sau đó, chính là tốt, loại thời kỳ nhạy cảm này còn có thể ra ngoài sóng, ta rất hâm mộ. Tiêu Chí nhanh lộn xộn, không phải, Ngô công tử ngươi không phải hẳn là đi tiếp thu khiêu chiến sao? Đối phương quả quyết lắc đầu, mấy ngàn người đâu, ta đi chẳng phải là đưa đồ ăn, không đi không đi, quá hung hiểm. Tiêu Chí, đối với vô sỉ như vậy nam nhân, Tiêu Chí đều có ném đao giết người xúc động. Hắn hít sâu một hơi, tận tình khuyên bảo nói, Ngô công tử, là ngươi ước chiến đại hạ cao thủ, kết quả người khác đi, ngươi không có đi, cái này không tốt lắm đâu, bọn hắn sẽ nói ngươi nhát như chuột, rùa đen rút đầu, nói không giữ lời. Ngô Bắc Lương trừng mắt, ai mẹ nó dám nói thế với, ta giết chết hắn. Tiêu Chí chán rủ xuống ba đầu hắc tuyến, ngươi đi đi, nhớ kỹ đem mắng ta người nhớ kỹ nói cho ta biết. Còn có, để Kiều gia cùng người Tạ gia đi nhanh lên, đừng cái gì náo nhiệt đều đụng, dễ dàng xảy ra chuyện. Tiêu Chí bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người đi. Sau một nén nhang, Tiêu Chí đi vào vùng đồng nội. Những cái kia chính thương lượng thế nào làm rơi Ngô Bắc Lương người nao nao hướng hắn nhìn lại. Ngô Bắc Lương đâu? Không ít người mồm năm miệng mới hỏi. Tiêu Chí lộ ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ, không có tới. Hắn nói mấy ngàn người đâu, ta đi chẳng phải là đưa đồ ăn, không đi không đi, quá hung hiểm. Đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chửi ầm lên, Ngô Bắc Lương con rùa đen rút đầu này, đồ hèn nhát, quá vô sỉ, để cho chúng ta tại bực này lâu như vậy, thế mà thả chúng ta bổ câu, quá phận. Ta nhất định phải giết cái kia hỗn đản, lá gan kia nhỏ như chuột tiểu nhân vô sỉ. Ta muốn đánh nát miệng của hắn, dù sao hắn nói chuyện chính là đánh rắm, nói không giữ lời. Ta muốn đem người khác đầu đánh thành đầu chó. Mọi người chính mắng khởi kính lúc. Dầm 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 chương 1079 thiên hỏa chi dực chương 1079 thiên hỏa chi dực vô số to to nhỏ nhỏ hỏa cầu đông nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng những cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị người. Thời gian mấy mắt, liền có mấy trăm người bị nện thành bánh thịt. trong đó đại bộ phận đều là 7 gia tộc lớn tới cao thủ gia tướng. Bọn hắn cảnh giới rất cao, làm sao hộ thân pháp bảo có hạn, phẩm giai cũng không có rất cao, căn bản đánh không được cấp tốc mà tới hỏa cầu khổng lồ. Đại bộ phận hỏa cầu rơi trên mặt đất, ném ra to to nhỏ nhỏ hố sâu, ngọn lửa hung mãnh nuốt trải rộng vùng đồng nội cỏ, liên tiếp liên miên, đem nơi đây biến thành một vùng biển lửa. Những ngọn lửa này thế nhưng là đại hoang thần hỏa huyết linh lửa, bình thường hộ thân pháp bảo căn bản khó mà chống cự, ngắn ngủi mấy hơi, lại có hơn ngàn cao thủ táng thân biển lửa, bị đốt thành từng khối bất quy tắc than cốc. Còn lại những cao thủ che chở riêng phần mình chủ tử, liều mạng thoát đi biển lửa. Thân ở giữa không trung, vụ trộm đi theo Kiểu Chí đi vào vùng đồng nội Ngô Bắc Lương bóc rơi ẩn thân phủ, cười ha ha, đại hạ phong quang vô hạn tốt, đáng tiếc cao thủ như con mèo bệnh, các ngươi thật sự là quá yếu. Đến linh anh thập phẩm, hán tiên hỏa chi dự uy lực đại tăng, nếu không phải cân nhắc ở trong có tham gia náo nhiệt người Tạ gia cùng người Kiều gia, Ngô Bắc Lương bật hết hỏa lực lời nói, nhiều nhất có thể có một thành người sống xuống tới. Hiện tại thôi, chia 5 năm. Người sống sót nhau nhau mắng to, Ngô Bắc Lương, ngươi quá vô sỉ, vậy mà làm đánh lén. Ngô Bắc Lương lúc này chế giễu lại, vô sỉ thế nào, cũng so với các ngươi vô năng mạnh. Tại chính thức cao thủ trước mặt, đánh lén không có chút ý nghĩa nào. Trong các ngươi triều, chỉ có thể nói rõ các ngươi phế vật. Đến a, đuổi ta à, là chết đi đồng bạn báo thù a, đồ đần, lược lược lược. Một đợt trào phúng đem cừu hận kéo căng, mọi người nhao nhao hướng Ngô Bắc Lương phóng thích chiến kỹ cùng phi kiếm. Làm sao chó vô lương phản ứng cực nhanh, ngũ thải hai cánh vỗ vỗ, nhẹ nhõm tránh đi tất cả công kích, hướng cửa thành bay đi. Mọi người ở phía sau ngự kiếm nhanh chóng truy đuổi, không ngừng ném ra chiến kỹ, lại ngay cả đối phương một cọng lông cũng không đánh bên trong. Đuổi không kịp ta đi, ta chính là như thế thần tốc, lạp 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 lạp, đánh không đến ta đi, ta chính là cường đại như vậy, lạp 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 lạp. Ngô Bắc Lương một bên trốn tránh, một bên ca hát, đem bởi nhân khí của hắn gần chết. Thế là, một ít cao thủ vừa lên đầu, vớt xuống đồng bạn cùng chủ tử, tốc độ đống nhiên gia tốc. Ngô Bắc Lương khỏe miệng vẽ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra dương lên đường cong, thầm nghĩ, đuôi cáo muốn lộ ra rồi sao? Hắn tâm thần tứ chi bắt chảo cá giống như quyết tán, quả nhiên bắt được mấy trăm đạo cường giả khí tức từ bốn phương tám hướng cực tốc tới gần. Ngô Bắc Lương hướng nắm vào trong hư không một cái, rút ra hắc vực thần đao, sau đó đem một tấm ẩn thân phủ dán tại phía trên. Hắn không ngừng biến ảo phương hướng, cách đại hạ quốc đều càng ngày càng xa. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Ngô Bắc Lương tại trên một ngọn núi thấp không bị mấy trăm tên thân pháp quỷ dị lại mau lẹ cao thủ đuổi kịp. Trong đó có ba tên người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo không mặt mũi cố, chính là Tà Điện Tông Tà Vương. Ngô đại quan nhân cố ý lộ ra vẻ khiếp sợ, Tà Điện Tông Tà Vương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hẳn là đại hạ hoàng cung mật thất dưới đất chính là các ngươi đại bản doanh. Một tên Tà Vương minh lộ ra ngơ ngác một chút, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói, Ngô Bắc Lương, ngươi biết nhiều lắm, nên giết. Bọn hắn vừa muốn động thủ, kinh khủng xoắn ốc đao cương trong nháy mắt quét sạch tất cả mọi người, bao quát Tà Vương ở bên trong, thân thể của bọn hắn yếu ớt không chịu nổi, giống như giấy bình thường, tùy tiện bị xoắn nát, máu tươi như mưa, cùng vỡ thành vô số khối huyết nhục xương cốt, đỏ trắng đồ vật rơi xuống, mùi máu tươi tràn ngập giữa không trung, núi nhỏ trong chốc lát bị nhuộm đỏ, bọn hắn máu thịt bê bết đầu lâu dọn nhà, trong con mắt còn lưu lại không thể tin ánh sáng. Ngô Bắc Lương xúc thế chém ra vòng xoáy chém, uy lực vô tận. Chương 1080 suy đoán lớn mật, ngẫu nhiên gặp Vương Phi. Chương 1080 suy đoán lớn mật, ngẫu nhiên gặp Vương Phi. Vòng xoáy chém lại tên đoàn viên. Không quan tâm đến bao nhiêu địch nhân, chiêu này vừa ra, tất cả đều phải đi địa phủ đoàn viên. Yên tâm, không bao lâu, Tà Điện Tông những người khác liền sẽ xuống dưới cùng các ngươi. Một tông người, chính là đến tề tề chỉnh chỉnh mới tốt. Ngô Bắc Lương một mùi lửa đốt đi trên ngọn núi thấp tràn ngập hết đủ, lúc này mới dán ẩn thân phủ, yên tâm rời đi. 8 năm qua, hắn là lần đầu tiên dùng đại lao kiếm kỹ giết người. Theo cảnh giới tăng lên tới linh anh thập phẩm, Ngô Bắc Lương có thể thi triển ra kiếm kỹ uy lực càng lúc càng lớn, bao quát khu vực cũng là càng lúc càng lớn. Một đao này, hắn chỉ dùng một thành linh năng, liền đem núi thấp dùng đao cương xoắn nát huyết nhục tô son chắc phấn thành huyết sắc luyện ngục. Ba tên siêu phàm cảnh Tà Vương, mấy trăm tên linh anh cảnh Tà Điện Tông cao thủ, cứ như vậy không. Sau một nén nhang, Ngô Bắc Lương về tới Đại Hạ đô thành. Ở ngoài thành, Tà Điện Tông người có thể không e dè chặn giết hắn, ở trong thành lại không được. Dù sao, trừ hắn, không ai biết Đại Hạ quốc đô thành Tà Điện Tông đại bản doanh. Đại hạ dân chúng khẳng định tuyệt đối không nghĩ tới, đương kim bệ hạ nhưng thật ra là ma đạo phản đồ nhi tử. Chuyện này nếu là truyền đi, chắc chắn toàn bộ đại hoang. Ngô Bắc Lương tạm thời không muốn đem tin tức truyền đi, bởi vì một khi truyền đi, nói không chừng đại hạ quốc đô dân chúng, thậm chí Kiều gia cùng Tạ gia đều sẽ có tai họa ngập đầu. Biết đại hạ hoàng đế không phải chân chính hoàng đế, Ngô Bắc Lương cũng liền minh bạch vì sao hắn sẽ vắng vẻ hậu cung phi tần, cùng Diệu Duyên các năm đó Hoa Khôi làm ở cùng một chỗ. Nếu như từ Lê Dương tuyển cái này tam hoàng tử bắt đầu, đại hạ hoàng đế liền bị Huyền Lân nhi tử thay vào đó. Cái kia phía sau hoàng tử công chúa trên thân chạy xuôi cũng sẽ không tiếp tục là Lê gia huyết dịch. Như vậy nhị hoàng tử Lê Dương Minh cùng thái tử vẫn là chân chính đại hạ hoàng đế cốt nhục à? Hay là nói đại hạ hoàng thất đã sớm là Huyền Lân hậu nhân? Suy đoán này nếu như là thật, cái kia Huyền Lân cái kia hậu nhân thật cũng quá đáng sợ. Vô luận như thế nào, đại hạ hoàng đế cảnh giới tuyệt không phải ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể tu đến, thân phận của hắn tuyệt đối có vấn đề. Ngô Bắc Lương bỗng nhiên nghĩ đến Lam Thi Vũ. T. Tại sao là Diệu Duyên các Hoa Khôi đâu? Đây là trùng hợp hay là? Lúc đầu chuẩn bị trở về phủ tướng quốc, Ngô đại quan nhân quyết định đi Diệu Duyên Các. Làm một tên thâm niên dân mù đường, hai địa phương này hắn cũng không nhận ra. Thế là đành phải tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh trừ bỏ ẩn thân phủ, sau đó nên ngang đi đi ra. Đi tại rộng rãi náo nhiệt trên đường phố, đã lâu nhân gian khói lửa để hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Phản phất ký ức chỗ sâu, hắn đã từng đi tại náo nhiệt không gì sánh được trên đường phố, hai bên đường mọc như rừng. Một thất màu đỏ thắm ngựa cao to hướng Ngô Bắc Lương chạy nhanh đến, tại nàng bốn vó trở lên vị trí, lông tóc tuyết trắng, theo gió phất phới. Ký ức im bặt mà dừng, Ngô đại quan nhân có chút nhíu mày, cũng không trốn tránh. Trên ngựa cao to nữ tử người mặc váy xòe, mặt che mặt xa, ánh mắt kinh hoàng, tránh ra, mau tránh ra à. Nàng xa xa liền bắt đầu la lên. Gặp Ngô Bắc Lương không nhúc đích, nàng bị hủ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, liều mạng kéo dây cương, lại không cách nào ức chế tuấn mã phi nước đại. Nhìn thấy lập tức nữ tử, Ngô đại quan nhân nào nào, thầm nghĩ, cái này mẹ nó không phải thần võ vương vương phi à. Lại đi ra làm yêu. Hồ ta vương phi gặp sắp đụng vào Ngô Bắc Lương, mà hắn, thế mà cũng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, thế là. A hét lên một tiếng, nhắm hai mắt lại. Ngô Bắc Lương khỏe miệng có chút run rẩy, ở trong lòng đối với vương phi loại này đã điều hành vi mãnh liệt khiển trách. Hắn liếc nhìn ngựa cao to. Tuấn Mã đọc hiểu ánh mắt của hắn, lập tức dừng lại, nếu không, lão tử ăn ngươi. Nó toàn thân khẽ run rẩy, đột nhiên dừng lại. Sau đó, vương phi cả người liền hướng Ngô Bắc Lương bay tới. Ngô Bắc Lương tâm niệm địa điểm, đưa môn nhi này chưa chừng là cố ý, đây là muốn người giả bị đụng. Coi như không phải người giả bị đụng, cũng tuyệt đối không thể đụng vào nàng, nàng thế nhưng là thần võ vương nữ nhân, làm đại hạ võ thần, toái hư định phong cường giả, tiểu gia vừa bất quá hắn khả năng rất lớn. Niệm đến tận đây, Ngô Bắc Lương rất có linh tính đến lui về phía sau một bước. Bởi vậy, đùng. Vương phi vừa vặn ngã ở Ngô Bắc Lương vị trí mới vừa đứng. Nam nhân lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái nói, nguy hiểm thật, hơi kém bị nện đến. Vương phi vốn là té rất đau, nghe lời này suýt nữa không khí quyết đi qua. Nàng từ dưới đất bò dậy, nhìn hằm hằm Ngô Bắc Lương, vừa rồi để cho ngươi tránh ra, ngươi vì sao không để cho? Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn, một mặt vô tội nói, ta nhìn ngươi mã thất đi không chế, cho nên không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng dùng thân thể đến ngăn trở nó, ta cứu được ngươi, ngươi không cảm tạ ta thì cũng thôi đi, thế mà lấy oán trả ơn, trái lại chỉ trích ta. Ta Vương phi cứng lại, lửa giận lập tức tắt một nửa, ngươi vừa rồi rõ ràng có thể tiếp được ta, vì sao muốn né tránh? Ngô đại quan nhân nhún nhún vai, chuyện đương nhiên nói, bởi vì ta sợ chết. Cắt. Có ý tứ gì? Vương phi chớp chớp đôi mắt đẹp, bên trong lộ ra thành tịnh ngu xuẩn. Chính mình muốn. Ngô Bắc Lương lời nhắc giải thích, nói xong xoay người rời đi. Vương phi tức giận đến hô to, Ngô Bắc Lương, dừng lại. Người vây xem nghe chút, nhìn về phía Ngô Bắc Lương ánh mắt liền thay đổi, nam trở nên ước ao ghen tị, nữ trở nên ái mộ muốn đi. Nha. Hắn chính là cho Hoa Khôi làm thơ Ngô công tử a, thật rất đẹp a. Đúng vậy a, nghe nói hắn rất lợi hại, Hoa Khôi giường từ nửa đêm lắp đến hừng đông đầu. Thật hâm mộ Hoa Khôi à, có thể gặp được đẹp mắt như vậy, có tài như vậy, còn như thế mạnh nam nhân. Tên xuất sinh này, người ta Hoa Khôi mới là lần thứ nhất, hắn giống như này đến cuồng, không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, Hoa Khôi khẳng định rất đau. Đúng vậy a, ô ô ô, thật đau lòng thơ vũ. Các ngươi biết cái gì à, cùng cả đêm hạnh phúc so sánh, đau cái kia một hồi tính là cái gì? Bị mọi người như vậy nghị luận, dù là Ngô Bắc Lương ra mặt dày như tường thành, lúc này cũng không khỏi đến có chút lúng túng nhỏ. Hắn hận không thể dùng chân nha tử móc ra một tòa thành dưới đất bảo trốn vào đi. Hắn tận lực giữ vững bình tĩnh, xoay người lại, đối với ăn dưa dân chúng nghị luận mắt điếc hai ngờ, không biết Vương phi còn có chuyện gì. Thiện ta về nhà vương phủ. Không rảnh. Ngô Bắc Lương quả quyết cự tuyệt. Cho ngươi 100,000 mai linh thạch. Thành giao, bất quá ta không biết vương phủ. Không quan hệ, ta biết, ngươi biết cưỡi ngựa sao? Ngô Bắc Lương khẽ giật mình, hỏi ngược lại, cưỡi ngựa không phải người nào đều sẽ a? Vương phi tức giận nói, dĩ nhiên không phải, cưỡi ngựa rất khó, cần nắm giữ nhất định kỹ xảo, mà lại giống Bạch Tuyết loại này có tính cách quật cường thần câu, càng khó cưỡi. Ngô Bắc Lương ánh mắt tại màu đỏ thắm tuấn mã bốn vó đảo qua, xoay người cưỡi lên trên lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, giá. Tê, Bạch Tuyết phát ra một tiếng tê mình, đứng thẳng người lên, sau đó chở Ngô Bắc Lương thuận rộng rãi con đường chỉ chạy mà đi, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã mất đi bóng dáng. Sau một lát, Ngô Bắc Lương cưỡi Bạch Tuyết trở về, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến Vương phi trước mặt, nhìn đối phương không thể tin đôi mắt đẹp, mỉm cười nói, quả nhiên là một thất thông nhân tính ngựa tốt, nhìn, tốt bao nhiêu cưỡi. Nếu không như vậy đi, ngươi đem linh thạch cho ta. Ta để Bạch Tuyết đưa ngươi trở về, nó nói nhận biết vương phủ. Không được, liền muốn ngươi đưa, không phải vậy một viên linh thạch không cho ngươi. Ngô Bắc Lương trải qua một phen xoắn xuýt, hay là quyết định không kiếm lời cái này vương phi linh thạch. Hắn hoài nghi đây là một cái âm mưu. Nếu quả thật như người khác nói như vậy, thần võ vương đối với vương phi mọi loại sủng ái, người này đều trở về, sao bỏ được ngay cả tên hộ vệ đều không có, liền để nàng một mình cưới một tất kiệt ngạo khó thuần liệt mã. Sự tình ra vô thường tất có yêu, việc này tuyệt đối không đơn giản. Nghiệm đến tận đây, hắn nhún nhún vai, không cho coi như xong. Ta cũng không kém linh thạch. Nói đi, xoay người rời đi.